Chương 483, lão Kim bị người để mắt tới. Chương 483, lão Kim bị người để mắt tới. Đối với Phong Nguyệt Thành, Vân Hạo sớm có nghe thấy. Đang xử lý Vân Yêu Thành sự vụ lúc, hắn liền từ tiểu thương cùng tu sĩ chuyện phía bên trong, chắp vá ra tòa thành trì này hình dáng. Nó là Đại Hoang Châu đông bộ phồn hoa nhất đầu mối then chốt, cũng là khoảng cách Vân Yêu Thành gần nhất cỡ lớn tu sĩ nhân tộc thành trì, quy mô trọn vẹn là Vân Yêu Thành gấp 3 có thừa. Nếu nói Vân Yêu Thành là nhân yêu cùng tồn tại biên thành Minh Châu kia, Phong Nguyệt Thành chính là đông vực đông bộ giao thông trái tim qua lại Đại Hoang Châu cùng Minh Nguyệt Châu tu sĩ, 89 phần 10 sẽ ở trong cái này chuyện. Giờ phút này đứng tại Phong Nguyệt Thành cửa ra vào, Vân Hạo mới chính thức cảm nhận được gấp 3 quy mô hàng nghĩa. Tường thành cao đến trăm trượng, từ màu xanh đen huyền vũ nham xây thành, trên mặt tường khắc đầy lít nha lít nhít phòng ngự phù văn ở giữa chạy xuôi nhàn nhạt linh lực, hình thành một đạo bình chướng vô hình, đã có thể chống cự yêu thú tập kích, cũng có thể giám sát vào thành tu sĩ tu vi cùng khí tức. Cửa thành rộng chừng mấy chục trượng, đặt riêng tu sĩ thông đạo cùng phạm nhân thông đạo bên cạnh đứng đấy thân mang thống nhất chế thức áo giáp thành vệ, trên khải giáp in Phong Nguyệt hai chữ, bên hông đeo lấy trường đao, ánh mắt sắc bén như ứng, thỉnh thoảng đối vào thành người tiến hành kiểm tra, nhưng lại không mất trật tự, hiện lộ ra thành thục thành chỉ quản lý nội tình. Nộp vào thành linh thạch sau, nắm A Vô đi vào cửa thành, cảnh tượng trước mắt càng làm cho Vân Hạo âm thầm sợ hai thán phục. Đường phố chính rộng chừng trăm trượng, từ bằng phẳng bản đá xanh trải thành, phiến đá khe hở ở giữa sinh trưởng có thể tịnh hóa linh khí thanh văn thảo hành tẩu trên đó, có thể mơ hồ cảm nhận được nhàn nhạt linh lực tầm bổ. Hai bên đường là liên miên cửa hàng lối kiến trúc khác nhau, có là mái cong vịnh góc lầu cát, có là mái vòm cổng vòm thạch úc, trước cửa treo các loại chiêu bài. Phi Thiên Lâu phi chu phiếu vụ vạn bảo các pháp khí giao dịch linh thiện đường yêu thu thịt nướng trên biển hiệu tiểu chữ hoặc cứng cáp, hoặc xinh đẹp, tại linh đèn chiếu rọi hiện ra ánh sáng nhạt, hấp dẫn lấy quá khứ tu sĩ ánh mắt. Trên đường phố người người nhộn nháo, tu sĩ cùng phàm nhân qua lại xuyên thẳng qua, lại ngay ngắn trật tự. Có thân mang pháp bảo, ngự kiếm phi hành kim đan tu sĩ, cũng có cóng bọc hành lý, đi bộ đi đường luyện khí tu sĩ. Có đẩy xe nhỏ, bán linh quả phàm nhân tiểu thương, cũng có nắm linh sủng, dạ phố du ngoạn tu sĩ tình lữ. Trong không khí tràn ngập nhiều loại khí tức, linh thiện đường bay tới thịt nướng hương, tiệm đan dược chuyển đến mùi dược thảo, pháp khí cửa hàng tản ra kim loại sáng bóng, còn có tu sĩ ở giữa trò chuyện thanh âm, tiểu thương gào to âm thanh, linh sủng tiếng kêu, xen lẫn thành một bức vô cùng náo nhiệt chợ búa hòa quyện. Chủ nhân, nơi này thật nhiều linh tài khí tức. Lao Kim từ A Vô đầu vai nhảy xuống, rơi vào Vân Hạo bên chân, tròn căng ánh mắt nhìn chung quanh, chóp mũi không ngừng co rúm, bên kia có thượng phẩm linh thạch hương vị, còn có, giống như có ngàn năm linh chi khí tức. Nó hưng phấn mong muốn hướng phía trong ngõ nhỏ chạy, lại bị Vân Hạo một phát bắt được phần gáy. Chứ không đội mà tìm linh tài. Vân Hạo cười đem lão Kim thả lại đầu vai, chúng ta đi trước Phi Thiên Lâu, nhìn xem tiến về Minh Nguyệt Châu phi chu thời gian. Hắn tin tưởng, Vân Yêu Thành chỗ Đại Hoang Châu, khoảng cách Đông Bực Hạch Tâm Côn Lôn Châu khoảng chừng 10 vạn dặm xa, nếu chỉ bằng ngự kiếm phi hành, không chỉ có tốn thời gian mấy tháng, trên đường còn muốn xuyên qua hát chướng rừng rậm đoạn long hẻm núi chờ khu vực nguy hiểm. Những địa phương kia không chỉ có cao gia yêu thú ẩn hiện, còn thường xuyên buộc phát không gian loạn lưu, cho dù là nguyên anh tu sĩ, cũng không dám tùy tiện độc hành. Mà Phong Nguyệt Thành Phi Thiên Lâu vận doanh lấy tiến về Minh Nguyệt Châu cỡ lớn phi chu. Phi chu từ nguyên anh tu sĩ tòa chấn, sắp đặt phòng ngự trận pháp cùng khách phòng, đã có thể tiết kiệm thời gian, cũng có thể bảo hộ an toàn, là tiến về đông bộ các châu lựa chọn tốt nhất. Càng quan trọng hơn là, Minh Nguyệt Châu nắm giữ đông vực đông bộ lớn nhất vượt châu truyền tống trận, thông qua truyền tống trận, có thể thẳng tới Côn Lôn Châu cùng đông vực cái khác các châu. Đối Vân Hạ mà nói, mong muốn tìm kiếm Miêu Yên Trì, tiến về trung vực hoàn thành Lăng Huyền Di Ngôn, Phong Nguyệt Thành Minh Nguyệt Châu Côn Lôn Châu, là ổn thỏa nhất lộ tuyến. Bất quá Vân Hạ cũng không nóng lòng tiến về Phi Thiên Lâu. Hắn nắm A Bô, thả chậm bước chân, dọc theo đường phố chính chậm rãi đi đi. Ánh mắt thỉnh thoảng đảo qua quá khứ tu sĩ gương mặt, trong thai lưu ý lấy chúng quanh trò chuyện. Hắn ôm một tia may mắn, có lẽ có thể từ tu sĩ chuyện phía bên trong bắt được liên quan tới Miêu Yên Trì dấu vết để lại. A Vô nắm thật chặt Vân Hạo tay, tò mò nhìn bên đường tất cả, nhìn thấy thú vị linh sủng, sẽ nhỏ giọng A O một tiếng. Nhìn thấy cửa hàng bên trong linh đường, sẽ dừng bước lại, mở to đen nhánh ánh mắt nhìn về phía Vân Hạo, như cái nũng nịu hải tử. Vân Hạo thấy thế, liền dẫn nàng đi vào một nhà linh đường trại, mua một hộp các loại linh đường. A Vô tiếp nhận đường hộp, vui vẻ ôm vào trong ngực, khoe miệng lộ ra nụ cười nhàn nhạt. Ngay tại Vân Hạo chuẩn bị tiến về Phi Thiên Lâu lúc, khóe mắt quét nhìn bỗng nhiên thoáng nhìn hai đạo ánh mắt khác thường. Ánh mắt kia đến từ đường đi cái khác một chỗ quán trà bên cạnh ngồi hai cái thân mang áo bào sám tu sĩ, hai người cúi đầu, nhìn như đang uống trà, kỳ thực ánh mắt nhìn chằm chằm vào Vân Hạo đầu vai lão kim, trong ánh mắt mang theo tham lam cùng tính toán. Vân Hạo trong lòng hơi động, bất động thanh sắc tăng tốc bước chân, đồng thời dùng linh lực truyền âm cho lão kim, "Lão kim, chớ lộn xộn, có người để mắt tới ngươi." Lão kim trong nháy mắt thu liễm hưng phấn, ngoan ngoãn ghé vào Vân Hạo đầu vai, nhỏ giọng chi chi nói, "Lão đại, là bởi vì ta tầm bảo thử huyết mạch sao?" Hẳn là. Vân Hạo truyền âm đáp lại. Tâm bảo thử huyết mạch cực kỳ hiếm thấy, có thể cảm giác linh tài, phân rõ trận pháp, là tu sĩ trong mắt tên dở hơi không ít thế lực đều muốn bắt giữ tâm bảo thử, dùng để tìm kiếm bí cảnh hoặc linh mạch. Phong Nguyệt Thành xem như giao thông đầu mối then chốt, ngư long hỗn tạp, xuất hiện ngấp nghé lao kim người, cũng không ngoài ý muốn. Hắn nắm A Bô, ngoặt vào một đầu đối lập yên lặng hẻm nhỏ, sau lưng hai đạo áo bào xám thân ảnh quả nhiên theo sau. Hẻm nhỏ hai bên là tường cao, trên tường bò đầy dây leo, tia sáng đối lập mờ tối, chính là chỗ động thủ tốt. Vân Hạo dừng bước lại, xoay người, ánh mắt lạnh lùng nhìn về phía đuổi theo áo bào sám tu sĩ, hai vị một đường đi theo ta, không biết có gì muốn làm. Kia hai tên áo bào sám tu sĩ thấy bị nhìn thấu, cũng không còn ngụy trang, trên mặt lộ ra tham lam nụ cười. Một người trong đó thân hình cao lớn, trong tay cầm một thanh loan đao, thanh âm khàn khàn nói, tiểu tử, thức thời liền đem ngươi đầu vai tầm bảo thử giao ra, chúng ta có thể tha cho ngươi một mạng. Nếu là phản kháng, đừng trách chúng ta không khách khí. Một người khác dáng người nhỏ gầy, trong tay cầm lấy một tấm lưới, mạng trên mặt lóe ra hắc sắc quang mang, hiển nhiên là dùng đặc chế vật liệu chế thành, có thể trói buộc tu sĩ cùng linh sủng. Cái kia tầm bảo thử thế nhưng là vật hi hãn, đi theo ngươi cũng là lãng phí, không bằng giao cho chúng ta, còn có thể phát huy càng lớn tác dụng. A Vô cảm nhận được hai người ý, quanh thân trong nháy mắt tản mát ra nhàn nhạt ti khí, hai mắt đỏ ngầu gắt gao nhìn chằm chằm áo bào xám tu sĩ, trong tay linh đường hộ bị nàng chăm chú nắm lấy, tùy thời chuẩn bị động thủ. Vân Hạo vỗ vỗ A Vô tay, ra hiệu nàng an tâm chớ đội, ánh mắt vẫn như cũ lạnh lùng nhìn xem hai tên áo bào xám tu sĩ, mong muốn tầm bảo thử, trước hỏi qua kiếm trong tay của ta. Quanh người hắn linh lực phun trào, kim sát thiên cương bản nguyên chi lực tại lòng bàn tay ngưng tụ, tùy thời chuẩn bị phát động công kích. Rượu mời không uống chỉ thích uống rượu phạt. Cao lớn tu sĩ nổi giận gầm lên một tiếng, cơ loan đao hướng phía Vân Hạo bổ tới, trên thân đao nổi lên màu đen ma khí, hiển nhiên là tu luyện tà tu công pháp. Nhỏ gầy tu sĩ thì ném ra ngoài trong tay lưới đen trên không trùng triển khai, hướng phía Lão Kim trùng tới. Vân Hạo ánh mắt ngưng tụ, nghiêng người tránh đi loan đao, đồng thời đem Lão Kim cùng A Vô bảo hộ ở sau lưng, trong tay ngưng tụ ra một đạo kim sắc kiếm khí, hướng phía lưới đen chém tới. Răng rắc một tiếng, lưới đen bị kiếm khí chặt đứt, hóa thành mảnh vỡ rơi trên mặt đất. Cao lớn tu sĩ thấy thế, lần nữa vung đao đánh tới, đao phong sắc bén, mang theo ma khí nồng nặc, hiển nhiên là kim đan hậu kỳ tu vi. Vân Hạo không chút hoang mang, vận chuyển thiên cương bản nguyên chi lực, quanh thân hình thành một đạo kim sắc vòng bảo hộ, ngăn trở loan đao công kích. Dù chưa vận dụng thiên diễn kiếm, chỉ dựa vào trưởng pháp liền cùng cao lớn tu sĩ của nhau, kim sắc trưởng ấn cùng màu đen đao khí va chạm, phát ra phanh phanh tiếng vang, chấn động đến hẻm nhỏ hai bên dây leo rì rào rung động. Nhỏ gầy tu sĩ thấy đồng bạn không cách nào thủ thắng, từ trong ngực lấy ra một cái màu đen độc châm, thừa dịp Vân Hạo cùng cao lớn tu sĩ chiến đấu, lặng lẽ đem độc châm hướng phía A Vô vào tới. A Vô trong mắt ánh sáng màu đỏ lóe lên, duỗi ra thanh bàn tay màu đen, nhẹ nhàng vồ một cái, liền đem độc châm bóp nát, đồng thời quanh thân thi khí tăng vọt, hóa thành một đạo màu đen lưu quang, hướng phía nhỏ gầy tu sĩ phóng đi. Cái gì? Nhỏ gầy tu sĩ sắc mặt đại biến, không có nghĩ đến cái này, nhìn như nhu nhược nữ tử lại lợi hại như thế, hắn vội vàng mong muốn lui lại, lại bị A Vô một phát bắt được bả vai. Thi khí trong nháy mắt xâm nhập trong cơ thể của hắn, hắn cảm giác toàn thân linh lực đều bị đông cứng, thân thể như là rơi vào hầm băng, không thể động đậy. À, nhỏ gầy tu sĩ hét thảm một tiếng, thân thể dần dần bị thi khí ăn mòn, hóa thành một bãi hắc thủy. Cao lớn tu sĩ nhìn thấy đồng bạn mất mạng, trong lòng kinh hãi, rốt cuộc vô tâm ham chiến, quay người mong muốn chạy trốn. Vân Hạo như thế nào cho hắn cơ hội, trong tay ngưng tụ ra một đạo kim sắc kiếm khí, trong nháy mắt đâm xuyên qua hậu tâm của hắn. Cao lớn tu sĩ lảo đảo mấy bước, ngã xuống đất, khí tuyệt bỏ mình. Giải quyết đi hai tên áo bào xám tu sĩ, Vân Hạo cấp tốc thanh lý mất hiện trường vết tích, nắm A Vô, mang theo Lão Kim đi ra hẻm nhỏ. Lão Kim ghé vào Vân Hạo đầu vai, nhỏ giọng nói rằng: "Chủ nhân, nơi này thật là nguy hiểm, chúng ta vẫn là nhanh đi Phi Thiên lâu a." Vân Hạo gật đầu, trong lòng cũng âm thầm cảnh giác. Phong Nguyệt Thành mặc dù phồn hoa, nhưng cũng cất giấu không ít nguy cơ, xem ra tiếp xuống hành trình, muốn càng thêm cẩn thận mới được. Hắn tăng tốc bước chân, hướng phía Phi Thiên lâu phương hướng đi đến, ánh nắng chiều vậy ở trên người hắn, đem thân ảnh của hắn kéo đến rất dài, cũng vì trận này vừa mới bắt đầu truy tung hành trình, thêm vào mấy phần không biết biến số. Đi vào Phi Thiên trước lầu, Vân Hạo ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy một tòa cao đến mấy chục trượng lầu các đứng sừng sững ở cuối con đường, lầu các đỉnh chóp là một chiếc to lớn phi chu mô hình bên trên khắc đầy phù văn, tại trời chiều chiếu rọi hiện ra kim sắc quang mang. Lầu các trước cửa treo một khối to lớn tấm bảng gỗ, trên đó viết Phi Thiên lâu ba chữ to, phía dưới ghi chú các đầu thời gian phi hành cùng linh thạch giá cả, Phong Nguyệt Thành Minh Nguyệt Châu, 10 ngày một lần, giá vé thượng phẩm linh thạch 10 khối lên. Phong Nguyệt Thành Hắc Trướng Thành, nửa tháng sau phi hành, giá vé thượng phẩm linh thạch 15 khối. Vân Hạo nắm A Vô đi vào lầu các, trong lầu các rộng rãi sáng tỏ, bên trái là bán vé cửa sổ, phía bên phải là khu nghỉ ngơi, không ít tu sĩ đang ngồi ở khu nghỉ ngơi trên đế, chờ đợi phi chu xuất phát. Hắn đi đến bán vé trước cửa sổ, đối với bán vé tu sĩ nói rằng: "Phiền bái cho ta hai tấm tiến về Minh Nguyệt Châu phi chu phiếu." Bán vé tu sĩ là một tên trúc cơ hậu kỳ tu sĩ trẻ tuổi, hắn ngẩng đầu nhìn Vân Hạo một cái, lại nhìn một chút bên người A Vô, vừa cười vừa nói: "Tốt, hai tấm vé, chung 20 khối thượng phẩm linh thạch. 10 ngày sau giờ tín trước, nhất định phải tới lầu các hậu viện phi chu bến tàu lên thuyền, đến trễ không đợi." Vân Hạo lấy ra 20 khối thượng phẩm linh thạch, đưa cho bán vé tu sĩ, tiếp nhận phi chu phiếu. Mệnh giá bên trên in phi chu đồ án cùng đường thuyền tin tức, còn che kín Phi Thiên lâu ấn trường, nhìn chính quy đáng tin. "Chủ nhân, còn phải đợi 10 ngày đâu?" Lão Kim từ Vân Hạo đầu vai thò đầu ra, nhìn xem mệnh giá bên trên này, nhỏ giọng thầm thì nói: "Vậy chúng ta này 10 ngày muốn tại Phong Nguyệt Thành đợi sao?" "Ừm." Vân Hạo đem phi chu phiếu cẩn thận cất kỹ, đối với Lão Kim gật đầu, lại nhìn về phía bên người A Vô. A Vô tựa hồ nghe đã hiểu 10 ngày hàm nghĩa, trong mắt lóe lên vẻ mong đợi, đại khái là cảm thấy có thể ở tòa này náo nhiệt thành trì chờ lâu mấy ngày này. Vân Hạo vừa cười vừa nói: "Trước tìm khách sạn vào ở a, cũng là không đợi cái này 10 ngày nửa tháng, vừa vặn mấy ngày nay, chúng ta có thể tại Phong Nguyệt Thành nhiều đi dạo, nhìn xem có thể hay không tìm tới liên quan tới Yên Chi tin tức." Mặc dù biết khả năng này xa vời, nhưng chỉ cần có một tia hy vọng, Vân Hạo liền không muốn từ bỏ. Miêu Yên Chi coi như đã tới Huyền Linh thế giới 20 năm, chỉ so với hắn muộn 5 năm, nếu nàng năm đó cũng là từ Đại Hoang Châu tiến về khu vực khác, Phong Nguyệt Thành xem như giao thông đầu mối then chốt, tỷ lệ lớn sẽ ở trong cái này chuyện. Có lẽ từ trong thành khách sạn, cửa hàng, hoặc là tu sĩ chuyện phía bên trong, có thể bắt được một chút xíu liên quan tới nàng manh mối. Chương 484, Hắc Thử Bang chương 484, Hắc Thử Bang đi ra phi thiên lâu, lúc này trời chiều đã từ từ chìm vào tây sơn, hai bên đường linh đăng bị dần dần thắp sáng. Linh đăng là dùng đặc chế linh tinh xem như nhiên liệu, phát ra nhu hòa bạch quang, đem cả con đường chiếu rọi đến giống như ban ngày. Không ít cửa hàng vẫn như cũ mở rộng ra cửa, gào to âm thanh so ban ngày càng thêm náo nhiệt, còn có tu sĩ tại bên đường bày quầy bán hàng, bán lấy từ các nơi vơ vét tới kỳ chân dị bảo. "Chủ nhân, chúng ta tìm nhà ai khách sạn a?" Lão Kim ghé vào Vân Hạo đầu vai, hiếu kỳ đánh giá bên đường khách sạn chưa bài, Thanh Phong khách sạn nên khách lâu Vạn Tiên cư các khách sạn trước cửa đều treo đèn lồng, có còn đứng lấy điếm tiểu nhị, nhiệt tình mời chào quá khứ tu sĩ. Vân Hạo ánh mắt đảo qua, cuối cùng dừng ở một nhà tên là Minh Nguyệt khách sạn cửa hàng bên trên. Khách sạn này tổng cộng có 5 tầng, lối kiến trúc cổ phát lịch sự tao nhã, trước cửa treo hai ngọn viết trang sáng hai chữ đèn lồng đỏ, đèn lồng hạ đứng đấy một tên thân mang áo vải xám điếm tiểu nhị, nhìn vào gàng. Càng quan trọng hơn là, cửa khách sạn trên biển hiệu viết cung cấp tu sĩ chuyên dụng tu luyện đất, linh lực dồi dào. Đối Vân Hạo mà nói, này 10 ngày không chỉ có muốn tìm manh mối, cũng không thể chậm trễ tu luyện, có chuyên môn tu luyện thất không thể tốt hơn. Liên nhà này a. Vân Hạo nắm Abo, hướng phía Minh Nguyệt khách sạn đi đến. Điếm tiểu nhị nhìn thấy hai người, lập tức nhiệt tình chào đón, hai vị khách quan, là muốn ở chỗ sao? Khách sạn chúng ta có phòng một người, phòng đôi, còn có mang tu luyện thất phòng, ngài nhìn cần loại nào? Cho ta đến một gian mang tu luyện thất phòng. Vân Hạo nói rằng, lại chuẩn bị một chút thích hợp người bình thường dùng ăn linh thực, không cần quá phức tạp, thanh đạm chút liền tốt. Hắn cố ý căn dặn thích hợp người bình thường là bởi vì Abo tuy là bạn, lại có thể giống thường nhân như thế ăn, chỉ là khẩu vị lệch thanh đạm, quá dầu mỡ linh thực sẽ để cho nàng khó chịu. Được rồi, mang tu luyện thất phòng một ngày một khối thượng phẩm linh thạch, ngài muốn ở 10 ngày lời nói, trước giao 10 khối thượng phẩm linh thạch tiền thế chấp là được. Điếm tiểu nhị nhanh nhẹn đáp, vừa cười bổ sung, khách sạn chúng ta linh thực đều là dùng mới mẹ linh sơ cùng đê gia yêu thú thì làm, thanh đạm ngon miệng, cam đoan hợp ngài tâm ý. Vân Hạo thanh toán tiền thế chấp, đi theo điếm tiểu nhị đi vào khách sạn. Khách sạn lầu 1 là đại đường, trưng bày mấy chục tấm cái bàn, đã có không ít tu sĩ tại dùng bữa ăn, trong không khí tung bay linh thực hương khí. Điếm tiểu nhị dẫn ba người đi đến lầu 2, mở ra một gian rửa vào đường phố phòng. Phòng chia làm nội ngoại hai ở giữa, gian ngoài trưng bày cái bàn cùng giường chiếu, sạch sẽ gọn gàng. Nội gian thì là một gian tu luyện thất, mặt đất phủ lên tụ linh trận văn, trung ương đặt vào một cái bồ đoàn, linh lực so gian ngoài nồng đậm mấy lần. Khách quan ngài nhìn, còn hài lòng không? Điếm tiểu nhị cười hỏi. Rất tốt. Vân Hạo gật đầu, linh thực làm tốt sau, trực tiếp đưa đến gian phòng tới đi. Được rồi, ngài chờ một chút, lập tức liền tốt. Điếm tiểu nhị không người lui ra. Abo đi vào gian phòng sau, liền hiếu kỳ chạy đến bên cửa sổ, đẩy ra cửa sổ nhìn xem lầu dưới đường đi. Linh đăng quang mang chiếu sáng đường đi, tu sĩ cùng phàm nhân qua lại không dứt, vô cùng náo nhiệt. Nàng quay đầu về Vân Hạo nở nụ cười, nhỏ giọng a o một tiếng, giống như là đang nói nơi này thật là dễ nhìn. Lao Kim thì nhảy đến trên mặt bàn, đánh giá chung quanh gian phòng, chóp mũi không ngừng co rúm. Chủ nhân, trong gian phòng đó có linh mục khí tức, hẳn là dùng linh mục chế tạo đồ dùng trong nhà, đối tu sĩ tu luyện có chỗ tốt. Vân Hạo đi đến trong phòng tu luyện, cảm thụ được trong đó linh lực nồng độ, hài lòng gật gật đầu. Tiếp xuống 10 ngày, hắn dự định ban ngày mang theo A Vô cùng Lao Kim tại Phong Nguyệt Thành dò xét manh mối, ban đêm thì tại trong phòng tu luyện củng cố tu vi. Kim đang đại viên mãn đỉnh phong bình cảnh đã mơ hồ có bung lòng dấu hiệu, có lẽ rất nhanh có thể tìm tới đột phá nguyên anh cảnh thời cơ. Đúng lúc này, ngoài cửa truyền đến tiếng đập cửa, điếm tiểu nhị thanh âm vang lên, "Khách quan, ngài điểm linh thực đưa tới." Vân Hạo mở cửa, chỉ thấy điếm tiểu nhị bưng một cái khay, phía trên đặt vào 3 chén linh sơ canh, một bàn linh mễ cơm, còn có một tiểu điệp ướp gia vị linh thái, mùi thơm lướt mũi. A Vô ngửi được mùi thơm, lập tức bu lại, con mắt lóe sáng tinh tinh mà nhìn xem khay. Ngài châm dùng, có cần tùy thời gọi ta. Điếm tiểu nhị đem khay để lên bàn, lần nữa lui ra. Vân Hạo đem linh thực phân cho A Vô cùng Lão Kim, chính mình cũng bưng lên một bát linh sơ canh. Linh sơ canh nhập khẩu trong eo, ẩn chứa nhàn nhạt linh lực, sắc thực thanh đạm ngon miệng, rất thích hợp A Vô. Nhìn xem A Vô miệng nhỏ uống canh bộ dáng, còn có Lão Kim ôm linh mẹ cơm ăn như hổ đói bộ dáng, Vân Hạo trong lòng nổi lên một tia ấm áp. Mặc dù tìm kiếm Miêu Yên Chi đường còn rất dài, tương lai tràn ngập không biết, nhưng ít ra giờ phút này, bên người có A Vô cùng Lão Kim làm bạn, có thể ở xa lạ thành trì bên trong nắm giữ một gian ấm áp khách sạn gian phòng, ăn một bữa nóng hổi linh thực, đã là khó được an ổn. Ăn xong linh thực, Vân Hạo đơn giản rửa mặt sau, liền nhường A Vô tại gian phòng nghỉ ngơi, chính mình thì tiến vào tu luyện thất, khoanh chân ngồi tại bồ đoàn bên trên, bắt đầu tu luyện. Thiên cương bản nguyên chi lực tại thể nội lưu chuyển, chậm rãi cọ rửa kinh mạch, hướng phía Kim Đan đại viên mãn đỉnh phong bình cảnh khởi sướng xung kích. Mà Lao Kim thì ghé vào đầu giường, rất nhanh liền ngáy lên. Hôm nay trong ngõ hẻm chiến đấu tiêu hao nó không ít tinh lực, giờ phút này rốt cục có thể an tâm nghỉ ngơi. Ngoài cửa sổ linh đăng vẫn như cũ sáng tỏ, trên đường phố tiếng huyên náo dần dần yếu bớt, Phong Nguyệt Thành dần dần tiến vào đêm khuya. Vân Hạo đắm chìm trong tu luyện, quanh thân linh lực vần quanh, trong lòng chỉ có một cái ý niệm trong đầu, mau chóng tăng thực lực lên, tìm tới Miêu Yên Trì, hoàn thành tất cả chưa lại tâm nguyện. 10 ngày sau Minh Nguyệt Châu chi hành, có lẽ sẽ là truy tung hành trình khởi điểm mới, hắn nhất định phải làm tốt vạn toàn chuẩn bị, ứng đối tương lai khả năng xuất hiện tất cả khiêu chiến. Sáng sớm hôm sau, Phong Nguyệt Thành tia nắng đầu tiên xuyên thấu qua Minh Nguyệt khách sạn song cửa sổ, vẩy vào gian phòng trên sàn nhà. A Vô dẫn đầu tỉnh lại, ôm linh đường hộp ngồi tại bên cửa sổ, tò mò nhìn dưới lầu dần dần náo nhiệt lên đường đi. Lão Kim thì còn ghé vào đầu giường ngáy ngủ, móng vuốt nhỏ ngẫu nhiên đạp một chút, giống như là trong mộng truy đuổi linh tài. Vân Hạo kết thúc tu luyện, quanh thân linh lực chậm rãi thu liễm. Trải qua một đêm tu luyện, Kim Đan đại viên mãn đỉnh phong tu vi càng thêm vững chắc, khoảng cách đột phá nguyên anh cảnh dường như lại tới gần một bước. Mở mắt ra, nhìn thấy A Vô an tĩnh bộ dáng, khóe miệng nổi lên mỉm cười, nhẹ nói, "A Bồ, hôm nay chúng ta đi trong thành thương hội đi dạo, nhìn xem có thể hay không nghe ngóng ra Yên Chi tin tức." A Bồ nghe được thương hội hai chữ, mặc dù không biết cụ thể hàm nghĩa, nhưng cũng cảm nhận được Vân Hạo chờ mong, đối với hắn dùng sức gật đầu, nhỏ giọng a o một tiếng. Vân Hạo đi lên trước, nhẹ nhàng vỗ vỗ Lão Kim đầu, "Lão Kim, tỉnh, nên xuất phát, đi xem một chút Phong Nguyệt thành thương hội bên trong có hay không hiếm có đồ vật." Lão Kim mơ mơ màng màng mở mắt ra, vuốt vuốt tròn căng ánh mắt, nghe được hiếm có đồ vật lập tức tinh thần, "Chủ nhân, là đi chỗ nào?" "Đi trước hỏi thăm người." Vân Hạo vừa cười vừa nói, thuận tay đem Lão Kim ôm vào trong lòng, hôm qua chém giết hai tên áo bào xám tu sĩ sau, hắn cố ý thu liễm Lão Kim khí tức, miễn cho lại dẫn đến ngấp nghé. Ba người rửa mặt hoàn tất, xuống lầu ăn sang xong, liền hướng phía Phong Nguyệt thành náo nhiệt nhất Vạn Bảo Thương hội đi đến. Vạn Bảo Thương hội là Phong Nguyệt thành lớn nhất tổng hợp thương hội, không chỉ có bán linh tài, pháp khí, đan dược, còn kiêm doanh tin tức truyền lại, qua lại tu sĩ đông đảo, có lẽ có thể có người từng thấy Miêu Yên Chi. Vừa bước vào Vạn Bảo Thương hội, linh khí nồng nặc liền đập vào mặt. Thương hội nội bộ rộng rãi sáng tỏ, chia làm trên dưới hai tầng, một tầng trưng bày các loại linh tài cùng pháp khí, tầng hai thì là khách quý khu, chuyên môn tiếp đãi tu sĩ cấp cao cùng đại tông giao dịch. Sau quầy đứng đấy mấy tên tân mang trường sang màu xanh hỏa kế, đang nhiệt tình là tu sĩ giới thiệu thương phẩm. Trong đại sảnh vây quanh không ít người, dường như tại cạnh tranh một cái hiếm thấy linh thảo. Vân Hạo không để ý đến chung quanh náo nhiệt, đi thẳng tới tổng trước quầy. Tủ ngồi sau đài một người trung niên trường quỹ, thân mang cẩm bào, bên hông treo một cái túi chứa vật, quanh thân tản ra trúc cơ hậu kỳ tu vi chấn động, nhìn trầm ổn già dặn. Nhìn thấy Vân Hạo đi tới, trưởng quỹ liền đội vàng đứng lên, vừa cười vừa nói, "Vị đạo hữu này, không biết cần thứ gì? Là chọn mua linh tài, vẫn là ủy thác thương hội giao dịch?" Trưởng quỹ khách khí, "Ta hôm nay đến đây, là muốn hướng ngài nghe ngóng một người." Vân Hạo giọng thành khẩn nói, đồng thời đầu ngón tay ngưng tụ một sợi linh lực, trước người chậm rãi phát họa ra một đạo nữ tử hư ảnh. Hư ảnh mặt mày thanh lệ, thân mang màu tím nhạt quần áo, chính là Miêu Yên Chi bộ dáng, nàng này tên là Miêu Yên Chi, không biết ngài có phải không gặp qua, hoặc là nghe qua tin tức của nàng. Linh lực ngưng tụ hư ảnh sinh động như thật, ngay cả sợi tóc đường vân đều có thể thấy rõ ràng. Trưởng quỹ quan sát tỉ mỉ lấy hư ảnh, lông mày dần dần nhăn lại, ngón tay tại bên quẻ duyên nhẹ nhàng đập, dường như đang nhớ lại. Một lát sau, hắn lắc đầu, bất đắc dĩ nói rằng, "Đạo hữu, thứ không dám giấu giếm. Cái này dọc đường Phong Nguyệt thành tu sĩ mỗi ngày không có 10 ngàn cũng có 8 ngàn, ngài nói vị tiên tử này, ta đã chưa thấy qua, cũng không nghe qua." Vân Hạo trong lòng có hơi hơi nặng, nhưng lại chưa từ bỏ, trưởng quỹ kiến thức rộng rãi, không biết Phong Nguyệt thành nhưng có chuyên môn tìm hiểu tu sĩ hành tung địa phương. Chỉ cần có thể tìm tới nàng manh mối, bất luận nhiều ít linh thạch, ta đều bằng lòng ra. Trưởng quỹ nghe vậy, trong mắt lóe lên một chút do dự, dường như tại châm trước tìm tử. Hắn nhìn chung quanh một chút, nhẹ giọng nói, "Đạo hữu nếu là thật sự muốn nghe được người, Phong Nguyệt thành cũng có một cái thế lực am hiểu nhất việc này, thành đồng xóm nghèo hát thử bang. Chỉ là cái này hát thử bang thanh danh cực kém, nổi tiếng xấu, vì linh thạch cùng tài nguyên tu luyện, cái gì hoạt động cũng dám làm, buôn bán tu sĩ, bắt linh thú, buôn lậu hàng cấm, quả thực thập ác không làm. Bọn hắn nhãn tuyến trải rộng toàn thành, chỉ cần chịu giao đầy đủ một cái giá lớn, liền tu sĩ ngày sinh tháng đẻ đều có thể điều tra ra, chỉ là cùng bọn hắn liên hệ, phong hiểm cực lớn, đạo hữu cần cẩn thận." Hát thử bang. Vân Hạo trong lòng hơi động, đột nhiên nhớ tới hôm qua chém giết hai tên áo bào xám tu sĩ, hai người kia làm việc tàn nhẫn, tu luyện tà tu công pháp, nói không chừng liền cùng cái này hát thử bang có quan hệ. Liên hội bang hỏi, không biết cái này hát thử bang cụ thể cứ điểm ở nơi nào, bọn hắn đồng dạng như thế nào cùng người giao dịch. Trưởng quỹ cảnh giác nhìn Vân Hạo một cái, lần nữa hạ giọng, hát thử bang cứ điểm ngay tại thành đông xóm nghèo chỗ sâu nhất rách nát trạch viện, cửa ra vào thường có thân mang áo bào xám, bên hông treo màu đèn chuột huy chương tu sĩ trông coi. Đến mức giao dịch, bọn hắn chỉ nhận linh thạch, hơn nữa giá cả cực cao, nếu là đạo hữu thật muốn đi, cần phải mang nhiều chút linh thạch, lại phải làm cho tốt phòng bị, bọn hắn có thể sẽ không cùng ngươi nói cái gì quý củ. Vân Hạo đối với trưởng quỹ chắp tay nói, đa tạ trưởng quỹ cáo chi, phần ân tình này, Vân Mỗ nhớ kỹ. Lấy ra 5 khối thượng phẩm linh thạch, đặt ở trên quầy, cái này điểm tâm ý, còn mời trưởng quỹ nhận lấy, tạm thời coi là tin tức phí. Trưởng quỹ từ chối không được, nhận lấy linh thạch, lại dặn dò, đạo hữu nhớ lấy, hát thử bang mọi người tâm ngoan thủ lạn, nếu là không thể đồng ý, lập tức thoát thân, không cần thiết cùng bọn hắn dây dưa. Đa tạ trưởng quỹ nhắc nhở. Vân Hạo gật đầu đáp ứng, mang theo A Vô cùng Lão Kim quay người rời đi Vạn Bảo Thương hội. Đi ra thương hội, Lão Kim từ Vân Hạo trong ngực thò đầu ra, nhỏ giọng nói rằng, chủ nhân, cái kia hát thử bang nghe không tốt sống chung, chúng ta thật muốn đi sao? Vạn nhất bọn hắn giống ngày hôm qua kia hai cái tu sĩ như thế, muốn cướp ta làm sao bây giờ? Yên tâm, có ta cùng A Vô tại cái này Phong Nguyệt thành thật đúng là không sợ bất luận kẻ nào. Vân Hạo sờ lên Lão Kim đầu, trong mắt lóe lên một tia lanh ý, hơn nữa hôm qua kia hai tên áo bào xám tu sĩ, nói không chừng chính là hát thử bang người, vừa vặn đi dò thám lai lịch của bọn hắn, nếu là có thể tìm tới Yên Chi manh mối tốt nhất, nếu là không thể, cũng coi như thay Phong Nguyệt thành ngoại trừ một cái tai họa. A Vô dường như cảm nhận được Vân Hạo quyết tâm, cầm thật chặt tay của hắn, quanh thân bắt đầu tràn ngập nhàn nhạt thi khí, trong ánh mắt tràn đầy kiên định. Hai người dựa theo trưởng quỹ chỉ dẫn, hướng phía thành đông xóm nghèo đi đến. Cùng phồn hoa Vạn Bảo Thương hội chỗ khu vực khác biệt, xóm nghèo đường đi chật hẹp mà dơ giấy bẩn thỉu, lộ diện mấp mô, khắp nơi có thể thấy được vứt bỏ linh tài cặn bã cùng cũ nát pháp khí mảnh vỡ, trong không khí tràn ngập một cỗ khó ngửi mùi hôi thối. Hai bên phòng ốc thấp bé cũ nát, không ít tu sĩ quần áo tả tơi ngồi tại cửa ra vào, ánh mắt chết lặng, ngẫu nhiên có ánh mắt rơi vào Vân Hạo cùng A Vô trên thân, mang theo vài phần cảnh giác cùng tham lam, như là sói đói nhìn chằm chằm con mồi. Lão Kim nuốt ở Vân Hạo trong ngực, nhỏ giọng thầm thì, chủ nhân, nơi này thối quá. Vân Hạo đem linh lực âm thầm vận chuyển, tùy thời chuẩn bị ứng đối đột phát tình trạng, nhẹ nói, cẩn thận chút, theo sát ta, không cần lo nhìn, không nên nói lung tung. Đi ước chừng nửa canh giờ, phía trước xuất hiện một tòa rách nát trạch viện. Trạch viện tường viện sụp đổ hơn phân nửa, lộ ra bên trong tạp nhạp phòng ốc, đứng ở cửa hai tên thân mang áo bào xám tu sĩ. Hai người bên hông quả nhiên treo một cái màu đen chuột huy chương, cùng trưởng quỹ miêu tả giống nhau như lúc. Càng làm cho Vân Hạo trong lòng run lên chính là, hai người này quần áo kiểu dáng, lại cùng hôm qua chém giết hai tên áo bào xám tu sĩ hoàn toàn giống nhau. Chính là chỗ này. Vân Hạo dừng bước lại, đối với A Vô cùng Lao Kim nhỏ giọng nói rằng, A Vô, chờ một lúc nếu là độc thủ, ngươi phụ trách kiềm chế, ta đến chủ công. Lao Kim, ngươi chờ tại ta trong lực, đừng đi ra. A Vô gật đầu, quanh thân thi khí lặng yên thu liễm, nhìn như yếu đuối, kỳ thực sớm đã chuẩn bị sẵn sàng chiến đấu. Vân Hạo hít sâu một hơi, hướng phía rách nát trạch viện đi đến. Cửa ra vào hai tên áo bào xám tu sĩ nhìn thấy hắn, trong mắt lóe lên một tia cảnh giác. Một người trong đó tiến lên một bước, thô vừa nói, tiểu tử, nơi này là hắc thử bang địa bàn, người không có phận sự không cho phép tới gần. Nếu là muốn giao dịch, lấy trước ra 50 khối thượng phẩm linh thạch xem như lễ gặp mặt. Ta tìm hắc thử bang ban chủ, có chuyện quan trọng thương lượng. Vân Hạo ngữ khí bình tĩnh nói, ánh mắt đảo qua hai người bên hông huy trường, ta nghe nói hắc thử bang am hiểu tìm hiểu tu sĩ hành tung, hôm nay đến đây là muốn ủy thác quý bang tìm một người. Đúng lúc này, một tên khác áo bào xám tu sĩ bỗng nhiên nhìn chằm chằm Vân Hạo mặt, trong mắt lóe lên một tia nghi hoặc, lập tức sắc mặt đổi biến, chỉ vào Vân Hạo la lớn, phó bang chủ, hôm qua chém giết mặt thẹo cùng khỉ ốm cái này tu sĩ kia. Mặt thẹo cùng khỉ ốm trước khi chết truyền về hình ảnh không sai được, chính là bọn hắn mặt thẹo cùng khỉ ốm. Vân Hạo trong lòng hiểu rõ, nghĩ đến là hôm qua kia hai tên áo bào xám tu sĩ ngoại hiệu. Nghe được đồng bạn tiếng la, nói chuyện lúc trước áo bào xám tu sĩ sắc mặt cũng trong nháy mắt biến dữ tợn, rút ra bên hông trường đao, chỉ vào Vân Hạo nghiêm nghị nói, "Tốt, dám giết ta hắc thử ba người, còn dám tìm tới cửa, thật sự là không biết sống chết. Các huynh đệ, có người đến đập phá quán." Hắn vừa dứt lời, trạch viện chỗ sâu đông nhiên truyền đến một hồi lộn xộn tiếng bước chân, hơn 10 tên thân mang áo bào xám tu sĩ cầm trong tay vũ khí, từ bên trong bật ra, trong nháy mắt đem Vân Hạo cùng A Vô bao bọc vây quanh. Những tu sĩ này từng cái khí tức cô đọng, yếu nhất cũng là trúc cơ trung kỳ, trong đó còn có 3 tên trúc cơ hậu kỳ tu sĩ, một người cầm đầu dáng người mập mạp, thân mang trường bào màu đen, bên hông treo một cái kim sắc chuột huy chương, quanh thân tản ra kim đan sơ kỳ tu vi chấn động, hiển nhiên chính là hắc thử bang phó ban chủ. Chính là ngươi giết ta người. Mập mạp tu sĩ đi đến Vân Hạo trước mặt, mang trên mặt nụ cười dữ tợn, ánh mắt giống như rắn độc nhìn chằm chằm Vân Hạo. Tiểu tử, ngươi cũng là có đảm lượng, giết ta hắc thử ba người, còn dám tới của ta trên bàn dương ai? Hôm nay nếu là không đem ngươi rút gần lộ ra, ta triệu hắc thử danh tự viết ngược lại. Chương 485, siêu hồn thấy được Miêu Yên Chi tin tức. 1. Chương 485, siêu hồn thấy được Miêu Yên Chi tin tức. 1. Vân Hạo vốn là muốn điệu thấp ủy thác giao dịch, lại không nghĩ rằng lại bị nhận ra được. Bất quá hắn cũng không quá để ý, những người này tu vi cao nhất chính là cái này gọi triệu hắc thử kim đan tu sĩ, vẫn là cái phó bang chủ. Dạng này tu sĩ hắn tiện tay liền có thể miểu sát. Triệu bang chủ, người quang minh chính đại không nói chuyện mở ám. Vân Hạo không có bối rối chút nào, ngựa khí bình tĩnh như cũ. Hôm qua người của ngươi ngấp nghé linh sủng của ta, dẫn đầu độc thủ, ta chỉ là tự vệ. Hôm nay đến đây, vốn định ủy thác quý bang tìm kiếm người, đã không hài lòng, vậy cũng chỉ có thể dùng thực lực nói chuyện. Tìm kiếm người. Triệu Hắc Thử cười lạnh một tiếng, trong mắt tràn đầy tham lam. Ta nhìn ngươi là muốn chịu chết. Các huynh đệ, lên cho ta. Giết tiểu tử này, trên người hắn linh thạch cùng linh sủng, toàn bộ điểm. Theo Triệu Hắc Thử ra lệnh một tiếng, trung quanh áo bào xám tu sĩ nhao nhao vùng vẫy vũ khí, hướng phía Vân Hạo cùng A Vô vào tới. Đao quang kiếm ảnh bên trong, màu đen ma khí tràn ngập ra, hiển nhiên những tu sĩ này đều tu luyện tà tu công pháp, ra tay tàn nhẫn, chiêu chiêu chí mạng. Vân Hạo trong mắt lóe lên một tia lanh ý, không còn bảo lưu thực lực. Quanh người hắn linh lực màu vàng nóng trong nháy mắt bộc phát, thiên cương bản nguyên chi lực ngưng tụ thành một thanh vô hình trường kiếm, hướng phía xông lên phía trước nhất một tên áo bào xám tu sĩ chém tới. Phốc một tiếng, tên tu sĩ kia còn không có kịp phản ứng, liền bị kiếm quang chặt đứt kết hầu, ngã xuống đất khí tuyệt bỏ mình. A Vô cũng đồng thời động thủ, quanh thân thi khí tăng vọt, hóa thành một cái to lớn bàn tay màu đen, hướng phía một tên trúc cơ hậu kỳ tu sĩ vô tới. Tên tu sĩ kia mong muốn trốn tránh, lại bị thi khí đông kết thân thể, chỉ có thể trơ mắt nhìn bàn tay màu đen đập vào bộ ngực mình, xương cốt vỡ vụn thanh âm rõ ràng có thể nghe, một ngụm máu tươi phun ra, tại chỗ mất mạng. Cái gì? Triệu Hắc Thử nhìn thấy Vân Hạo cùng A Vô lợi hại như thế, trong mắt lóe lên một tia hoảng sợ, nhưng như cũng không chịu từ bỏ, giơ trong tay màu đen đoạn trượng, hướng phía Vân Hạo vung lên, vô số màu đen chuột ảnh từ đoạn trượng bên trong bay ra, mang theo ma khí nồng nặc, hướng phía Vân Hạo đánh tới. Vân Hạo không chút hoang mang, vận chuyển thiên cương bản nguyên chi lực, quanh thân hình thành một đạo kim sắc vòng bảo hộ, đem chuột ảnh ngăn khuất bên ngoài. Đồng thời, tay hắn nắm thiên diễn kiếm, kim sắc kiếm quang như là như lưu tinh sẽ qua, trong nháy mắt lại chém giết hai tên áo bào xám tu sĩ. Lao kim trốn ở Vân Hạo trong ngực, nhưng cũng không có nhàn rỗi, thỉnh thoảng đối với bọn tới tu sĩ phun ra một đạo linh lực màu vàng nóng, quấy nhiễu động tác của bọn hắn, nhưng cũng làm ra tác dụng không nhỏ. Ngắn ngủi trong vòng mấy cái hít thở, vây quanh hơn 10 tên áo bào xám tu sĩ liền thương vong hơn phân nửa. Còn lại tu sĩ nhìn xem Vân Hạo cùng A Vô như là sát thần giống như bộ dáng, dọa đến nhao nhao lui lại, cũng không dám lại tiến lên. Triệu Hắc Thử nhìn xem cảnh tượng trước mắt, trong lòng vừa sợ vừa giận, nhưng cũng biết chính mình không phải là đối thủ. Hắn cắn răng, đông nhiên từ trong ngực lấy ra một cái lệnh bài màu đen, hướng phía không trung ném đi, lệnh bài nổ tung một đạo hắc sắc quang mang, hiển nhiên là đang triệu hoán viện binh. "Tiểu tử, ngươi chờ, ta Hắc Thử bang đại bang chủ lập tức tới ngay, hôm nay nhất định phải đưa ngươi chém thành muôn mảnh. Triệu Hắc thử một bên lui lại, một bên ngoài mạnh trong yếu hô. Vân Hạo ánh mắt lạnh lẽo, há có thể cho hắn triệu hoán viện binh cơ hội. Hắn mũi chân điểm một cái, thân hình như là mũi tên rời cùng, hướng phía Triệu Hắc thử phóng đi, trong tay tiên diễn kiếm hiện ra kim sắc quang mang, trực chỉ Triệu Hắc thử yết hầu. Triệu Hắc thử thấy thế, dọa phải hồn phi phách tán, quay người mong muốn chạy trốn. Có thể tốc độ của hắn chỗ nào so ra mà vượt Vân Hạo, vừa chạy ra hai bước, liền bị Vân Hạo đuổi kịp. Kim sắc kiếm quang lóe lên, Triệu Hắc thử thân thể cứng tại nguyên địa, yết hầu chỗ xuất hiện một đạo vết máu, máu tươi cốt cốt chảy ra. Hắn khó có thể tin mà nhìn xem Vân Hạo, cuối cùng ngã xuống đất, khí tuyệt bỏ mình. Nhìn thấy phó bang chủ bị giết, còn lại áo bào sáng tu sĩ dọa phải hồn phi phách tán, không còn có mảy may chiến ý, nhao nhao quay người mong muốn chạy trốn. Vân Hạo như thế nào cho bọn họ cơ hội, trong tay thiên diễn kiếm vung dậy, kim sắc kiếm quang như là như mưa to rơi xuống, trong nháy mắt lại chém giết mấy tên tu sĩ, còn lại tu sĩ thấy thế, lộn nhào hướng lấy xóm nghèo chỗ sâu bỏ chạy. Vân Hạo cầm trong tay thiên diễn kiếm, đang nhìn xem còn lại áo bào sáng tu sĩ lộn nhào hướng lấy xóm nghèo chỗ sâu chạy trốn, trong lòng vừa định cứ thế mà đi, hoàn toàn kết trận này ngoài ý muốn xung đột. Đột nhiên, một đạo băng lanh thấu xương tiếng hừ lạnh từ đỉnh đầu truyền đến, như là rét đậm hàn phong thổi qua cốt tủy, thật to gan, dám tại ta Hắc thử bang địa bàn bên trên giết người. Lời còn chưa dứt, một cỗ bàng bạc uy áp đột nhiên bao phủ toàn trường, kia là viễn siêu trúc cơ, thậm chí so kim đan tu sĩ cường hành mấy lần khí tức, như là vô hình đại sơn đặt ở mỗi người trong lòng, nhường không khí đều dường như ngưng kết. Vân Hạo ánh mắt nhắm lại, nguyên anh sơ kỳ, chỉ thấy xóm nghèo trên không, một đạo bóng xám giống như quỷ mị bay xuống, vững vàng đứng tại rách nát trạch viện trên nóc nhà. Đó là một thân mang trường bào màu đen láo giả, tóc hoa râm, trên mặt che kín nếp nhăn, ánh mắt lại như chim ưng sắc bén, quanh thân quanh quẩn lấy nhàn nhạt hắc sắc ma khí, bên hông treo một cái khảm nạm lấy hồng ngọc chuột huy chương, hiển nhiên thân phận bất phàm. Những cái kia vốn là muốn chạy trốn áo bào sáng tu sĩ, thấy lão giả, trong nháy mắt dừng bước lại, như là nhìn thấy cứu tinh giống như nhào quỳ gối, nguyên một đám âm thanh run rẩy lại mang theo vui mừng như điên, đại bang chủ, ngài có thể tính tới. Đại bang chủ, tiểu tử này giết phó bang chủ, Triệu Hắc thử, còn giết chúng ta thật nhiều huynh đệ, ngài nhanh vì phó bang chủ báo thù a. Đúng. Tiểu tử này cùng nữ nhân bên cạnh hắn đều không phải là loại lương thiện, ra tay tàn nhẫn, ngài nhất định phải làm thịt bọn hắn. Lão giả, Hắc thử bang đại bang chủ Triệu Hắc Thiên, ánh mắt lạnh lùng đảo qua thi thể trên đất, cuối cùng rơi vào Vân Hạo trên thân, trong mắt sát ý lộ ra, ngươi giết đệ đệ ta Triệu Hắc thử. Vân Hạo trong lòng run lên, nguyên lai Triệu Hắc thử là đệ đệ của hắn. Hắn nắm chặt trong tay thiên diễn kiếm, nguyên thân kim sắc linh lực trong nháy mắt vận chuyển tới cực hạn, thiên cương quang dực ở sau lưng mơ hồ hiện hiện, làm xong chiến đấu chuẩn bị, là hắn trước phái người cướp đoạt linh sủng của ta chỉ là tự vệ. Tự vệ? Triệu Hắc Thiên cười lạnh một tiếng, thanh âm như là giấy giáp ma sắt giống như chói tai, tại ta Hắc thử bang địa bàn bên trên, giết ta giúp phó bang chủ, còn dám nói tự vệ. Hôm nay, ngươi cùng người nữ nhân bên cạnh, đều phải cho ta phó bang chủ cho cùng. Vừa dứt tiếng, Triệu Hắc Thiên thân hình thoát một cái, như là thuấn di giống như xuất hiện tại Vân Hạo trước mặt, trong tay ngưng tụ ra một đạo màu đen ma khí trường ấn, mang theo nguyên anh sơ kỳ kinh khủng uy áp, hướng phía Vân Hạo đầu lâu vô tới. Trường ấn những nơi đi qua, không khí bị xé nứt, phát ra tư tư tiếng vang, hắc sắc ma khí bên trong còn kèm theo ăn mòn tất cả kịch độc, hiển nhiên là tu luyện cực kỳ âm độc ma công. Vân Hạo con ngươi đột nhiên co lại, đang muốn vận dụng tiên cương bản nguyên chi lực ngăn cản, đã thấy bên người A Vô đống nhiên động. A Vô nguyên bản an tĩnh đứng tại Vân Hạo bên thân, quanh thân thi khí sớm đã thu liễm, nhìn như yếu đuối vô hại. Nhưng tại Triệu Hắc Thiên động thủ trong nháy mắt, trong mắt nàng xích hồng quang mang tăng gọn, quanh thân thi khí như là núi lửa giống như phun trào, trong nháy mắt hình thành một đạo dòng lũ đen ngòm, đem Vân Hạo bảo hộ ở sau lưng. Giống, A Vô phát ra một tiếng gào trầm trầm, thân hình nhanh như tàn ảnh, thanh bàn tay màu đen mang theo ngập trời thi khí, trực tiếp hướng phía Triệu Hắc Thiên màu đen trưởng ấn chụp tới. Chỉ là thi tu, cũng dám châu chấu đá xe. Triệu Hắc Thiên trong mắt lóe lên một tia khinh thường, trưởng ấn lần nữa tăng gọn, mong muốn đem A Vô cùng nhau chụp chết. Có thể một giây sau, nụ cười của hắn ngưng kết ở trên mặt. Chỉ nghe phốc phốc một tiếng rung động, A Vô bàn tay lại trực tiếp xuyên thấu màu đen trường ấn, không nhìn ma khí ăn mòn, như là bắt đầu hũ giống như, bắt lại Triệu Hắc Thiên lực. Chương 485, siêu hồn thấy được Miêu Yên Chi tin tức, 2, chương 485, siêu hồn thấy được Miêu Yên Chi tin tức, 2, cái gì? Triệu Hắc Thiên sắc mặt đổi biến, trong mắt tràn đầy khó có thể tin, hắn nhưng là nguyên anh sơ kỳ tu sĩ, nhục thân trải qua ma khí rèn luyện, cứng rắn như sắt, bình thường pháp khí đều khó mà tổn thương hắn mảy may, cô này thi tu bàn tay, vì sao lại có lực lượng kinh khủng như vậy? Hắn mong muốn lui lại, mong muốn vận chuyển linh lực phản kháng, lại phát hiện thân thể bị thi khí gắt gao giam cầm, không thể động đậy. A Vô bàn tay có chút dùng sức, phất một tiếng, lại trực tiếp đâm xuyên qua đan điền của hắn. À, Triệu Hắc Thiên phát ra một tiếng kêu thảm thiết đau đớn, đan điền bị phá, linh lực trong nháy mắt hỗn loạn, hắn có thể cảm nhận được rõ ràng, chính mình nguyên anh đang trong đan điền run rẩy kịch liệt, lúc nào cũng có thể tán loạn. A Vô mặt không biểu tình, thanh bàn tay màu đen tại hắn trong đan điền một chảo, lại trực tiếp đem một cái màu đen nhạt nguyên anh từ trong cơ thể hắn bắt đi ra. Nguyên anh ly thể trong nháy mắt, Triệu Hắc Thiên thân thể mềm mềm ngã xuống đất, khí tức cấp tốc bị bại, trong mắt tràn đầy sợ hãi cùng tuyệt vọng. Tha mạng, đạo hữu tha mạng. Triệu Hắc Thiên nguyên anh tại A Vô trong tay kịch liệt dãy rủa, thanh âm mang theo tiếng khóc nức nở, ta bằng lòng giao ra Hắc thử bằng tất cả tài phú, bằng lòng là ngài làm trâu làm ngựa, cầu ngài tha ta một mạng. A Vô không để ý đến, quay đầu nhìn về phía Vân Hạo, trong mắt mang theo hỏi thăm vẻ mặt, dường như đang hỏi nên xử trí như thế nào. Vân Hạo trong mắt lóe lên một tia lanh ý, đi đến A Vô trước mặt, đối với nàng nhẹ nhàng gật đầu, giao cho ta. Hắn buông tay, từ A Vô trong tay tiếp nhận Triệu Hắc Thiên nguyên anh. Nguyên Anh tại hắn lòng bàn tay kịch liệt dãy rủa, màu đen ma khí không ngừng tiêu tán, lại bị Vân Hạo quanh thân thiên cương bản nguyên chi lực một mực vây khốn, không cách nào đào thoát. Muốn sống, liền phải trả giá đắt. Vân Hạo ngữ khí băng lãnh, đầu ngón tay ngưng tụ một sợi kim sắc linh lực, chậm rãi đâm vào Nguyên Anh bên trong, "Ta muốn siêu ngươi hồn, nếu là ngươi dám phản kháng, hoặc là trong trí nhớ có nửa phần dấu diếm, ta sẽ để cho ngươi hồn phi phách tán, vĩnh thế không được siêu sinh." Triệu Hắc Tiên Nguyên Anh dọa phải hồn phi phách tán, nơi nào còn dám phản kháng, chỉ có thể vẻ mặt cầu xin nói rằng, "Ta phối hợp, ta nhất định phối hợp." Cầu đạo hữu hạ thủ lưu tình. Vân Hạo không còn nói nhảm, kim sắc linh lực theo Nguyên Anh mi tâm rót vào, bắt đầu đọc đến trí nhớ của hắn. Vô số hình tượng giống như nước thủy triều tràn vào Vân Hạo não hải, có Triệu Hắc Tiên tu luyện ma công cảnh tượng, có Hắc Thử Bang buôn bán tu sĩ, buôn lậu hàng cấm tội ác hoạt động, còn có hắn cùng phó bang chủ Triệu Hắc Thử tranh đoạt bang chủ chi vị âm mưu. Vân Hạo nhanh chóng tuyển lựa ký ức, trong lòng dần dần thất vọng, Triệu Hắc Thiên trong trí nhớ, phần lớn là Hắc Thử Bang tội ác giao dịch, không có chút nào liên quan tới Miêu Yên Chi tin tức. Ngay tại hắn chuẩn bị từ bỏ lúc, một đoạn phủ đuổi ký ức đột nhiên đập vào mi mắt, kia là 15 năm trước, Triệu Hắc Thiên có còn hay không là bang chủ, phụ mệnh tại Phong Nguyệt thành cửa thành kiểm tra quá khứ tu sĩ, từng gặp được một tên thân mang màu tím nhạt quần áo nữ tử. Nữ tử kia dung mạo thanh lệ, ánh mắt lạnh lẽo, bên hông treo một cái chứa độc thảo túi thơm, tại bị kiểm tra lúc, từng ra tay giáo huấn qua hai tên ý đồ làm khó dễ nàng Hắc Thử Bang thành viên, còn để lại một câu nói: "Ta muốn đi trước Minh Nguyệt Châu, tìm kiếm Độc Tiên Cốc, không muốn chết, liền chớ cản đường của ta." Độc Tiên Cốc. Vân Hạo trong lòng đột nhiên vui mừng, đoạn này trong trí nhớ nữ tử, bất luận là quần áo, dung mạo, vẫn là am hiểu dùng độc, tiến về Minh Nguyệt Châu mục đích, đều cùng hắn tìm kiếm Miêu Yên Chi hoàn toàn ăn khớp. Hắn tiếp tục đào sâu đoạn này ký ức, quả nhiên tại Triệu Hắc Thiên trong trí nhớ tìm tới càng nhiều chi tiết, thấy được toàn bộ diện mạo chính là Miêu Yên Chi. Còn nâng lên, Độc Tiên Cốc bên trong có một loại tên là Mục Nát Tâm Thảo kịch độc linh thảo, là luyện chế hóa chướng đan mấu chốt vật liệu, mà hóa chướng đan có thể chống cự hắc chướng trong rừng rậm kịch độc chứa khí. Hiện nhiên nàng lúc ấy là đang vì xuyên qua hắc chướng rừng rậm làm chuẩn bị. Quá tốt rồi. Vân Hạo trong lòng kích động không thôi, đây là hắn đi vào huyền linh thế giới sau, lần thứ nhất được đến liên quan tới Miêu Yên Chi chuẩn xác hành tung manh mối. Hắn thu hồi linh lực, nhìn xem trong tay run lẩy bẩy Triệu Hắc Thiên Nguyên Anh, trong mắt không có chút nào thương hại. Ngươi biết, ta đã biết, giữ lại ngươi, chỉ có thể tiếp tục làm hại nhân gian. Không muốn. Đạo hữu tha mạng. Ta còn hữu dụng. Ta còn biết rất nhiều Phong Nguyệt Thành bí mật. Triệu Hắc Thiên Nguyên Anh điên cuồng giãy giụa, mong muốn cầu xin tha thứ. Vân Hạo không để ý đến, đầu ngón tay có chút dùng sức, kim sắc linh lực trong nháy mắt bộc phát, đem Triệu Hắc Thiên Nguyên Anh hoàn toàn nghiền nát. Theo Nguyên Anh tiêu tán, Triệu Hắc Thiên hoàn toàn mất mạng. Giải quyết đi Triệu Hắc Thiên, Vân Hạo quay đầu nhìn về phía những cái kia còn quỳ trên mặt đất, dọa phải hồn phi phách tán áo bảo sám tu sĩ. Những tu sĩ này chính mắt thấy Nguyên Anh sơ kỳ đại bang chủ bị miểu sát, sớm đã dọa đến mặt không còn chút máu, liền chạy trốn dũng khí đều không có, nguyên một đám nằm rạp trên mặt đất, toàn thân run rẩy. Cút. Vân Hạo lạnh lùng phun ra một chữ, thanh âm tuy nhỏ, lại mang theo không thể nghi ngờ uy nghiêm. Những cái kia áo bảo sám tu sĩ như được đại xá, lộn nhào hướng lấy xóm nghèo chỗ sâu bỏ chạy, cũng không dám lại quay đầu. Vân Hạo không có đuổi theo, mà là đi đến A Vô bên người, nhẹ nhàng vô vô bờ vai của nàng, trong mắt tràn đầy cảm kích. A Vô, cảm ơn ngươi. A Vô nhìn xem Vân Hạo, trong mắt xích hồng dần dần rút đi, lộ ra một tia nụ cười nhàn nhạt, vươn tay, nhẹ nhàng giữ chặt ống tay áo của hắn, nhỏ giọng A Ô một tiếng, giống như là đang nói không cần cảm ơn. Lão Kim từ Vân Hạo trong ngực thò đầu ra, nhìn xem thi thể trên đất, lại nhìn một chút Vân Hạo, hưng phấn nói, chủ nhân, tìm tới Yên Chi cô nương đầu mối, có phải hay không rất nhanh liền có thể nhìn thấy nàng? Ừm. Vân Hạo gật đầu, trên mặt lộ ra đã lâu nụ cười. 15 năm trước nàng đi Minh Nguyệt Châu Độc Tiên Cốc, chỉ cần tới Minh Nguyệt Châu, tìm tới Độc Tiên Cốc, hẳn là có thể nhìn thấy Yên Chi. Hắn hít sâu một hơi, đè xuống kích động trong lòng, đối với A Vô cùng Lao Kim nói rằng, nơi này không thích hợp ở lâu, chúng ta về khách sạn trước. Còn lại mấy ngày, chúng ta chuẩn bị cẩn thận một chút, chờ Phi Chu lên đường, liền tiến về Minh Nguyệt Châu. Quay người rời đi rách nát trạch viện, hướng phía Minh Nguyệt khách sạn phương hướng đi đến. Trận này Hắc Thử Bang chi hành tràn đầy nguy hiểm, lại ngoài ý muốn được đến Miêu Yên Chi hành tung manh mối, nhường Vân Hạo trong lòng mê mang quét sạch sành sanh, chỉ còn lại có đối tương lai chờ mong. Mặc dù không biết rõ Miêu Yên Chi trên thân chuyện gì xảy ra, nàng tại sao phải đi Độc Tiên Cốc, có thể nếu biết manh mối, liền phải đi tìm nàng. Trở lại khách sạn sau, Vân Hạo đem từ Triệu Hắc Thiên cùng Triệu Hắc Thử trong túi chứa vật tìm ra tài phú sửa sang lại, bên trong ngoại trừ mấy ngàn khối thượng phẩm linh thạch, mấy chục gốc cao giai linh thảo, còn có một cái ghi lại đông ngực địa điểm trọng yếu địa đồ, ở trong đó liền bao quát Độc Tiên Cốc. Không chỉ có tiêu chú Độc Tiên Cốc tại Minh Nguyệt Châu Tây Nam bộ cụ thể phương vị, còn nâng lên Độc Tiên Cốc chung quanh che kín kịch độc chứa khí, chỉ có phục dụng hóa chứng đang khả năng an toàn tiến vào. Xem ra chúng ta còn cần sớm luyện chế một chút hóa chứng đan. Vân Hạo nhìn xem Ngọc Giản, vừa cười vừa nói, vừa bạn Triệu Hắc Thiên trong túi chứa vật có không ít luyện chế hóa chứng đan vật liệu, mấy ngày kế tiếp, ta liền tại trong khách sạn luyện chế đan dược, là tiến về Độc Tiên Cốc làm chuẩn bị. A Vô ngồi tại Vân Hạo bên người, ôm linh đường hộ, A Tĩnh nhìn xem hắn chỉnh lý vật liệu. Lão Kim thì nằm sấp trên bàn, nghiên cứu những thượng phẩm linh thạch kia, trong mắt tràn đầy hưng phấn. Khách sạn ngoài cửa sổ linh đăng dần dần sáng lên, Phong Nguyệt Thành ban đêm vẫn như cũ náo nhiệt, mà Vân Hạo truy tung hành trình cũng bởi vì trận này ngoại ý muốn hang chuột chi hiểm rốt cuộc tìm được minh sát phương hướng, hướng phía Minh Nguyệt Châu Độc Tiên Cốc vững bước đẩy vào. Mấy ngày kế tiếp, Vân Hạo tại khách sạn trong phòng tùy hẹn bế quan luyện chế hóa chứng đan. A Vô thì trong phòng yên tĩnh chờ đợi, thỉnh thoảng sẽ đi khách sạn lầu dưới linh thiện đường mua chút thanh đạm linh thực. Lão Kim thì thừa cơ tại Phong Nguyệt thành phố lớn ngõ nhỏ tìm kiếm linh tài, mỗi lần trở về đều có thể mang về một chút thu hoạch ngoài ý muốn, nhường Vân Hạo bất lo không ít. 10 ngày thời gian trôi qua rất nhanh, Vân Hạo luyện chế thành công ra mấy chục mai hóa chứng đan, đầy đủ ứng đối độc tiên cốc kịch độc chứng khí. Đồng thời, tu vi của hắn cũng tại luyện chế đan dược quá trình bên trong được đến củng cố, kim đan đại viên mãn đỉnh phong bình cảnh càng thêm vững lòng, khoảng cách đột phá nguyên anh cảnh chỉ có cách xa một bước. Cuối cùng đã tới phi chu lên đường thời gian. Sáng sớm, Vân Hạo mang theo A Vô cùng lão Kim, sớm đi vào phi thiên sau lầu viện phi chu bến tàu. To lớn màu trắng bạc phi chu sớm đã dừng sát ở bến tàu, trung quanh chật ních đến đây lên thuyền tu sĩ. Vân Hạo nắm A Vô, theo dòng người leo lên phi chu, tìm tới chính mình khách phòng, sau khi để hành lý xuống, liền đứng tại bên cửa sổ, nhìn xem phong nguyệt thành cảnh tượng dần dần thu nhỏ, cuối cùng biến mất tại tầm mắt bên trong. Phi chu bình ổn phi hành ở trên không, hướng phía Minh Nguyệt Châu phương hướng chạy tới. Vân Hạo nhìn ngoài cửa sổ biển mây, trong lòng âm thầm nói rằng, tiên tri, chờ lấy ta, ta nhất định sẽ tìm tới ngươi. Chương 486, Phong Vân lâu nội tỉnh chương 486, Phong Vân lâu nội tỉnh làm Vân Hạo nắm A Vô tay, đi theo dòng người đạp vào Huyền Phượng Hào phi chu trong nháy mắt, cả người đều bị chiếc này quái vật khổng lồ khí thế rung động. Chiếc này lấy Huyền Phượng là tạo hình phi chu, toàn thân từ màu xanh nhạt linh thiết chế tạo, dài trăm trượng thân thuyền như là dương cánh muốn bay thần điểu. Mũi tàu điêu khắc Huyền Phượng đầu lâu sinh động như thật, đồng tử chỗ khảm nạm lấy hai viên to bằng trứng bồ câu màu lam linh tinh, tại nắng sớm hạ chiết xạ ra hào quang sáng chói, dường như một giây sau liền phải vỗ cánh trùng tiên. Phi chu quanh thân quanh quẩn lấy một tầng nhàn nhạt phù văn vầng sáng, đưa tay đụng vào lúc, có thể cảm nhận được một cô ôn nhuận lại cứng cỏi linh lực bình chướng, đem ngoại giới gào thét cương phong hoàn toàn ngăn cách bên ngoài. Lão Kim Tử Vân Hạo trong ngực thò đầu ra, tròn căng ánh mắt trừng đến căng tròn, chóp mũi không ngừng co rúm, hương phấn chi chi kêu lên, "Chủ nhân, thuyền này thật lớn, bên trong có thật nhiều linh thạch khí tức, còn có, giống như có cao giai trận pháp hương vị." Vân Hạo nhẹ nhàng vỗ vỗ Lão Kim đầu, ánh mắt đảo qua lên thuyền tu sĩ quần thể. Trong đám người đã có thân mang hoa phục, khí tức cô đọng kim đan tu sĩ, cũng có con cụ nát bọc hành lý, trên mặt câu nệ trúc cơ tu sĩ, thậm chí còn có số ít đẩy xe nhỏ chứa đầy hàng hóa phàm nhân tiểu thương, hiển nhiên là ngồi phi chu tiến về Minh Nguyệt Châu buôn bán đặc sản. Phi chu lối vào đứng đấy hai tên thân mang màu xanh chế phục người phục vụ, bên hông treo có khắc Phong Vân lâu chữ ngân sắc lệnh bài, đang đều đâu vào đấy kiểm tra phi chu phiếu, ngựa khí cung kính nhưng không mất xa cách, đạo hữu xin lấy ra phi chu phiếu, thanh nẹp kho hướng lối đi bên trái đi, tu hành kho cùng cảnh quan kho đạo hữu xin mời đi theo ta. Vân Hạo đưa lên hai tấm sớm mua sắm thanh nẹp kho phi chu phiếu, người phục vụ thẩm tra đối chiếu không sai sau, đưa tay hướng bên trái chỉ, thanh nẹp kho tại một tầng, đạo hữu dọc theo thông đạo đi thẳng liền có thể. Trong khoang thuyền sắp đặt uống nước chỗ, nếu có cái khác nhu cầu, có thể tùy thời thông qua vách khoang truyền tấn phủ kêu gọi người phục vụ. Theo lối đi hẹp đi vào một tầng thanh nẹp kho, Vân Hạo mới phát hiện hoàn cảnh nơi này cùng trong tưởng tượng hoàn toàn khác biệt. Lớn như vậy không gian bên trong lít nha lít nhít trưng bày trên trăm cái chất gỗ chỗ ngồi, cơ hồ không còn chỗ ngồi, trong không khí tràn ngập mùi mồ hôi, linh tài vị cùng linh lực hỗn tạp phức tạp khí tức. Không ít tu sĩ chính đại âm thanh trò chuyện với nhau đường đi kiến thức, hoặc là túi đầu lau trong tay pháp khí, còn có người xuất ra lương khô gặm ăn, toàn bộ khoang lộ ra huyên náo mà lộn xộn. A Vô chăm chú nắm chặt Vân Hạo tay, trong mắt lóe lên một tia khó chịu, vô ý thức hướng bên cạnh hắn nhích lại gần, quanh thân thậm chí mơ hồ nổi lên nhàn nhạt thi khí, hiện nhiên là đối loại này chen chúc hoàn cảnh có chút bài xích. Xem ra là ta cân nhắc không chu toàn. Vân Hạo bất đắc dĩ thở dài, hắn nguyên lai tưởng rằng thanh nẹp kho mặc dù không như trên chợ kho vị thoải mái dễ chịu, nhưng cũng có thể có cơ bản yên tĩnh không gian, bây giờ xem ra, nơi này càng giống là vì tầng dưới chốt tán tu chuẩn bị giường chung lớn. Đang lúc hắn trong đám người tìm kiếm không bị lúc, bên cạnh hai tên tu sĩ âm thanh trò chuyện vừa lúc truyền vào trong tai. Trong nháy mắt hiểu hắn đối phi chu cùng Phong Vân lâu nghi hoặc. Ngươi biết không, cái này Huyền Phượng Hào phi chu thế nhưng là Phong Vân lâu trung đẳng thủ bút. Phong Vân lâu tại toàn bộ huyền linh thế giới có thể xếp vào ba vị trí đầu đại thương đi, thực lực sâu không lường được. Nói chuyện chính là một tên thân mang áo bào xám trúc cơ hậu kỳ tu sĩ, hắn hạ giọng, trong giọng nói tràn đầy kính sợ, ta lần trước tại Hắc Trướng thành nghe có vị kim đan tiền bối nói, Phong Vân lâu truyền thừa trên vạn năm, vũ đại vực các châu đều có phân lâu, chỉ là tọa trấn phân lâu nguyên anh tu sĩ liền vô số kể, thậm chí có nghe đồn nói, trong bọn họ vực tổng lâu bên trong còn cất giấu tu vi thông thiên thần bí đại năng. Đối diện tu sĩ trẻ tuổi trong mắt tràn đầy chấn kinh, không phải liền là cái thương hội sao? Có thể có thực lực mạnh cỡ nào? Chẳng lẽ so một chút đỉnh tiêm đại tông môn còn lợi hại hơn? Ngươi hiểu cái gì? Áo bào xám tu sĩ lườm hắn một cái, ngón tay lặng lẽ chỉ phi chu đỉnh chóp huyền phượng điêu khắc, Phong Vân lâu lợi hại cũng không chỉ bình thường, bọn hắn hoạch tâm nhất bản sự là luyện chế phi chu. Ngươi cho rằng vượt ngang châu vực phi chu tốt như vậy tạo? Muốn chống cự không trung cương phòng, ứng đối yêu thú tập kích, còn muốn cam đoan tốc độ, phía sau cần căn cơ có thể sâu đi. Vân Hạo dừng bước lại, bất động thanh sắc nghiêng tai lắng nghe. Đây chính là hắn hiếu kỳ địa phương. Chỉ thấy áo bào xám tu sĩ nhấp một hớp linh thủy, tiếp tục nói, phi chu điểm thiên địa huyền hoàng 4 đẳng cấp, mỗi cái đẳng cấp lại phân thượng trung hạ tam giai. Hoàng cấp phi chu chậm nhất, ngày bay ngàn dặm, chỉ có thể ở châu bên trong khoảng cách ngắn đi thuyền, huyền cấp phi chu ngày bay vạn dặm, có thể vượt châu chạy. Địa cấp phi chu lợi hại hơn, ngày bay 3 vạn dặm, liền xem như vượt qua đại vực biên giới cũng không đáng nói, đứng đầu nhất thiên cấp phi chu, nghe nói có thể ngày bay 10 vạn dặm, hơn nữa phòng ngự có thể ngăn kháng hóa thần tu sĩ công kích. Thậm chí càng mạnh đại tu sĩ công kích lợi hại như vậy. Tu sĩ trẻ tuổi mở to hai mắt nhìn, vậy chúng ta bây giờ ngồi chiếc này là đẳng cấp gì? Huyền cấp trung giai, tên là Huyền Phượng Hào. Áo bào xám tu sĩ đắc ý dương lên cái cằm, đừng nhìn chỉ là huyền cấp, cũng không phải bình thường thế lực có thể tạo nên, ngươi nhìn thuyền này thân phù văn. Hắn chỉ vào trên vách khoang mơ hồ có thể thấy được đường vân, đều là cao giai phòng ngự trận pháp, coi như gặp phải yêu thú cấp 3 bây công, cũng có thể nhẹ nhõm ngăn cản, hơn nữa trên thuyền còn thường trú lấy một tên nguyên anh tu sĩ tọa trấn, an toàn thật sự. Vân Hạo theo hắn chỉ phương hướng nhìn lại, quả nhiên phát hiện trên vách khoang khắc lấy tinh mịn phù văn, những phù văn này lấy cuốn phòng ngự công làm hệ tâm, lẫn nhau xen lẫn thành mạng, mặc dù không bằng hắn quen thuộc hỗn nguyên trận văn phức tạp, lại thắng ở vững chắc thực dụng. Hắn cúi đầu nhìn một chút bên người bất dứt bất an Abo, lại sờ lên trong ngực không ngừng bặm mẻo lao kim, trong lòng trong nháy mắt hạ quyết tâm, nhất định phải thăng cấp kho vị, nếu không một ngày một đêm qua hành trình, Abo sợ là khó mà chịu được. Nắm Abo, xuyên qua chen chúc đám người, tìm tới một tên ngay tại tuần sát màu xanh chế phục người phục vụ, khách khí hỏi, người phục vụ đạo hữu, xin hỏi thanh nẹp kho có thể hay không thăng cấp đến tu hành kho? Nếu là có thể, cần ngoài định mức thanh toán nhiều ít linh hạch. Người phục vụ nghe vậy, trên mặt lập tức lộ ra lễ phép đủ cười, ngữ khí so trước đó càng thêm ôn hòa, đạo hữu khách khí, thanh nẹp kho có thể thăng cấp tu hành kho. Một gian độc lập tu hành kho cần ngoài định mức thanh toán 100 khối thượng phẩm linh thạch, bao hàm một ngày 3 bữa cùng linh trà cung ứng, gian phòng bên trong sắp đặt tụ linh trận cùng cách âm trận pháp, có thể cung cấp tu sĩ an tâm tu luyện, còn có thể thông qua cửa sổ thưởng thức ngoại cảnh. 100 khối thượng phẩm linh thạch đối bây giờ Vân Hạo mà nói, cũng không tính nặng nghề gánh vác, trước đó tiêu diệt ma cốt môn cùng hát thử bang, hắn thu hoạch hơn vạn thượng phẩm linh thạch, đầy đủ trèo chống dạng này chi tiêu. Hắn lúc này từ trong túi trữ vật lấy ra 100 khối hiện ra ôn nhuận quang trạch thượng phẩm linh thạch, đưa tới trong tay người hầu bàn, phiền bái đạo hữu giúp chúng ta an bài một gian tu hành kho, đa tạ. Đạo hữu chờ một chút, ta cái này mang ngài đi qua. Người phục vụ tiếp nhận linh thạch, dẫn ba người dọc theo một bên khác thang lầu tiến về tầng 2. Vừa đi chờ sĩ một bên giới thiệu trên phi chu đại khái tình huống, dựa theo chờ sĩ lời giải thích, tại Huyền Phượng Hào trên phi chu, một tầng thanh nẹp kho tựa như một cái vô cùng náo nhiệt phiên chợ, lít nha lít nhít chất gỗ chỗ ngồi chi chít khắp nơi, thô sơ giản lược tính ra, có thể dung nạp gần hơn 3500 người. Giờ phút này, nơi này đã sớm bị đến từ ngũ hồ tứ hải tu sĩ, tiểu thương điền tràn đầy, ồn ào âm thanh trò chuyện, linh tài tiếng va chạm xen lẫn thành một mảnh, các loại khí vị hỗn tạp cùng một chỗ, tạo thành một loại đặc biệt lại mang theo vài phần khói lửa không khí. Ngoại trừ tầng 2, tầng thứ 3 cảnh quan kho, thì tựa như trên phi chu một khỏa minh châu sáng chói, tràn đầy thần bí cùng xa hoa khí tức. Không gian bố cục tinh xảo, tổng cộng chỉ thiết trí 50 ở giữa độc lập hàng, mỗi một gian đều giống như một tòa không trung lâu các, độc chiếm một phương tuyệt hảo ngắm cảnh tầm mắt. Cảnh quan khoang thuyền khoang diện tích rộng rãi, là tu hành khoang thuyền gấp 3 có thừa, nội bộ trang trí cực điểm xa hoa. Đến mức cảnh quan kho giá cả, tự nhiên cũng là không ít. Một gian cảnh quan kho giá vé cao đến 1000 khối thượng phẩm linh thạch, cao như thế ngẩng giá cả, nhường không ít tu sĩ chù bước, nhưng cũng hấp dẫn những cái kia truy cầu cực hạn hưởng thụ cùng đặc biệt thể nghiệm tu sĩ cấp cao cùng phú thương lớn giả. Dù sao, tại cái này dài rằng giặc phi chu đang đi đường, có thể ở như thế xa hoa thoải mái dễ chịu hoàn cảnh bên trong, một vừa thưởng thức ngoài cửa sổ như mộng như ảo mỹ cảnh, một bên an tâm tu luyện hoặc khoan thai nghỉ ngơi, đối với bọn hắn mà nói, cũng là một loại khó được hưởng thụ. Cùng một tầng huyên náo khác biệt, tầng hai hành lang phủ lên mềm mại linh thảm, đặt lên im hơi lặng tiếng, hai bên là từng gian có khắc số hiệu gian phòng, trên đầu cửa biết tu hành kho ba chữ, trong không khí tràn ngập nhàn nhạt linh trà hương, lộ ra yên tĩnh mà lịch sự tao nhã. Người phục vụ mở ra một gian đánh số là 17 gian phòng, nghiêng người ra hiệu, "Lão hữu, đây chính là phòng của ngài, bên trong công trình đều đã sớm chuẩn bị tốt, như cần linh thực hoặc linh trà, có thể thông qua bên trong căn phòng chuyển tấn phủ kêu gọi, chúng ta sẽ mau chóng đưa đến." Vân Hạo sau khi nói cảm ơn, mang theo A Vô cùng lão Kim đi vào gian phòng. Gian phòng diện tích ước chừng 10 trượng vuông, bố cục đơn giản lại thực dụng. Bên trái trưng bày một trương phủ lên linh bông vải nệm giường gỗ, bên giường là một trương khắc hoa bàn đọc sách, trên bàn đặt vào một cái tinh xảo ấm trà cùng hai cái chén trà. Phía bên phải là một cái độc lập cỡ nhỏ tu luyện thất, mặt đất khắc lấy rõ ràng tụ linh trận văn, trung ương cất đặt lấy một cái bồ đoàn, trận văn vận chuyển lúc, có thể đem ngoại giới linh lực hội tụ ở này, nồng độ so ngoại giới cao hơn gấp 3 có thừa. Gian phòng cuối cùng là một cái rộng lượng ngắm cảnh cửa sổ, ngoài cửa sổ chính đối phi chu huyền vượng cánh, xuyên thấu qua cửa sổ có thể thấy rõ phía dưới phi tốc xẹt qua núi non sông ngòi. Quá tốt rồi. Nơi này so phía dưới yên tĩnh nhiều. Lao Kim từ Vân Hạo trong ngực nhảy ra, rơi ở trên bàn sách, thương phấn dùng móng đuốt khuấy động lấy chén trà, "Chủ nhân, nơi này có linh trà hương vị, còn có tụ linh trận, ở chỗ này tu luyện, không nói có thể hay không tăng cao tu vi, vẻn vẹn yên tĩnh liền khó được đâu." A Vô cũng hoàn toàn trầm tĩnh lại, nàng đi đến ngắm cảnh phía trước cửa sổ, tò mò nhìn ngoài cửa sổ cảnh tượng. Phi Chu đã lên không, phía dưới phong nguyệt thành dần dần biến thành một cái điểm nhỏ, xa xa dãy núi như là như cự long ngố lượng, biển mây tại dương quang chiếu rọi xuống hiện ra kim sắc quang mang. Nàng quay đầu về Vân Hạo lộ ra một cái nụ cười nhàn nhạt, nhỏ giọng a o một tiếng, giống như là tại biểu đạt vui sướng. Vân Hạo đi đến trong phòng tu luyện, khoanh chân ngồi tại bồ đoàn bên trên, vận chuyển linh lực cảm thụ tụ linh trận hiệu quả. Trận pháp vận chuyển bình ổn, linh lực liên tục không ngừng tràn vào thể nội, so tại khách sạn tu luyện hiệu suất cao hơn. Hắn hài lòng gật gật đầu, đối gian phòng này càng thêm hài lòng. Tiếp xuống một ngày một đêm, chúng ta ngay ở chỗ này nghỉ ngơi tu luyện, chờ đến Minh Nguyệt Châu, lại đi tìm kiếm Độc Tiên Cốc manh mối. Chương 487, Thanh Long Độ Khẩu. Chương 487. Thanh Long Độ Khẩu. Phi chu bình ổn xuyên thẳng qua tại tầng mây ở giữa. Vân Hạo tại trong phòng tu luyện đã tọa, củng cố kim đan đại viên mãn đỉnh phong tu vi, thiên cương bản nguyên chi lực tại thể nội chậm rãi lưu chuyển, không ngừng cọ rửa trong kinh mạch tạp chất, khoảng cách đột phá nguyên anh cảnh bình cảnh dường như lại tới gần một bước. A Vô thì ngồi tại bên cửa sổ, khi thì túi đầu loay hoay linh đường hộ, khi thì ngẩng đầu thưởng thức ngoài cửa sổ biển mây, ngẫu nhiên sẽ còn chỉ vào xa xa chim bay, đối với Vân Hạo A O ra hiệu. Lao Kim cũng ngoan ngoãn ghé vào bồ đoàn bên cạnh tu luyện, mặc dù tiến bộ chậm chạp, nhưng cũng phá lệ chăm chú. Vào lúc giữa trưa, bên trong căn phòng truyền tấn phù đống nhiên sáng lên ánh sáng lưu hòa, truyền đến người phục vụ thanh âm, đạo hữu, cơm trưa đã chuẩn bị tốt, phải chăng cần hiện tại đưa đến? Vân Hạo đáp lại sau, cũng không lâu lắm, người phục vụ liền đẩy một cái hộp cơm đi vào gian phòng, bên trong đặt vào ba chén linh sơ canh, một bàn linh mễ cơm, một đĩa ướp gia vị linh thái, còn có một tiểu điệp cung cấp phạm nhân dùng ăn bánh ngọt. Hiển nhiên là cân nhắc tới A Vô tình huống. Linh sơ canh dùng tươi mới linh măng cùng yêu thú cấp 3 thịt chế biến mà thành, nhập khẩu trong eo, ẩn chứa nhàn nhạt linh lực. Linh mễ cơm thì là dùng Minh Nguyệt Châu đặc sản linh cốc trứng nấu, hạt tròn sung mãn, mùi thơm nước mũi. A Vô cầm lấy đĩa, ngụm nhỏ uống vào linh sơ canh, trong mắt tràn đầy thỏa mãn, hiển nhiên rất ưa thích phần này cơm trưa. Ăn qua cơm trưa sau, Vân Hạo tiếp tục tu luyện, A Vô thì tựa ở bên giường, dần dần ngủ thiếp đi. Lão Kim cũng ngáp một cái, co quắp tại bàn đọc sách nơi hẻo lánh, tiến vào mộng đẹp. Cả phòng an tĩnh chỉ còn lại có tụ linh trận vận chuyển nhỏ bé tiếng vang, cùng ngoài cửa sổ ngẫu nhiên xẹt qua phong thanh. Không biết qua bao lâu, nguyên bản bình ổn phi chú bỗng nhiên chuyển đến một hồi đung đưa kịch liệt, giống như là bị cự thủ mạnh mẽ nắm lấy lại hất ra. Trong phòng tu luyện, tụ linh trận văn nổi lên một hồi hỗn loạn gợn sóng, nguyên bản ổn định lưu chuyển linh lực trong nháy mắt biến của bạo, thậm chí có mấy sợi linh lực mất khống chế đánh thẳng vào Vân Hạo kinh mạch. Hắn đột nhiên mở mắt ra, quanh thân kim sắc linh lực trong nháy mắt bộc phát, hình thành một đạo vòng bảo hộ đem mình cùng bên giường A Vô bao phủ ở bên trong. A Vô bị lắc tỉnh, còn buồn ngủ trên mặt trong nháy mắt che kín kinh hoàng, dùng cả tay chân bỏ xuống giường, nắm thật chặt Vân Hạo ống tay áo, quanh thân màu đen nhạt thi khí không bị khống chế tràn ngập ra, liền trong không khí linh trà hương khí đều bị hòa tan mấy phần. Lão đại, chuyện gì xảy ra? Có phải hay không đụng núi? Lão Kim từ trong lúc ngủ mơ bừng tỉnh, móng vuốt bối rối bắt lấy bản đọc sách bên dưới, tròn căng ánh mắt tràn đầy sợ hãi, liền sợi râu đều đang không ngừng run rẩy. Vân Hạo trấn an vô vô A Vô mu bàn tay, bước nhanh đi đến ngắm cảnh phía trước cửa sổ. Cảnh tượng trước mắt nhường hắn con người bỗng nhiên co vào, nguyên bản xanh thẳm bầu trời chẳng biết lúc nào bị đồng như mực nước mây đen hoàn toàn thôn vệ, tầng mây như là sôi trào hát thủy giống như lăn lộn phun trào. Vô số màu bạc trắng lôi điện tại tầng mây bên trong xuyên thẳng qua đi khắp, như là từng đầu táo bạo ngân xà, phát ra ầm ầm tiếng vang, chấn động đến phi chu đều tại run nhẹ nhẹ. Càng kinh khủng chính là, mấy đạo cỡ thùng nước tử sắc lôi điện từ tầng mây bên trong đánh xuống, như là thiên thần nổi giận lúc trừng phạt, mạnh mẽ đện ở phi chu quanh thân màu xanh phòng ngự bình chướng bên trên. Giang giác, bình chướng bị lôi điện đánh trúng trong nháy mắt, nổi lên kịch liệt gợn sóng, nhạt thanh sắc quang mang lúc sáng lúc tối, dường như bất cứ lúc nào cũng sẽ vỡ tan. Bình chướng mặt ngoài phù văn tại lôi điện kích thích hạ điên cuồng lấp lóe, như là sắp chết người sau cùng dãy rủa, nguyên bản trôi chảy đường vân thậm chí xuất hiện mấy chỗ nhỏ xíu vết rách. Phi chu ngoại bộ huyền phượng điêu khắc cũng bị lôi điện tác động đến, màu lam linh tinh phát ra quang mang chói mắt, nhưng như cũng ngăn không được lôi điện như thế, linh tinh mặt ngoài xuất hiện một tầng tinh mịn xương trắng, hiển nhiên là bị lôi điện chi lực tổn thương do giá rét. Đây là mây bạo. Vân Hạo trong lòng cảm giác nặng nề. Hắn từng tại Đan Ma Đạo Quân trong điện tịch gặp qua ghi chép, mây bạo ẩn chứa lôi điện chi lực đủ để trọng thương nguyên anh sơ kỳ tu sĩ, bình thường huyền cấp phi chu gặp phải, thường thường sẽ bị trực tiếp xé rách phòng ngự, liền người mang thuyền hóa thành cho bụi. Hắn vô ý thức nắm chặt bên hông thiên diễn kiếm, đầu ngón tay ngưng tụ lại thiên cương bản nguyên chi lực, tùy thời chuẩn bị ứng đối bình chướng vỡ tan nguy cơ. Bên trong căn phòng truyền tấn phù điên quang lấp lóe, lại bởi vì lôi điện quá nhiễu, chỉ có thể truyền đến đứt quãng dòng điện âm thanh, căn bản nghe không rõ nội dung. Hành lang bên trên vang lên lộn xộn tiếng bước chân cùng tu sĩ tiếng kinh hô, thậm chí có người phát ra tuyệt vọng gào thét, bình chướng muốn phá. Chúng ta sẽ chết ở chỗ này sao? Phong Vân Lâu không phải nói phi chu phòng ngự rất lợi hại phải không? Thế nào liền mây bạo cũng đỡ không nổi. Đúng lúc này, ngoài cửa truyền đến tiếng bước chân dồn dập. Ngay sau đó, người phục vụ thanh âm xuyên tấu qua cách âm trận pháp truyền đến, duy trì trấn định, các vị tu hành kho đạo hữu không cần kinh hoàng. Huyền Phượng Hào Thanh Loan thuẫn trận pháp ngay tại tự động hoán đổi phòng ngự hình thức, rất nhanh liền có thể ổn định lại. Mời mọi người chờ trong phòng, không muốn tùy ý đi lại, để tránh bị linh lực loạn lưu tác động đến. Vân Hạo mở cửa phòng, chỉ thấy hành lang bên trên đã có không ít tu sĩ thò đầu ra nhìn, khắp khuôn mặt là lo lắng. Người thị giả kia đang chụp gian phòng trấn an, nhìn thấy Vân Hạo, vội vàng giải thích nói: "Đạo hữu yên tâm, Huyền Phượng Hào phòng ngự trận pháp là huyền cấp trung giai thanh loan thuẫn đặc biệt nhằm vào lôi điện cùng cường phong thiết kế, ngài nhìn." Hắn chỉ vào phi chu ngoại bộ bình chướng bên trên phủ văn ngay tại hấp thu lôi điện chi lực, chuyển hóa làm phi chu động lực, không chỉ có sẽ không bị hao tổn, ngược lại có thể tăng tốc đi thuyền tốc độ. Vân Hạo theo ngón tay của hắn nhìn lại, quả nhiên phát hiện phòng ngự bình chướng bên trên phủ văn đang lấy một loại kỳ lạ quy luật vận chuyển, mỗi khi lôi điện đánh trúng bình chướng, phủ văn liền sẽ sáng lên, đem lôi điện chi lực dẫn đạo đến phi chu dưới đáy năng lượng hạch tâm, nguyên bản hơi có vẻ vướng víu phi chu, tốc độ lại thật nhanh thêm mấy phần. Trong lòng của hắn bỗng nhiên linh quang lóe lên, loại này hấp thu công kích chuyển hóa năng lượng mạch suy nghĩ, có lẽ có thể vận dụng đến tụ linh minh văn cải tiến bên trong. Trước đó hắn tụ linh trận văn chỉ có thể bị động hội tụ linh lực, nếu là dung nhập tương tự phù văn, nói không chừng có thể chủ động hấp thu ngoại giới thiên địa linh khí, thậm chí đem công kích năng lượng chuyển hóa làm tu luyện cần thiết linh lực. Thì ra là thế, đa tạ người phục vụ đạo hữu giải thích nghi hoặc. Vân Hạo chắp tay gửi tới lời cảm ơn, trong lòng đã bắt đầu yên lặng thôi diễn phù văn tổ hợp phương thức. Người phục vụ cười gật đầu, đạo hữu khách khí, nếu có cái khác nghi vấn, tùy thời kêu gọi liền có thể. Sau khi trở lại phòng, A Vô vẫn như cũ có chút bất an, chăm chú sát bên Vân Hạo ngồi xuống. Vân Hạo đưa nàng nắm ở bên người, chỉ vào ngoài cửa sổ lôi điện nói rằng, ngươi nhìn, những cái kia lôi điện mặc dù do người, lại không đả thương được chúng ta, tựa như hắc phong nguyên cương phong như thế, có bình chướng bảo hộ chúng ta. A Vô cái hiểu cái không gật đầu, ánh mắt rơi vào phòng ngự bình chướng bên trên, nhìn xem phủ văn cùng lôi điện va chạm sinh ra quan mang, trong mắt dần dần rút đi sợ hãi, nhiều hơn mấy phần hiếu kỳ. A Vô tại người bình thường trạng thái, kỳ thật chính là cái hài đồng đồng dạng, nhát gan hiếu kỳ ngây thơ. chỉ có tại trở thành hạn bạn trạng thái thời điểm, cái kia chính là sát thần. Ước chừng sau nửa canh giờ, phi chu rốt cục xông ra mây đen khu vực, bầu trời ngoài cửa sổ một lần nữa biến sáng sủa, ánh nắng chiều xuyên thấu qua cửa sổ rải vào gian phòng, đem hết thảy đều nhuộm thành ấm áp màu vỏ quýt. Hành lang bên trên các tu sĩ nhao nhao nhẹ nhàng thở ra, trở lại riêng phần mình gian phòng. Bên trong căn phòng chuyển tấn phủ lần nữa sáng lên, người phục vụ thông chi bữa tối sắp đưa đến. Bữa tối so cơm trưa càng thêm phong phú, ngoại trừ linh sơ canh cùng linh mễ cơm, còn nhiều thêm một bàn nướng linh ngư cùng một đĩa linh quả. Vân Hạo bồi tiếp A Vô ăn xong bữa tối, nhường nàng nghỉ ngơi trước, chính mình thì trở lại trong phòng tu luyện, một bên củng cố tu vi, một bên thôi diễn phủ văn cải tiến mạch suy nghĩ. Lao Kim thì ghé vào bên bàn đọc sách, gặm linh quả, thỉnh thoảng ngẩng đầu nhìn một chút ngoài cửa sổ tinh không, lộ ra phá lệ hài lòng. Một đêm không có chuyện gì xảy ra. Sáng sớm hôm sau, làm kia nắng đầu tiên xuyên thấu qua cửa sổ rải vào gian phòng lúc, phi chu quảng bá bỗng nhiên vang lên, thanh âm rõ ràng truyền khắp mỗi cái gian phòng. Các vị đạo hữu xin chú ý, Huyền Phượng Hào phi chu sắp đến Minh Nguyệt Châu Thanh Long độ khẩu, dự tính một khắc đồng hồ sau hạ xuống, mời các vị đạo hữu thu thập xong hành lý, chuẩn bị tại bong tàu tập hợp xuống thuyền. Vân Hạo mở mắt ra, thu hồi vận chuyển linh lực, đánh thức Á Vô cùng Lão Kim. Ba người đơn giản thu thập hành lý, chủ yếu là Á Vô linh đường hộp cùng Lão Kim thu thập mấy khối linh thạch cấp thấp, liền đi theo dòng người đi vào tầng hai bong tàu. Lúc này phi chu đã bắt đầu chậm rãi hạ xuống, phía dưới Thanh Long độ khẩu dần dần rõ ràng, đây là một tòa xây ở dòng sông cái khác to lớn bến đỏ. Rộng lớn bến tàu có thể đồng thời đỗ hơn 10 chiếc phi chu, trung quanh đứng sừng sững lấy mấy chục tòa bằng đá kiến trúc, hiện nhiên là Phong Vân lâu nguyên bộ công trình, vô số tu sĩ cùng tiểu thương tại trên bến tàu lui tới, lộ ra vô cùng náo nhiệt. Rốt cục tới Minh Mật Châu. Lão Kim hưng phấn ghé vào trên lan can, nhìn phía dưới cảnh tượng, "Chủ nhân, chúng ta có phải hay không rất nhanh liền có thể tìm tới Yên Chi cô nương?" "Ừm, chỉ cần tìm được Độc Tiên Cốc vị trí cụ thể, hẳn là có thể nhìn thấy nàng." Vân Hạo gật đầu, kỳ thật hắn cũng không biết có thể hay không tìm tới Miêu Yên Chi, nhưng có manh mối liền phải đi tìm một chút mới cam tâm. Hắn quay đầu nhìn về phía bên người A Vô, phát hiện nàng đang tò mò nhìn trên bến tàu lui tới tu sĩ, trong mắt lóe ra linh động quan mang, hiển nhiên đối cái này địa phương xa lạ tràn đầy hứng thú. Phi chu bình ổn đáp xuống Thanh Long độ khẩu chỉ định khu vực, cửa khoang mở ra sau, các tu sĩ có thứ tự đi xuống phi chu. Vân Hạo nắm A Vô tay, mang theo Lão Kim đi trong đám người, vừa đạp vào bến tàu đường lát đá, liền cảm nhận được một cỗ cùng Đại Hoang Châu hoàn toàn khác biệt khí tức. Nơi này linh lực càng thêm mát, trong không khí mang theo nhàn nhạt hơi nước, nơi xa truyền đến dòng sông tiếng oanh minh, hiển nhiên bến đỏ tới gần cỡ lớn thủy vực. Trên bến tàu khắp nơi có thể thấy được thân mang Phong Vân lâu chế phục người phục vụ, bọn hắn đang dẫn dắt đến xuống thuyền tu sĩ tiến về khu nghỉ ngơi hoặc chuyển tống trận, còn có không ít tiểu thương cầm lấy thương phẩm sổ tay, nhiệt tình mời chào khách hàng, đạo hữu có muốn nhìn một chút hay không Minh Nguyệt Châu đặc sản. Ngàn năm linh hà, thủy thuộc tính linh tinh, còn có mới từ Độc Tiên Cốc hái độc thảo, giá cả lợi ích thực tế. Độc Tiên Cốc. Vân Hạo trong lòng hơi động, đội vàng gọi lại cái kia tiểu thương, đạo hữu, ngươi nói Độc Tiên Cốc, cụ thể tại Minh Nguyệt Châu vị trí nào? Tiểu thương nhìn thấy Vân Hạo hỏi thăm, trong mắt lóe lên một tia cảnh giác, nhưng vẫn là vừa cười vừa nói, Độc Tiên Cốc tại Minh Nguyệt Châu Tây Nam Bộ hắc chướng rừng rậm chỗ sâu, nơi đó thừa thai các loại độc thảo, là luyện đan sư bảo địa, bất quá trong cốc chướng khí nồng đậm, còn có không ít độc thú, đạo hưu nếu là muốn đi, tốt nhất sớm chuẩn bị tốt hóa chướng đan. Đa tạ đạo hưu cáo chi. Vân Hạo trong lòng vui mừng, không nghĩ tới vừa tới Minh Nguyệt Châu, liền được Độc Tiên Cốc manh mối. Hắn không tiếp tục hỏi nhiều, để tránh gây nên không cần thiết chú ý, nắm A Vô tay, hướng phía bến tàu cái khắc thành trấn đi đến. Huyền Phượng Hào phi chu lữ trình mặc dù đã kết thúc, nhưng tìm kiếm Miêu Yên Chi truy tung con đường, mới vừa vận tại Minh Nguyệt Châu mở màn. Vân Hạo nhìn về phía trước náo nhiệt bến đỏ, trong lòng âm thầm hạ quyết tâm, bất luận Độc Tiên Cốc nguy hiểm cỡ nào, hắn đều muốn tìm tới Miêu Yên Chi. Lão Kim ngồi xổm ở trên bả vai hắn, thỉnh thoảng chỉ vào ven đường linh tài quầy hàng phát ra sợ hãi thán phục. A Vô nắm thật chặt Vân Hạo tay, trong mắt tràn đầy đối hoàn toàn mới địa phương hiếu kỳ. Chương 488, trên sông gặp yêu thú, 1, chương 488, trên sông gặp yêu thú, 1, làm Huyền Phượng Hào phi chu chậm rãi đáp xuống Thanh Long độ khẩu bến tàu lúc, Vân Hạo nắm A Vô tay, đứng trên bông thuyền, rốt cục thấy rõ tòa này bến đỏ toàn bộ diện mạo. Cùng nó nói đây là một tòa bến đỏ, không bằng nói nó là một tòa dựa vào Thanh Long Giang mà thành phồn hoa thành trấn. Bến tàu dọc theo Thanh Long Giang uốn lượn triển khai, dài đến vài dặm, rộng lớn đường lát đá hai bên cửa hàng san sát, tiếng giao hàng, tiếng trả giá bên thai không dứt, qua lại tu sĩ cùng phàm nhân chen vai thích cánh, trình độ náo nhiệt không chút nào kém cỏi hơn Phong Nguyệt thành vạn bảo phường. Thanh Long Giang như là một đầu xanh biếc cự long, vắt ngang ở trước mắt, mặt sông rộng lớn đạt trăm trượng, nước sông thanh tịnh thấy đáy, có thể nhìn thấy dưới nước thành đàn linh ngư bơi qua. Dương quang vẩy vào trên mặt sông, sóng nước lấp loáng, như là gắn một tầng mảnh vàng vụn. Xa xa trên mặt sông, lớn nhỏ thuyền qua lại xuyên thẳng qua, có chở đầy hàng hóa thuyền hàng, có cung cấp tu sĩ cưỡi tàu chở khách, còn có tiểu xảo linh hoạt thuyền đánh cá, buôn điểm điểm, cấu thành một bức bận rộn mà sinh động hình tượng. Chủ nhân, đầu này sông thật lớn a, so Hắc Phong Nguyên dòng suối rộng nhiều. Lão Kim từ Vân Hạo trong ngực thò đầu ra, tròn căng ánh mắt nhìn chằm chằm mặt sông, chóp mũi không ngừng co rúm, trong nước có linh ngư khí tức, còn có, giống như có cao gia yêu thú hương vị. Vân Hạo ánh mắt đảo qua bến tàu cái khác bia đá, trên tấm bia đá khắc lấy Thanh Long độ khẩu bốn cái cứng cáp hữu lực chữ lớn. Phía dưới còn có một hàng chữ nhỏ, đi lại bến đỏ lai lịch, thời kỳ thuộc cổ, có Thanh Long ở đây nghỉ lại, cho nên cứ gọi tên Thanh Long rằng, bến đỏ bởi vì sông mà hưng, là Đại Hoang Châu cùng Minh Nguyệt Châu giao thông yếu đạo. Hắn nhớ tới trước đó tại Phi Chu bên trên nghe tu sĩ lời nói, trong lòng hiểu rõ. Thanh Long Giang kéo dài hơn vạn dặm, ven đường có trên trăm tòa lớn nhỏ bến đỏ cùng thành trì, mà Thanh Long Độ khẩu xem như kết nối Đại Hoang Châu cùng Minh Nguyệt Châu mấu chốt tiết điểm, tự nhiên trở thành tu sĩ cùng tiểu thương khu vực cần phải đi qua. Trên bến tàu, không ít tu sĩ đang vây quanh nhà đỏ hỏi thăm đi hướng các nơi đường thuyền, có lựa chọn đi đường thủy tiến về Minh Nguyệt Châu nội địa, có thì dự định tại bến đỏ trú lưu, tìm kiếm tài nguyên tu luyện. Chúng ta đi trước hỏi thăm một chút đi hướng Độc Tiên Cốc lộ tuyến. Vân Hạo đối với A Vô cùng Lão Kim nói rằng, nắm A Vô tay, theo dòng người đi vào bến đỏ cửa hàng khu. Cửa hàng bên trong mua bán thương phẩm nhiều cùng đường thủy tương quan, có chống nước túi chứa vật, ứng đối trong nước sóng gió phòng ngự pháp khí, còn có các loại linh ngư can dự sông tươi linh thực. Đi đến một nhà treo thuyền bè đi chiêu bài cửa hàng trước, Vân Hạo dừng bước lại. Trong cửa hàng, một tên thân mang vải thô quần áo trung niên nhà đỏ chính đối mấy tên tu sĩ giới thiệu đường thuyền, đi hướng Độc Tiên Cốc có hai con đường, một đầu là đi đường bộ, xuyên qua hắc chướng rừng rậm, bất quá trong rừng rậm yêu thú đông đảo, còn có thiên nhiên phong bạo, rất là nguy hiểm. Một cái khác đầu là đi đường thủy, xuôi theo Thanh Long Giang mà xuống, một ngày liền có thể đến Độc Tiên Cốc khu vực, an toàn được nhiều. Đi đường thủy cần bao nhiêu linh thạch? Một người tu sĩ hỏi. Cưỡi thuyền lớn, mỗi người 20 khối thượng phẩm linh thạch, nếu là muốn thuê thuyền nhỏ đơn độc đi, một ngày 50 khối thượng phẩm linh thạch. Trưởng quỹ cười trả lời. Vân Hạo trong lòng hơi động, đi lên trước hỏi, trưởng quỹ, đi đường thủy lời nói, trên thuyền có phòng ngự biện pháp sao? Sẽ không gặp phải trong nước yêu thú. Trưởng quỹ quan sát toàn thể Vân Hạo một phen, gặp hắn khí tức cô đọng, bên người còn đi theo một tên dung mạo thanh lệ nữ tử cùng một cái linh thử, liền vừa cười vừa nói, đạo hữu yên tâm, chúng ta thuyền lớn đều là dùng linh mục luyện chế pháp khí thuyền, thân thuyền trên có khắc phòng ngự phù văn, còn phân phối đại tu sĩ hộ tống. Trong nước yêu thú phần lớn kiêng kỵ người trên thuyền khí, chỉ cần không chủ động trêu chọc, bình thường sẽ không công kích. Hơn nữa gần nhất đi hướng Độc Tiên Cốc tu sĩ không ít, trên thuyền nhiều người, cũng có thể chiếu ứng lẫn nhau. Vân Hạo gật gật đầu, lại hỏi, không biết bến đò nơi nào có hóa chướng đan bán? Ta nghe nói Độc Tiên Cốc bên trong có kịch độc chướng khí, cần hóa chướng đan khả năng ứng đối. Nâng lên hóa chướng đan, trưởng quỹ trên mặt lộ ra mấy phần bất đắc dĩ, hóa chướng đan tại Thanh Long Độ khẩu thế nhưng là vật hi hãn. Độc Tiên Cốc chướng khí càng ngày càng đậm, hóa chướng đan nhu cầu tăng nhiều, hiện tại là có tiền mà không mua được. Bến tàu cái khác đan chi đường có lẽ còn có hàng tồn, bất quá giá cả khẳng định không rẻ, đạo hữu có thể đi nhìn xem. Cảm ơn trưởng quỹ sau, Vân Hạo mang theo A Vô cùng Lão Kim hướng phía đan chi đường đi đến. Đan chi đường là một nhà chuyên môn bán đan dược cửa hàng trang trí lịch sự tao nhã, sau quầy trưng bày từng dãy bình đan dược, trong không khí tràn ngập mùi thuốc nồng nặc. Trưởng quỹ là một tên thân mang trắng tuần trường sam lão giả, quanh thân tản ra kim đan sơ kỳ tu vi chấn động, đang cúi đầu sửa sang lấy đan dược danh sách. Trưởng quỹ, xin hỏi có hóa chướng đan bán sao? Vân Hạo đi lên trước, khách khí hỏi. Lão giả ngẩng đầu, nhìn Vân Hạo một cái, chậm rãi nói rằng, hóa chướng đan còn có cuối cùng hai viên, bất quá giá cả không thấp, một khoảng 150 khối thượng phẩm linh thạch. 150 khối thượng phẩm linh thạch. Vân Hạo trong lòng nao nao, cái giá tiền này so với hắn trong dự đoán cao không ít, bất quá nghĩ đến Độc Tiên Cốc kịch độc chứa khí, vẫn là gật đầu nói, ta muốn. Lão giả từ dưới quầy lấy ra hai cái tiểu xảo bình ngọc, đưa cho Vân Hạo, cái này hai viên hóa chướng đan đều là thượng phẩm, sau khi phục dụng có thể chống cự Độc Tiên Cốc chướng khí 3 canh giờ, đầy đủ đạo hữu ra vào cốc một lần. Vân Hạo tiếp nhận bình ngọc, kiểm tra không sai sau, lấy ra 300 khối thượng phẩm linh thạch đưa cho lão giả. Hắn đem bên trong một khỏa hóa chướng đan cất kỹ, một viên khác đưa cho Lão Kim, ngươi mang theo, nếu là gặp phải chướng khí, nhớ kỹ phục dụng. Lão Kim tiếp nhận bình ngọc, cẩn thận từng ly từng tí thu vào túi trữ vật, nhỏ giọng nói rằng, chủ nhân, A Vô cô nương không cần sao? A Vô là hạ bạn, độc chướng khí không đả thương được nàng. Vân Hạo cười giải thích, lại nhìn về phía bên người A Vô. A Vô đang tò mò nhìn sau quầy bình đan dược, trong mắt tràn đầy ngây thơ, hiển nhiên đối đan dược không có khái niệm. Mua sắm xong hóa chứng đan, Vân Hạo trở lại trước đó thuyền bè đi tìm tới cái kia trung niên nhà đỏ. Nhà đỏ, chúng ta phải ngồi đi hướng Độc Tiên Cốc thuyền lớn, hai người, hết thảy 40 khối thượng phẩm linh thạch. Được rồi. Nhà đỏ sảng khoái tiếp nhận linh thạch, đưa cho Vân Hạo hai cái chất gỗ vẽ tàu. Thuyền lớn sau nửa canh giờ xuất phát, tại số 3 bến tàu lên thuyền, thuyền tên là Phá Sóng Hào Đạo Hữu cũng đừng đi nhầm. Vân Hạo cảm ơn nhà đò, mang theo A Vô cùng Lão Kim hướng phía số 3 bến tàu đi đến. Số 3 bến tàu bên cạnh, một chiếc dài đến 20 trượng thuyền lớn đang dừng sát ở bên mở, thân thuyền toàn thân từ màu đen linh mục chế tạo, thân thuyền trên có khắc tinh mịn phòng ngự phù văn, đầu thuyền điêu khắc một đầu phá sóng mà đi cự kình, chính là Phá Sóng Hào. Trên thuyền đã có không ít tu sĩ đang đợi, có ngồi tại bong tàu trên ghế ngồi nhắm mắt dưỡng thần, có thì đứng tại thuyền vừa thưởng thức giang cảnh, còn có người tại trao đổi lẫn nhau đi hướng Độc Tiên Cốc mục đích. Chủ nhân, chúng ta muốn hay không tìm gian phòng? Lão Kim hỏi. Vân Hạo lắc đầu, không cần, chúng ta liền trên bong thuyền đợi, vừa vặn nhìn xem Thanh Long Giang cảnh sát, cũng có thể nghe một chút tu sĩ khác trò chuyện, nói không chừng có thể được tới liên quan tới Độc Tiên Cốc càng nhiều tin tức. A Vô cũng nhẹ gật đầu, nàng càng ưa thích trên bong thuyền đợi, có thể khoảng cách gần nhìn thấy mặt sông cảnh tượng. Hai người đi đến đuôi thuyền trên bong tàu, tìm hẻo lánh ngồi xuống. Lão Kim ghé vào trên lan can, tò mò nhìn trong nước sông linh ngư. A Vô thì tựa ở Vân Hạo bên người, ngón tay nhẹ nhàng xẹt qua lan can, cảm thụ được giang phong quét. Vân Hạo thì nhắm mắt lại, nhìn như đang nghỉ ngơi, kỳ thực tại lưu ý chung quanh tu sĩ trò chuyện. Nghe nói gần nhất Độc Tiên Cốc chướng khí càng ngày càng đậm, liền yêu thú cấp 3 cũng không dám tới gần, không biết rõ bên trong độc thảo có hay không biến dị. Một tên thân mang lục bào tu sĩ nói rằng, bên hông hắn treo một cái gối thuốc, hiển nhiên là tên luyện đan sư. Chương 488, trên sông gặp yêu thú 2, chương 488, trên sông gặp yêu thú 2, ta nghe nói tháng trước có cái kim đan tu sĩ tiến vào Độc Tiên Cốc, mong muốn tìm kiếm mục nát tâm thảo, kết quả rốt cuộc không có đi ra, đoán chừng là bị chướng khí độc chết. Một tên tu sĩ khác nói tiếp, trong giọng nói mang theo vài phần kiêng kỵ. Mục nát tâm thảo. Vân Hạo trong lòng hơi động, đây chính là hắn tại Triệu Hắc Thiên trong trí nhớ nhìn thấy, Miêu Yên Chi muốn tìm được thảo. Hắn lặng lẽ bên tai, mong muốn nghe càng nhiều liên quan tới mục nát tâm thảo tin tức. Đúng vậy à, mục nát tâm thảo là luyện chế hóa chướng đan mấu chốt vật liệu, hiện tại càng ngày càng khó tìm tới. Tu sĩ áo bào xanh thở dài, nếu là tìm không thấy mục nát tâm thảo, ta hóa chướng đan sử dụng hết, cũng chỉ có thể rời đi Độc Tiên Cốc. Vân Hạo yên lặng ghi lại những tin tức này, trong lòng càng thêm xác định, Miêu Yên Chi năm đó tiến vào Độc Tiên Cốc chính là vì tìm kiếm mục nát tâm thảo. Chỉ cần có thể tại Độc Tiên Cốc bên trong tìm tới mục nát tâm thảo sinh trưởng khu vực, có lẽ liền có thể tìm tới Miêu Yên Chi tung tích. Sau nửa canh giờ, phá sóng hào chậm rãi lái rời bến tàu, hướng phía Thanh Long Giang hạ du mà đi. Thân thuyền bình ổn tại trên mặt sông chạy, giang phong quất vào mặt, mang theo nhàn nhạt hơi nước, để cho người ta mừng rỡ. A Vô nhìn xem hai bên bờ cảnh sắc nhanh chóng sẽ qua, trong mắt tràn đầy hiếu kỳ, thỉnh thoảng chỉ vào xa xa sân phòng, đối với Vân Hạo A O một tiếng, giống như là tại tán thưởng cảnh sắc mỹ lệ. Lão Kim thì hưng phấn ghé vào trên lan can, nhìn xem trong nước sông thỉnh thoảng nhảy ra linh ngư, mong muốn đưa tay đi bắt, lại bị Vân Hạo kịp thời ngăn lại, chớ lộn xộn, trong nước khả năng có yêu thú. Thuyền hành nước một canh giờ, đã lái ra Thanh Long Độ khẩu phạm vi, mặt sông dần dần biến chật hẹp, hai bên bờ sơn phong càng thêm dốc đứng, thảm thực vật cũng biến thành rậm rạp lên. Đúng lúc này, nguyên bản bình tĩnh mặt sông bỗng nhiên nổi lên lúc thì trắng sương mù càng ngày càng đậm, rất nhanh liền bao phủ toàn bộ mặt sông, tầm nhìn không đủ hơn một trượng. Giang phong cũng biến thành âm lãnh lên, thổi vào người, mang theo một tia lạnh lẽo thấu xương. Thế nào bỗng nhiên sương lên? Một người tu sĩ nghi ngờ nói, cảnh giác nhìn xem bốn phía sương mù. Vân Hạo trong lòng căng thẳng, quanh thân linh lực lặng yên vận chuyển, cái này sương mù tới quá mức quỷ dị, không giống như là tự nhiên hình thành. Hắn ngẩng đầu nhìn về phía mặt sông, chỉ thấy trong sương mù mơ hồ có bóng đen hiện lên, trong nước sông nổi lên từng cơn sóng gợn, hiển nhiên có cái gì tại dưới nước di động. Đại gia cẩn thận, có yêu thú. Đột nhiên, một tên đứng ở đầu thuyền tu sĩ la lớn, trong tay tế ra một thanh trường kiếm, chỉ hướng sương mù chỗ sâu, dưới nước có cái gì tại ở gần. Lời còn chưa dứt, trong nước sông đột nhiên nhấc lên một đạo sóng lớn, một cái to lớn xúc tu từ trong nước rũi ra, hướng phía trên bong tàu tu sĩ đánh tới. Xúc tu toàn thân đen nhánh, phía trên che kín chất nhầy, tản ra tanh hôi khí tức, hiện nhiên là cao giai thủy thuộc tính yêu thú. Là hắc thủy xúc tu quái. Yêu thú cấp 3. Nhà đỏ thanh âm từ trong khoang thuyền truyền đến, mang theo vài phần bối rối, đại gia nhanh tế ra pháp khí phòng ngự. Thân thuyền phòng ngự phù văn đã khởi động. Trên bong tàu các tu sĩ trong nháy mắt loạn cả một đoàn, có tế ra tấm chắn ngăn cản, có phóng thích pháp thuật công kích, còn có người muốn trốn vào buồng nhỏ trên tàu. Cái kia hắc thủy xúc tu quái lực lượng cực lớn, vừa chạm vào tay đập vào thân thuyền phòng ngự phù văn bên trên, phù văn nổi lên kịch liệt gợn sóng, nhạt hào quang màu xanh lam lúc sáng lúc tối, hiển nhiên nhận lấy sự đả kích không nhỏ. A Vô, bảo vệ tốt chính mình. Vân Hạo đối với A Vô dặn dò, trong tay tế ra thiên diễn kiếm, kim sắc kiếm quang lóe lên, hướng phía hắc thủy xúc tu chém tới. A Vô nhẹ gật đầu, quanh thân thi khí trong nháy mắt bộc phát, hình thành một đạo màu đen vòng bảo hộ, đem mình cùng Lão Kim bảo hộ ở trong đó. Lão Kim dọa đến nuốt ở vòng bảo hộ bên trong, nắm chặt A Vô góc áo, không dám thò đầu ra. Giang giác, thiên diễn kiếm chạm tại hắc thủy bên trên, phát ra một tiếng vang dọn, xúc tu bị chém ra một đạo vết thương sâu tới xương, máu đen phun ra ngoài, tản mát ra gây mũi tanh hôi. Hắc thủy xúc tu quái phát ra một tiếng gào thét thảm thiết, trong nước lại duỗi ra mấy cái xúc tu, hướng phía trên bong tàu các tu sĩ đánh tới. Đại gia đừng hốt hoảng, cùng một chỗ công kích đầu của nó. Một tên kim đan sơ kỳ tu sĩ la lớn, trong tay tế ra một thanh đại đao, hướng phía trong đó một cái xúc tu chém tới. Tu sĩ khác thấy thế, cũng nhao nhao liên hợp lại, pháp thuật cùng pháp khí quang mang ở trong sương mù lấp lóe, hướng phía hắc thủy xúc tu quái phát động công kích. Vân Hạo thân hình lóe lên, tránh đi một cái đánh tới xúc tu, trong tay thiên diễn kiếm lần nữa vung ra, kim sắc kiếm quang như là như lưu tinh sẽ qua, lại chặt đứt một cái xúc tu. Hắn ngẩng đầu nhìn về phía sương mù chỗ sâu, mơ hồ nhìn được hắc thủy xúc tu quái bản thể, kia là một cái to lớn màu đen bạch tuộc, đầu che kín ánh mắt, đang nhìn chằm chằm phá sóng hào trong mắt tràn đầy hung quang. Con yêu thú này nhược điểm tại đầu ánh mắt. Đại gia tập trung công kích con mắt của nó. Nhà đó la lớn, đồng thời hướng phía hắc thủy xúc tu quái đầu bay đi. Các tu sĩ nghe vậy, nhao nhao đem mục tiêu công kích chuyển hướng hắc thủy xúc tu quái ánh mắt. Pháp thuật cùng pháp khí quang mang như là như mưa rơi vào bạch tuộc đầu, mặc dù đại bộ phận công kích bị nó xúc tu ngăn trở, nhưng vẫn là có mấy đạo công kích trúng đích con mắt của nó. Hắc thủy xúc tu quái phát ra một tiếng thống khổ gào thét, đầu chảy ra máu đen, động tác cũng biến thành chậm lụt. Vân Hạo nắm lấy cơ hội, trong tay thiên diễn kiếm kim quang đại thịnh, ngưng tụ ra một đạo kiếm khí khổng lồ, hướng phía hắc thủy xúc tu quái đầu chém tới. Phốc, kiếm khí trúng đích bạch tuộc đầu, đưa nó một con mắt hoàn toàn đánh nát. Hắc thủy xúc tu quái lại cũng không chịu nổi, thân thể đột nhiên chìm vào trong nước, rất nhanh liền biến mất ở trong sương mù, chỉ để lại trên mặt sông đồng bền dòng máu màu đen cùng đứt gãy xúc tu. Sương mù dần dần tan đi, mặt sông lần nữa khôi phục bình tĩnh. Trên bong tàu các tu sĩ nhao nhao nhẹ nhàng thở ra, không ít người co quắp ngồi dưới đất, miệng lớn thở hổn hển. Thân thuyền phòng ngự phù văn vẫn như cũ lóe ra nhạt hào quang màu xanh lam, mặc dù có chút thảm đạm, nhưng như cũ vững chắc. Đa tạ vị đạo hữu này xuất thủ tương trợ. Trước đó cái kia kim đan tu sĩ đi đến Vân Hạo trước mặt, chắp tay nói tạ, nếu không phải đạo hữu công kích yêu thú nhược điểm, chúng ta chỉ sợ còn nhiều hơn phí không ít công phu. Đạo hữu khách khí, đại gia đồng tâm hiệp lực, lẽ ra nên giúp đỡ cho nhau. Vân Hạo cười đáp lại. A Vô cũng đi lên trước, nắm chặt Vân Hạo tay, trong mắt tràn đầy lo lắng. Lão Kim từ vòng bảo hộ bên trong thò đầu ra, nhìn xem trên mặt sông vết máu, nhỏ giọng nói rằng, chủ nhân, yêu thú này thật là dọa người, về sau sẽ còn gặp phải sao? Thanh Long Giang bên trong yêu thú không ít, chúng ta còn phải cẩn thận một chút. Vân Hạo sờ lên lão Kim đầu, lại nhìn về phía mặt sông. Mặc dù tạm thời đánh lui hắc thủy xúc tu quái, nhưng ai cũng không biết kế tiếp còn gặp được nguy hiểm gì. Nhà đỏ từ trong khoang thuyền đi tới, đối với đám người chắp tay nói, đa tạ các vị đạo hữu đồng tâm hiệp lực đánh lui yêu thú. Phá sóng hào phòng ngự phù văn tuy có hao tổn, nhưng không ảnh hưởng đi thuyền, chúng ta sẽ mau chóng đến Độc Tiên Quốc khu vực, mời mọi người yên tâm. Các tu sĩ nhao nhao gật đầu, trở lại riêng phần mình vị trí, lại không còn có trước đó nhàn nhã, mỗi người đều cảnh giác nhìn xem mặt sông, sợ gặp lại yêu thú. Vân Hạo nắm A vô tay, đứng tại đuôi thuyền, nhìn xem dần dần đi xa sương mù, trong lòng âm thầm cảnh giác. Xem ra tiến về Độc Tiên Cốc đường đi, so với hắn trong tưởng tượng còn nguy hiểm hơn. Phá sóng hào tiếp tục dọc theo Thanh Long Giang mà xuống, trên mặt sông gió dần dần biến ấm áp, hai bên bờ thảm thực vật cũng càng thêm rậm rạp. Ngẫu nhiên có thể nhìn thấy trong nước sông có linh ngư nhảy ra, còn có không biết tên chim nước bay qua, cảnh sát tuy đẹp, cũng rốt cuộc không ai dám buông lòng cảnh giác. Lão Kim ghé vào trên lan can, nhỏ giọng thầm thì nói, "Chủ nhân, chúng ta lúc nào mới có thể đến Độc Tiên Cốc?" Vân Hạo vừa cười vừa nói, "Sắp rồi, nhà đò nói một ngày liền có thể tới, chúng ta lại kiên nhận chờ chút, tới Độc Tiên Cốc, nói không chừng liền có thể tìm tới Yên Chi." A Vô tựa hồ nghe đã hiểu Yên Chi cái tên này, trong mắt lóe lên một tia hiếu kỳ, ngẩng đầu nhìn về phía Vân Hạo, nhỏ giọng a o một tiếng. Vân Hạo sờ lên A Vô tóc, trong lòng tràn đầy chờ mong. Độc Tiên Cốc càng ngày càng gần, tìm tới Miêu Yên Chi hy vọng cũng càng lúc càng lớn. Hắn nhìn xem mặt sông, trong lòng âm thầm hạ quyết tâm, bất luận tiếp xuống gặp phải nhiều ít nguy hiểm, hắn đều muốn tìm tới Miêu Yên Chi. Trời chiều dần dần tây hạ, đem mặt sông nhuộm thành ấm áp màu vỏ quýt. Phá sóng hào tại trên mặt sông bình ổn đi chạy lấy, hướng phía Độc Tiên Cốc phương hướng tiếp tục tiến lên. Trên bong tàu các tu sĩ dần dần trầm tĩnh lại, có bắt đầu trò chuyện, có thì nhắm mắt tu luyện, chỉ có ngẫu nhiên vang lên giang phong cùng tiếng nước, phá vỡ trên thuyền yên tĩnh. Chương 489, yêu thú cùng yêu đan. Chương 489, yêu thú cùng yêu đan. Đa tạ vị đạo hữu này xuất thủ tương trợ. Trước đó cái kia kim đan tu sĩ đi đến Vân Hạo trước mặt, chắp tay nói tạ. Đạo hữu khách khí, đại gia đồng tâm hiệp lực, lẽ ra nên giúp đỡ cho nhau. Vân Hạo cười đáp lại, ánh mắt rơi vào trên người đối phương. Tu sĩ này thân mang pháp bảo màu xám, kim đan sơ kỳ khí tức, khuôn mặt chất phác, ánh mắt ôn hòa, thoạt nhìn là cái tốt trung đụng người. Tại Hạ Điền Quế, là tên tán tu, lâu dài tại Thanh Long Giang một vùng hoạt động, đi hướng Độc Tiên Cốc là vì tìm kiếm vài quặng độc thảo luyện chế đan dược. Tu sĩ chủ động báo lên tính danh, giọng thành khẩn, không biết đạo hữu cao tính đại danh. Tại Hạ Vân Hạo, đi hướng Độc Tiên Cốc lịch luyện. Vân Hạo giới thiệu sơ lược mục đích của mình. Hai người nói chuyện phiếm vài câu, dần dần quen thuộc lên. A Vô tựa ở Vân Hạo bên người, tò mò nhìn Điền Quế, trong tay còn nuốt một khóa linh đường. Lão Kim thì từ Vân Hạo ngực trong cổ áo thò đầu ra, cảnh giác đánh giá Điền Quế, thỉnh thoảng dùng cái mũi người khẽ ngửi, xác nhận đối phương không có ác ý. Điền Minh lâu dài tại Thanh Long Giang hoạt động, chắc hẳn đối yêu thú hiểu rất rõ à? Vân Hạo đống nhiên hỏi, trong giọng nói mang theo vài phần hiếu kỳ. Ta trước đó mặc dù nghe qua yêu thú danh hiệu, lại một mực không phân rõ yêu thú, linh thú cùng yêu tu khác nhau. Hôm nay gặp phải cái này hắc thủy xúc tu quái, càng là cảm thấy đối bọn chúng biết rất ít. Điền Quế nghe vậy, cười gật đầu. Đạo hữu có chỗ không biết, ba cái này mặc dù đều mang yêu hoặc thú chữ, lại là ngày đêm khác biệt. Ta lâu dài cùng yêu thú liên hệ, cũng là có thể cho đạo hữu thật tốt nói một chút. Hắn dừng một chút, tổ chức một chút ngôn ngữ, tiếp tục nói, đầu tiên nói yêu thú, tựa như chúng ta hôm nay gặp phải hắc thủy xúc tu quái, nó là thuộc về yêu thú cấp 3. Yêu thú cùng chia cửu giai, nhất giai thấp nhất, cửu giai tối cao, thực lực cùng tu sĩ cảnh giới đem đối ứng, nhất giai yêu thú tương đương với luyện khí cảnh, nhị giai tương đương với trúc cơ cảnh, tam giai tương đương với kim đan cảnh, cứ thế mà suy ra, yêu thú cấp 9 càng là truyền thuyết. Yêu thú kia cùng linh thú khác nhau đâu? Vân Hạo truy vấn. Khác nhau lớn. Điền Quế giải thích nói, yêu thú trời sinh không có bao nhiêu linh trí tuệ căn, chỉ có hung ác khát máu bản năng, bọn hắn hành động toàn bằng dục vọng, nhìn thấy vật sống liền sẽ công kích, hơn nữa rất khó bị thuần phục. Nhưng linh thú khác biệt, linh thú trời sinh thông linh, mặc dù cũng bảo lưu lấy bộ phận thú tính, lại có thể phân biệt thiện ác, thậm chí có thể cùng tu sĩ khai thông, không ít tu sĩ đều sẽ lựa chọn linh thú xem như linh sủng. Tỷ như thường gặp linh hồ, linh liêu, còn có đạo hưu bên người cái này linh thử, đều thuộc về linh thú phạm chủ. Vân Hạo nhìn về phía đầu vai lão Kim, lão Kim tựa hồ nghe đã hiểu linh thú hai chữ, đắc ý ưỡn ngực, đối với Điền Quế chi chi kêu hai tiếng. Điền Quế thấy thế, nhịn không được bật cười, đạo hưu cái này linh thử linh tính mười phần, xem ra là chỉ thượng phẩm linh thú. Kia yêu tu lại là cái gì? Vân Hạo tiếp tục hỏi, không có nhiều lời lão Kim. Dù sao con hàng này thế nhưng là nắm giữ tầm bảo thử huyết mạch linh thú, vạn nhất bị người để mắt tới chính là phiền toái. Hắn nhớ tới Hắc Phong Nguyên Bạch Mãng Nương Nương cùng Hắc Ưng Vương, bọn hắn hẳn là thuộc về yêu tu. Yêu tu liền lợi hại hơn. Điền Quế trong mắt lóe lên một tia kính sợ, yêu tu là mở ra linh trí, đi đến con đường tu hành yêu tộc, bọn hắn có thể giống nhân loại tu sĩ như thế tu luyện, thậm chí có thể hóa hình thành người, nắm giữ không thua tại trí tuệ của nhân loại cùng như kế. Hơn nữa yêu tu nhục thân so nhân loại tu sĩ càng mạnh mẽ hơn, cùng cảnh giới dưới, nhân loại tu sĩ rất khó đánh thắng yêu tu. Tỷ như Thanh Long Giang thượng du nước xanh giao vương chính là một tên tu vi thông huyền yêu tu, nắm trong tay mấy ngàn dặm mặt sông, liền phong vân lâu phi chu trải qua, đều muốn đối với nó lễ nhượng ba phần. Vân Hạo trong lòng hiểu rõ, khó trách Bạch Mãng Nương Nương cùng Hắc Ưng Vương có thể thống lĩnh một phương yêu tộc, còn có thể cùng nhân loại tu sĩ bình đẳng hợp tác, nguyên lai bọn hắn đều là khai linh trí yêu tu. Lại nghĩ tới trước đó tại Vạn Yêu Sơn mạch gặp phải yêu vương thế lực, những cái kia yêu vương hẳn là cũng đều là yêu tu, thực lực ít ra tại nguyên anh cảnh trở lên. Nói như vậy, yêu tu là nguy hiểm nhất. Vân Hạo hỏi. Cũng không thể nói như vậy. Điền Quế lắc đầu. Yêu thú mặc dù tàn bạo, nhưng chỉ cần tránh đi lãnh địa của bọn nó, bình thường sẽ không chủ động trêu chọc. Yêu tu mặc dù cường đại, lại phần lớn có quy củ của mình, chỉ cần không xâm phạm ích lợi của bọn nó, bọn hắn cũng sẽ không dễ dàng ra tay. Ngược lại là có mấy nhân loại tu sĩ, vì cướp đoạt yêu thú nội đan, linh thú gia lông, sẽ chủ động trêu chọc bọn hắn, cuối cùng mất mạng. Hai người lại hàn huyên hồi lâu, Điền Quế còn hướng Vân Hạo giới thiệu Thanh Long Giang một vùng thường gặp yêu thú chủng loại, thì như nhất giai rắn nước yêu, nhị giai cá heo thú, còn có tam giai hắc thủy xúc tu quái. Cũng căn dặn hắn tiến vào Độc Tiên cốc sau muốn phá lệ cẩn thận, trong cốc không chỉ có kịch độc trường khí, còn có không ít tứ giai thậm chí ngũ giai yêu thú, thực lực có thể so với nguyên anh tu sĩ. Vân Hạo chăm chú nghe, đem những tin tức này từng cái ghi tạc trong lòng. Thông qua cùng Điền Quế trò chuyện, hắn rốt cuộc để ý thanh yêu thú, linh thú cùng yêu tu khác nhau, cũng đối huyền linh thế giới yêu tộc có càng toàn diện nhận biết, chuyện này với hắn tiếp xuống tìm kiếm Miêu Yên Trì, ứng đối không biết nguy hiểm, đều có trợ giúp thật lớn. Lao Kim từ vòng bảo hộ bên trong thò đầu ra, nhìn xem trên mặt sông vết máu, nhỏ giọng nói rằng, chủ nhân, yêu thú này thật là dọa người, về sau sẽ còn gặp phải sao? Thanh Long Giang bên trên yêu thú không ít, chúng ta còn phải cẩn thận một chút. Vân Hạo sờ lên Lão Kim đầu, ánh mắt một lần nữa trở về Điển Quế trên thân, đúng rồi Điển Minh, vừa mới chém giết hắc thủy xúc tu quái, dường như không có nhìn thấy nó yêu đan, yêu thú này yêu đan đối tu sĩ mà nói, rốt cuộc có gì tác dụng? Điển Quế nghe vậy, trong mắt lóe lên một tia tiếc hận, đáng tiếc, kia hắc thủy xúc tu quái là yêu thú cấp 3, nó yêu đan nếu là có thể vào tay, chính là việc bảo bối. Yêu thú yêu đan là yêu thú một thân linh lực ngưng kết, đối tu sĩ mà nói, tác dụng có thể nhiều lắm. Hắn dừng một chút, vẻ ngón tay tinh tế giải thích, trực tiếp nhất tác dụng chính là phụ trợ tu luyện. Đem yêu đan bên trong linh lực để luyện ra, dung nhập tự thân tu vi, có thể cực lớn tăng thêm tốc độ tu luyện, nhất là cùng giai yêu đan, linh lực thuộc tính phù hợp, hấp thu lên làm ít công to. Tỷ như kim đan tu sĩ hấp thu tam giai yêu đan, so đơn thuần thu nạp thiên địa linh khí, tu luyện hiệu suất có thể tăng lên 3 thành không ngừng. Bất quá yêu đan bên trong linh lực mang theo yêu thú hung tính, hấp thu trước nhất định phải tịnh hóa yêu đan bên trong yêu thú cuồng bạo chi khí, nếu không dễ dàng tâm thần rối loạn, tẩu hỏa nhập ma. Vân Hạo trong lòng hơi động, lúc trước hắn đột phá kim đan cảnh lúc, từng bởi vì linh lực không đủ đỉnh trệ hồi lâu, nếu là sớm biết yêu đan có cái này tác dụng, có lẽ có thể thiếu đi không ít đường quanh co. Hắn truy vấn, ngoại trừ phụ trợ tu luyện, yêu đan còn có cách dùng khác sao? Đương nhiên là có. Điền Quế vừa cười vừa nói, luyện đan sư có thể sử dụng yêu đan luyện chế cao giai đan dược, tỉ như tụ khí đan phá trướng đan gia nhập yêu đan sau, đan dược dược hiệu sẽ tăng lên trên diện rộng. Luyện khí sư thì sẽ đem yêu đan khảm nạm tại pháp khí bên trong, tăng cường pháp khí uy lực, nhất là tính công kích pháp khí, dung nhập yêu đan sau, có thể bổ sung yêu thú thiên phú thần thông. Tỷ như hỏa thuộc tính yêu thú yêu đan, có thể khiến cho pháp khí đánh ra hỏa diễm công kích, thủy thuộc tính yêu đan thì có thể khiến cho pháp khí nắm giữ khống thủy năng lực. Hắn chỉ bên hông mình đại đao, trên thân đao mơ hồ có thể nhìn thấy một khỏa màu lam nhạt tinh hạch, ta chuôi này nước xanh đao liền khảm nạm một khỏa nhị giai cá heo thú yêu đan, chém giết thủy thuộc tính yêu thú lúc, có thể suy yếu đối phương phòng ngự, tại Thanh Long Giang bên trên giúp ta không ít việc. Vân Hạo nhìn về phía chuôi kia đại đao, quả nhiên phát hiện thân đao yêu đan đang phát ra nhàn nhạt hơi nước, cùng Thanh Long Giang hoàn cảnh mơ hồ hô ứng. Hắn lại nghĩ tới Lao Kim trước đó tại Hắc Phong Nguyên tìm tới mấy khỏa đê giai yêu đan, lúc ấy chỉ cảm thấy là bình thường linh tài, bây giờ xem ra cũng là bị chính mình lãng phí. Vậy thì khác giai yêu đan, công dụng khác biệt lớn sao? Vân Hạo tiếp tục hỏi. Khác biệt rất lớn. Điền Quế giải thích nói, nhất giai, nhị giai yêu đan, linh lực mỏng manh, phần lớn để dùng cho luyện khí, trúc cơ tu sĩ phụ trợ tu luyện, hoặc là luyện chế đê giai đan dược. Tam giai, tứ giai yêu đan, linh lực thuần hậu, đã có thể phụ trợ kim đan tu sĩ đột phá bình cảnh, cũng có thể dùng để luyện chế trung giai pháp khí. Ngũ giai trở lên yêu đan, càng là hiếm thấy, nghe nói có thể dùng để luyện chế địa cấp thiên cấp đan dược, thậm chí có thể trợ giúp nguyên anh tu sĩ xung kích hóa thần cảnh, có tiền mà không mua được. Hắn lời nói xoay chuyển, trong giọng nói mang theo vài phần trịnh trọng, bất quá thu hoạch yêu đan cũng có giảng cứu, yêu thú trước khi chết nếu là linh lực nội điên, yêu đan dễ dàng vỡ vụn. Nếu là bị pháp thuật trực tiếp đánh trúng nội đan vị trí chỗ ở, yêu đan cũng sẽ thụ tổn hại, vừa mới chúng ta chém giết hắc thủy xúc tu quái lúc, đạo hưu kiếm khi trực tiếp đánh nát đầu của nó, yêu đan chỉ sợ cũng đi theo nát. Lần sau gặp phải yêu thú, tốt nhất trước phế đi hành động của nó lực, lại từ nội đan vị trí cẩn thận lấy ra yêu đan, dạng này khả năng cam đoan yêu đan hoàn chỉnh. Vân Hạo gật đầu đi lại, trong lòng thầm hạ quyết tâm, ngày sau gặp lại yêu thú nhất định phải chú ý lấy đan phương thức. Nếu là có thể thu thập nhiều chút yêu đan, về sau tu luyện tất nhiên cần phải. Hai người đang trò chuyện, nhà đỏ đột nhiên cao giọng hô, các vị đạo hữu chú ý. Phía trước chính là Độc Tiên Cốc khu vực, chuẩn bị tiếp cận bờ. Vân Hạo cùng Điền Quế đồng thời ngẩng đầu, chỉ thấy phía trước mặt sông đột nhiên biến chợt hẹp, hai bên bờ trên ngọn núi che kín màu xanh sẫm dây leo, trong không khí mơ hồ có thể ngửi được một cỗ gây mũi mùi tanh. Hiển nhiên là Độc Tiên Cốc chướng khí tung bay tới. Trên mặt sông thuyền dần dần biến thiếu, chỉ có mấy chiếc cỡ nhỏ thuyền đánh cá ở phía xa bồi hồi, trên thuyền ngư dân từng cái mang theo mặt nạ phòng độc, thần thái trước khi xuất phát vội vàng. Cuối cùng đã tới. Lao Kim hưng phấn từ Vân Hạo trong ngực nhảy ra, ghé vào trên lan can, tò mò nhìn phía trước sân gốc, chủ nhân, nơi này chính là Độc Tiên Cốc sao? Tiên tri cô nương có thể hay không liền tại bên trong? Vân Hạo hít sâu một hơi, trong không khí chướng khí nhường hắn khẽ nhíu mày, đối Lao nói rằng, trước tiên đem hóa chướng đan ăn, cái này chướng khí độc tính rất mạnh, cẩn thận đừng trúng chiêu. Lao Kim ngoan ngoãn há miệng nuốt vào, rất nhanh liền có nhàn nhạt linh quang theo nó quanh thân dâng lên, chặn lại chướng khí xâm nhập. A Vô thì không bị ảnh hưởng chút nào, nàng tò mò nhìn chung quanh dây leo, vươn tay mong muốn đụng vào, lại bị Vân Hạo kịp thời ngăn lại, đừng đụng, những cái kia dây leo khả năng có độc. Phá sóng hào chậm rãi cập bờ, nhà đò đối với đám người chắp tay nói, các vị đạo hữu, Độc Tiên Cốc bến tàu tới. Trong cốc chướng khí nồng đậm, yêu thú đông đảo, các vị cần phải cẩn thận. Nếu là muốn trở về Thanh Long Độ khẩu, sau 3 ngày giờ thịt, ta sẽ ở nơi đây chờ. Các tu sĩ rồi rít nói tạ, lần lượt xuống thuyền. Vân Hạo cùng Điền Quế chào từ biệt, Điền huynh, lần này đa tạ giải thích nghi hoặc, ngày sau nếu có duyên, lại cùng ngươi đem rượu ngon hoan. Điền Quế cười gật đầu, đạo hữu khách khí. Ta muốn đi trong cốc tìm kiếm độc thảo, ngươi như gặp phải tứ giai trở lên yêu thú, nhớ kỹ mau chóng tránh lui, chớ có cậy mạnh. Hai người chắp tay từ biệt, riêng phần mình hướng phía trong cốc đi đến. Vân Hạo nắm A Vô tay, lão Kim theo bên người, dọc theo bến tàu cái khác đường nhỏ, chậm rãi đi vào độc tiên cốc. Đường nhỏ hai bên thảm thực vật càng ngày càng dậm đạp, trong không khí chướng khí cũng càng ngày càng đậm, tầm nhìn dần dần giảm xuống, chỉ có thể nhìn thấy phía trước vài mét địa phương xa. Chủ nhân, nơi này thật là khó người a. Lão Kim nhíu lại cái mũi, nhỏ giọng thầm thì nói, hơn nữa ta cảm giác xung quanh có thật nhiều ánh mắt tại nhìn chằm chằm chúng ta. Vân Hạo quanh thân linh lực vận chuyển, thiên cương bản nguyên chi lực tại bên ngoài thân hình thành một đạo kim sắc vòng bảo hộ, đem chướng khí ngăn cách bên ngoài. Hắn cảnh giác nhìn xem bốn phía, quả nhiên phát hiện dây leo bụi bên trong có không ít con mắt màu đỏ đang lóe lên, hiển nhiên là ẩn dấu yêu thú. Đừng lên tiếng, theo sát ta. Vân Hạo nhẹ giọng nói, trong tay cầm thật chặt thiên diễn kiếm, tùy thời chuẩn bị ứng đối đột phát tình trạng. A Vô dường như cảm nhận được nguy hiểm, quanh thân thi khí lặng yên tràn ngập, cùng chung quanh chướng khí hình thành so sánh rõ ràng. Những cái kia giấu ở dây leo sau yêu thú cảm nhận được thi khí uy hiếp, nhao nhao lui về sau mấy phần, con mắt màu đỏ cũng dần dần biến mất. Vân Hạo trong lòng âm thầm kinh ngạc, A Vô thi khí lại đối yêu thú có như thế lực uy hiếp, xem ra hạn bản huyết mạch so chính mình tưởng tượng bên trong còn muốn đặc thù. Hắn tiếp tục dọc theo đường nhỏ tiến lên, trong lòng tràn đầy chờ mong. Miêu Yên Chi năm đó chính là vì tìm kiếm mục nát tâm thảo tiến vào độc tiên cốc, chỉ cần tìm được mục nát tâm thảo sinh trưởng khu vực, có lẽ liền có thể tìm tới tung tích của nàng. Đi ước chừng nửa canh giờ, phía trước đống nhiên xuất hiện một mảnh đất trống trải, trên mặt đất mọc đầy màu xanh sẫm độc thảo, trong đó vài cọng độc thảo hình thái cùng Điền Quế trước đó miêu tả mục nát tâm thảo cực kỳ tương tự. Vân Hạo trong lòng vui mừng, bước nhanh đi lên trước, cẩn thận quan sát, những này độc thảo phiến lá hiện lên hình trái tim, mặt ngoài bao trùm lấy một tầng màu đen chất nhầy, chính là mục nát tâm thảo. Chủ nhân, đây chính là Yên Chi cô nương muốn tìm mục nát tâm thảo sao? Lao Kim tò mò hỏi. Hẳn là. Vân Hạo gật đầu, trong mắt tràn đầy kích động. Yên Chi năm đó đi vào độc tiên cốc, chính là vì tìm kiếm loại độc này thảo, cũng không biết nàng còn ở đó hay không. Đống nhiên nghe được nơi xa truyền đến một hồi tiếng đánh nhau, còn kèm theo nữ tử tiếng quát mắng. Vân Hạo trong lòng hơi động. Hắn đối với A Vô cùng Lão Kim nói rằng, các ngươi đợi ở chỗ này, ta đi xem một chút tình huống. A Vô lắc đầu, nắm chặt Vân Hạo tay, hiển nhiên không muốn tách ra. Vân Hạo bất đắc dĩ, hướng phía tiếng đánh nhau chuyển đến phương hướng chạy tới. Chạy ước chừng thời gian một nén nhang, tiếng đánh nhau càng ngày càng gần. Vân Hạo núp ở phía sau một cây đại thụ, thăm dò nhìn lại, chỉ thấy phía trước trên đất trống, một tên thân mang màu tím nhạt quần áo nữ tử, đang cùng một đầu tứ giai yêu thú độc hạt thú chiến đấu. Nữ tử cầm trong tay một cây truy thủ, thân pháp linh động, dao găm bên trên hiện ra lục quang nhàn nhạt, hiển nhiên ngâm bị độc. Độc hạt thú thì cơ to lớn cái càng, đôi gai bên trên nọc độc giọt rơi trên mặt đất, đem nham thạch ăn mòn ra nguyên một đám lỗ nhỏ. Vân Hạo trái tim đột nhiên nhảy một cái, nữ tử kia thân hình cùng Miêu Yên Chi không sai biệt nhiều. Chương 490, Ngũ Đại Tà Tu chương 490, Ngũ Đại Tà Tu Vân Hạo vô ý thức nắm chặt thiên diễn kiếm, hô hấp đều biến dồn dập lên, hận không thể lập tức lao ra xác nhận. Nhưng lại tại hắn chuẩn bị khởi hành lúc, nữ tử vừa lúc nghiêng người tránh đi độc hạt thú công kích, bên mặt tại chướng khí bên trong mơ hồ hiện lộ, mi phong sắc bén, cảm đường cong mang theo vài phần khí khái hào hùng, cùng Miêu Yên Chi nhu hòa khuôn mặt hoàn toàn khác biệt. Không phải Yên Chi. Vân Hạo trong lòng dâng lên một hồi thất lạc, lập tức lại cười một cái tự giễu. Hắn đã sớm nên minh bạch, thời gian trôi qua hơn 10 năm, Miêu Yên Chi như thật tại độc tiên cốc, cũng chưa chắc sẽ dừng lại tại nhập khẩu phụ cận. Phần này chờ mong, bất quá là chính mình không muốn từ bỏ chấp niệm mà thôi. Nhưng nhìn lấy nữ tử dần dần chống đỡ hết nội bộ dáng, hắn cuối cùng không cách nào khoanh tay đứng nhìn. Độc kia bọ cạp thú là tứ giai yêu thú, tương đương với nguyên anh sơ kỳ tu sĩ thực lực, nữ tử mặc dù thân pháp linh động, lại chỉ là kim đan hậu kỳ tu vi, dao găm bên trên kịch độc đối độc hạt thú dường như hiệu quả quá mức bé nhỏ. Chỉ thấy độc hạt thú đột nhiên bung ra cái kìm, đem nữ tử dao găm đánh bay, đuôi gai mang theo nồng đậm nọc độc, hướng phía nữ tử ngực đâm tới. Cẩn thận! Vân Hạo hét lớn một tiếng, thân hình như là mũi tên rời cung liền xông ra ngoài, trong tay thiên diễn kiếm kim quang đại thịnh, hướng phía độc hạt thú đuôi gai chém tới. Đinh, sắt thép va chạm thanh âm vang lên, thiên diễn kiếm cùng độc hạt thú đuôi gai va chạm, lại bắn ra hỏa tinh. Độc hạt thú bị đau, phát ra một tiếng gào thét, quay đầu hung tợn nhìn chằm chằm Vân Hạo, trong mắt tràn đầy hung quang. Nữ tử thừa cơ lui lại mấy bước, che lấy vết thương trên cánh tay miệng, nhìn xem bỗng nhiên xuất hiện Vân Hạo, trong mắt tràn đầy cảnh giác cùng cảm kích, đa tạ đạo hữu xuất thủ tương trợ. Đạo hữu không cần phải khách khí, tiện tay mà thôi. Vân Hạo một bên cảnh giác nhìn chằm chằm độc hạt thú, vừa hướng nữ tử nói rằng, độc này bọ cạp thú phòng ngự cực mạnh, bình thường công kích khó mà có hiệu quả, nhược điểm của nó tại ánh mắt, chúng ta liên thủ công kích mắt của nó bộ. Nữ tử nghe vậy, lập tức gật đầu, tốt, ta đến hấp dẫn lực chú ý của nó, đạo hữu thừa cơ công kích. Vừa dứt tiếng, nữ tử từ trong túi chứa vật lấy ra mấy cái độc châm, hướng phía độc hạt thú đầu bắt tới. Độc hạt thú vung vẩy cái kìm, đem độc châm ngăn, lực chú ý quả nhiên bị nữ tử hấp dẫn. Vân Hạo nắm lấy cơ hội, quanh thân thiên cương bản nguyên chi lực bộc phát, thân hình lóe lên, đi vào độc hạt thú bên trái. Trong tay thiên diễn kiếm ngưng tụ ra một đạo kim sắc kiếm khí, hướng phía mắt trái của nó chém tới. Phốc, kiếm khí tinh chuẩn trúng đích độc hạt thú ánh mắt, máu đen phun ra ngoài. Độc hạt thú phát ra một tiếng gào thét thảm thiết, điên cuồng cơ cái kìm, trung quanh nham thạch bị nó nện đến nát bấy. Vân Hạo cùng nữ tử vội vàng lui lại, tránh đi công kích của nó. thừa dịp nó thụ thương, khoái công. Vân Hạo hô, lần nữa xuống tới, thiên diễn kiếm hướng phía độc hạt thú con mắt còn lại chém tới. Nữ tử cũng ăn ý phối hợp, từ trong túi trữ vật lấy ra một thanh dao găm, hướng phía độc hạt thú vết thương đâm tới. Độc hạt thú mất đi một con mắt, hành động biến chỉ độn, căn bản là không có cách tránh đi hai người công kích. Rất nhanh, con mắt kia của nó cũng bị Vân Hạo chằm mù, hoàn toàn lâm vào điên cuồng, loạn xạ cơ cái kìm cùng đôi gai. Vân Hạo nắm lấy cơ hội, thả người bật lên, trong tay thiên diễn kiếm đâm vào độc hạt thú đầu lâu, kim sắc linh lực trong nháy mắt bộc phát, đem não bộ của nó xoắn nát. Độc hạt thú thân thể cao lớn lung lay, nặng nề mà ngã xuống đất, hoàn toàn không có khí tức. Thu hồi thiên diễn kiếm, đi đến nữ tử bên người, nhìn xem nàng vết thương trên cánh tay miệng, miệng vết thương hiện ra màu đen, hiển nhiên là trúng độc. Hắn từ trong túi trữ vật lấy ra một cái giải độc đan, đưa tới, "Đạo hữu, đây là thượng phẩm giải độc đan, có thể giải đa số thú độc, ngươi chưa phục dụng." Nữ tử tiếp nhận giải độc đan, không có lập tức phục dụng, mà là quan sát tỉ mỉ Vân Hạo một phen, gặp hắn trong mắt không có ác ý, mới yên tâm nuốt vào. Một lát sau, cánh tay nàng bên trên màu đen dần dần rút đi, sắc mặt cũng khôi phục mấy phần huyết sắc. Đa tạ đạo hữu cứu giúp, còn tặng cho giải độc đan. Nữ tử đối với Vân Hạo chắp tay nói tạ, tại Hạ Long Tiễn, là tên tán tu, đến đây độc tiên cốc tìm kiếm U Minh thảo luyện chế đan dược. Không biết đạo hữu cao tính đại danh, tại sao lại tới đây hung hiểm chi địa? Tại Hạ Vân Hạo. Vân Hạo không có giấu giếm, ta tới đây là vì tìm kiếm một vị cố nhân, nàng tên là Miêu Yên Trì, không biết Long đạo hữu phải chăng nghe qua cái tên này. Trong lòng của hắn cũng không ôm hy vọng quá lớn, lại vẫn là không nhịn được hỏi lên. Tiện tay ngưng tụ pháp lực ngưng tụ ra Miêu Yên Trì hình ảnh cho Long Tiễn nhìn. Dù là chỉ có một phần vạn khả năng, hắn cũng không muốn bỏ lỡ. Long Tiễn nghe vậy, chân mày hơi nhíu lại, dường như đang nhớ lại. Một lát sau, nàng trong mắt lóe lên một tia kinh ngạc, là nàng. Ta còn thực sự gặp qua. Vân Hạo trong lòng vui mừng, không nghĩ tới thật là có Miêu Yên Chi tin tức, liền vội vàng gật đầu truy vấn, Long đạo hưu gặp qua nàng. 5 năm trước tại Độc Tiên Cốc chỗ sâu gặp một lần. Long Tiễn thở dài, ngữ khí mang theo vài phần tiếc hận, khi đó cùng ta cùng nhau tu sĩ có vài chục nhân chi nhiều, bây giờ chỉ còn lại có một mình ta, năm đó gặp nàng, là bởi vì ta ngộ nhập một chỗ bí cảnh, gặp nàng. Nàng lúc ấy đang tìm một loại nào đó linh dược, nghe nói muốn luyện chế một loại có thể chống cự chướng khí đang dược, chúng ta hàn huyên vài câu, nàng còn chỉ điểm ta tránh đi mấy chỗ hung hiểm yêu thú lãnh địa, chỉ là nàng dừng một chút, nhìn xem Vân Hạo ánh mắt mong đợi, cuối cùng vẫn là nói ra, nàng lúc ấy nói, phải sâu nhập Độc Tiên Cốc chỗ sâu nhất, tìm kiếm một loại tên là Vạn Độc Hoa Linh Thảo. Ta khuyên qua nàng, Độc Tiên Cốc chỗ sâu chướng khí đậm đến có thể ăn mòn linh lực, còn có không ít tứ giai thậm chí ngũ giai yêu thú, liền xem như nguyên anh tu sĩ đi vào, cũng chưa bao giờ có đi ra tiền lệ. Có thể nàng tâm ý đã quyết, nói có nhất định phải hoàn thành sự tình, khăng khăng muốn đi. Vạn Độc Hoa. Vân Hạo tự lẩm bẩm, trong lòng đã kích động lại lo lắng. Kích động chính là rốt cục có Miêu Yên Chi tin tức xác thật. Lo lắng là Độc Tiên Cốc chỗ sâu như thế hung hiểm, nàng một nữ tử, làm sao có thể ứng đối? Đạo hữu, ta khuyên ngươi vẫn là từ bỏ đi. Long Tiễn nhìn xem Vân Hạo bộ dáng, nhịn không được khuyên đủ, 5 năm trôi qua, nếu là nàng còn sống, đã sớm nên đi ra. Độc Tiên Cốc chỗ sâu, căn bản không phải chúng ta có thể đặt chân địa phương, đi vào đó là một con đường chết. Vân Hạo trầm mặc một lát, ngẩng đầu nhìn về phía Độc Tiên Cốc chỗ sâu, nơi đó chướng khí đậm đến như là mực nước, mơ hồ có thể nghe được yêu thú tiếng gào thét, lộ ra làm người sợ hãi nguy hiểm. Có thể vừa nghĩ tới Miêu Yên Chi khả năng còn tại bên trong giấy rùa, hắn liền không cách nào từ bỏ. Đa tạ Long đạo hữu cáo chi. Vân Hạo ngữ khí kiên định, coi như chỉ có một phần bạn hy vọng, ta cũng muốn vào xem một chút. Nàng vì tìm ta, có thể vượt qua thế giới đi vào huyền linh, ta lại có thể nào bởi vì nguy hiểm, liền từ bỏ tìm kiếm nàng. Long Tiễn nhìn xem Vân Hạo trong mắt kiên định, biết mình không khuyên nổi hắn, chỉ có thể thở dài, đạo hữu khăng khăng như thế, ta cũng không còn quên nhiều. Độc Tiên Cốc chỗ sâu có một chỗ vạn độc đầm, vạn độc hoa nghe nói liền sinh trưởng tại bờ đầm, ngươi như thật muốn đi, cần phải cẩn thận một chút. Đây là ta ngẫu nhiên được đến một phần Độc Tiên Cốc địa đồ, tiêu chú mấy chỗ tương đối an toàn lộ tuyến, có lẽ có thể đến giúp ngươi. Nàng từ trong túi trữ vật tay lấy ra địa đồ bằng da thú, đưa cho Vân Hạo. Trên bản đồ dùng linh mặc ghi chú Độc Tiên Cốc địa hình, còn có không ít màu đỏ xiên hảo, hiển nhiên là hung hiểm chi địa. Đa tạ Long đạo hữu. Vân Hạo tiếp nhận địa đồ, trịnh trọng thu vào túi trữ vật, phần ân tình này, Vân Mộ nhớ kỹ, ngày sau nếu có cần, cứ mở miệng. Long Tiễn lắc đầu, Vân đạo hữu không cần phải khách khí, coi như là báo đáp ngươi vừa mới ân cứu mạng, ta còn có chuyện quan trọng, xin từ biệt, nhìn đạo hữu bảo trọng. Long đạo hữu cũng bảo trọng. Hai người chắp tay từ biệt, Long Tiễn hướng phía Độc Tiên Cốc một bên khác đi đến, Vân Hạo thì mang theo A Vô cùng Lão Kim, đứng tại Độc Tiên Cốc chỗ sâu nhập khẩu trước. "Chủ nhân, chúng ta phải đi vào thật sao?" Lão Kim rụt cổ một cái, nhỏ giọng hỏi, trong mắt tràn đầy lo lắng. A Vô cũng nắm chặt Vân Hạo tay, tựa hồ muốn nói ta sẽ cùng ngươi cùng một chỗ. Cho dù chết đường một đầu, ta cũng mau mau đến xem. Từ trong túi trữ vật lấy ra trước đó mua sắm hóa chướng đan, đưa cho Lão Kim một quả, "Viên này hóa chướng đan ngươi cất kỹ, nếu là chướng khí quá nồng, liền phục dụng." "A Vô, ngươi thi khí có thể chống cự chướng khí, trở ra tận lực theo ở bên cạnh ta, không nên rời bỏ ta ánh mắt." A Vô nhẹ gật đầu, cầm thật chặt Vân Hạo tay. Lão Kim cũng ngoan ngoãn tiếp nhận hóa chướng đan, cẩn thận từng ly từng tí thu vào túi trữ vật. Vân Hạo hít sâu một hơi, hắn đã phát hiện, nơi này chướng khí chính mình hoàn toàn có thể chống cự, nắm giữ thiên cương thần ma xương, tăng thêm nhục thân cường đại, khí độc đối với hắn không có uy hiếp. Triển khai Long Tiễn vẽ địa đồ, xác nhận lộ tuyến sau, mang theo A Vô cùng Lão Kim, dứt khoát bước vào Độc Tiên Cốc chỗ sâu. Cũng không biết đi được bao lâu, nồng đậm chướng khí liền đập vào mặt, dù cho có thiên cương bản nguyên chi lực hộ thể, cũng có thể cảm nhận được làn da truyền đến đâm nhói cảm giác. Trung quanh cây cối sớm đã khô héo, trên mặt đất che kín màu đen mọc độc, ngẫu nhiên có thể nhìn thấy yêu thú hải cốt, lộ ra tĩnh mịch khí tức. "Chủ nhân, nơi này thật là dọa người, ta luôn cảm thấy có cái gì tại nhìn chằm chằm chúng ta." Lão Kim ghé vào Vân Hạo đầu vai, thanh âm mang theo run rẩy. Vân Hạo cảnh giác nhìn xem bốn phía, trong tay Thiên Diễn kiếm tùy thời chuẩn bị ra khỏi vỏ, "Đừng nói chuyện, cẩn thận ứng đối, chúng ta dựa theo địa đồ đi, tận lực tránh đi hung hiểm chi địa." Dọc theo địa đồ đánh dấu lộ tuyến, tại chướng khí bên trong chậm rãi tiến lên. Ven đường thỉnh thoảng có thể nhìn thấy cao giai yêu thú tung tích, có ở phía xa dây leo bụi bên trong thăm dò, có tại trong đầm nước gần nút, lại tựa hồ như kiên kỵ Vân Hạo quanh thân tiên cương chi lực cùng áp vô thi khí, cũng không chủ động công kích. Đi ước chừng 2 canh giờ, phía trước đống nhiên truyền đến một hồi kịch liệt yêu thú tiếng gào thét, nương theo lấy nồng đậm mùi máu tươi. Vân Hạo trong lòng căng thẳng, dựa theo địa đồ đánh dấu, phía trước hẳn là một chỗ tương đối an toàn sơn cốc, tại sao lại có động tĩnh lớn như vậy? Hắn ra hiệu A Vô cùng lão Kim trốn ở một tảng đá lớn sau, chính mình thì lặng lẽ thò đầu ra, hướng phía phương hướng âm thanh truyền tới nhìn lại. Chỉ thấy trong sơn cốc, một đầu tứ giai yêu thú độc long mãng đang cùng mấy tên tu sĩ chiến đấu. Kia mấy tên tu sĩ thân mang thống nhất pháp bào màu đen, bên hông treo một cái khô lâu huy trường, hiển nhiên là tà tu. Độc long mãng lân phiến hiện ra màu đen mọc độc, một ngụm liền có thể nuốt vào cả một người. Mấy tên tà tu mặc dù nhân số chiếm ưu, nhưng dần dần chống đỡ hết nổi, đã có hai người bị độc long mãng thôn phệ. Là tà tu, ma đạo. Vân Hạo mày nhăn lại, hắn không nghĩ tới tại độc tiên cốc chỗ sâu còn có thể gặp phải tà tu. Những người này hiển nhiên cũng là vì một loại nào đó linh thảo mà đến, nhưng không ngờ gặp tứ giai yêu thú. Đúng lúc này, một tên tà tu đông nhiên hướng phía Vân Hạo ẩn thân phương hướng xem ra, trong mắt lóe lên một tia tham lam, nơi đó còn có người. Tiểu tử mau tới đây hỗ trợ, chém giết độc này long mãng, chúng ta chia đều nó yêu đan. Vân Hạo không để ý đến, hắn không muốn cùng tà tu làm bạn, càng không muốn phức tạp. Có thể kia tà tu gặp hắn bất động, lại hướng phía phương hướng của hắn ném ra một cái đạn độc trên không trung nổ tung, nồng đậm nọc độc hướng phía Vân Hạo đánh tới. Muốn chết. Vân Hạo trong mắt lóe lên một tia lanh ý, trong tay Thiên Diễn kiếm vung lên, kim sắc kiếm khí đem đạn độc chém vỡ. Độc long mãng nghe được động tĩnh, cũng quay đầu nhìn về Vân Hạo phương hướng xem ra, trong mắt tràn đầy hung quang, lại từ bỏ trước mắt tà tu, hướng phía hắn vọt tới. "Chủ nhân, chạy mau." Lao Kim hét to. Vân Hạo lại không có chạy trốn, hắn nhìn xem vọt tới độc long mãng, trong mắt lóe lên một tia kiên quyết. Thứ giai yêu thú yêu đan mặc dù nguy hiểm, nhưng hắn cũng không sợ. Trong tay Thiên Diễn kiếm kim quang đại thịnh, đón độc long mãng xông tới. Độc long mãng phát ra một tiếng gào hét, mở ra miệng lớn, hướng phía Vân Hạo phun ra nồng đậm nọc độc. Vân Hạo thân hình lóe lên, tránh đi nọc độc, đồng thời đem Thiên Cương bản nguyên chi lực ngưng tụ tại trên thân kiếm, hướng phía độc long mãng bảy tấc chém tới. Phúc, Thiên Diễn kiếm đâm vào độc long mãng lân phiến, lại chỉ đâm vào một tấc, liền bị cứng rắn lân phiến ngăn trở. Độc long mãng bị đau, cái đuôi đột nhiên hướng phía Vân Hạo rút tới. Vân Hạo vội vàng lùi lại, nhưng vẫn là bị cái đuôi quật vào, thân thể như là giống như diều đứt dây bay rất ra ngoài, nặng nề mà đâm vào trên đá lớn, một ngụm máu tươi phun ra. "Chủ nhân!" Lao Kim hét lên. A Vô trong mắt lóe lên một tia xích hồng, quanh thân thi khí tăng vọt, lại hướng phía độc long mãng vọt tới. Nàng rũa ra thanh bản tay màu đen, không nhìn độc long mãng trên người nọc độc, một phát bắt được cái đuôi của nó, mạnh mẽ đem độc long mãng thân thể kéo đình chỉ. "Cái gì?" Độc long mãng trong mắt tràn đầy chấn kinh, dường như nó không có nghĩ đến cái này nhìn như nhu nhược nữ tử, lại có lực lượng kinh khủng như vậy. Nó điên cuồng giãy giụa, nhưng thủy chung không cách nào tránh thoát A Vô bàn tay. Vân Hạo thấy thế, trong lòng vừa mừng vừa sợ. Hắn lau khóe miệng máu tươi, vận chuyển linh lực bình phục thương thế, trong tay Thiên Diễn kiếm lần nữa ngưng tụ kim sắc kiếm khí, hướng phía độc long mãng bảy tấc chém tới. Lần này, kiếm khí mang theo thiên cương bản nguyên chi lực, tăng thêm độc long mãng bị A Vô kiểm chế, rốt cục đột phá lân phiến phòng ngự, đâm vào trong cơ thể của nó. Giống, độc long mãng phát ra một tiếng gào thét thảm thiết, thân thể kịch liệt giằng co, lại rất nhanh liền không có khí tức, thân thể cao lớn nặng nề mà ngã xuống đất. A Vô buông tay ra, đi đến Vân Hạo bên người, nhìn xem hắn vết máu ở khóe miệng, trong mắt tràn đầy lo lắng, vươn tay nhẹ nhàng đụng đụng gương mặt của hắn. "Ta không sao." Vân Hạo cười lắc đầu, trong lòng tràn đầy cảm kích, may mắn mà có ngươi, nếu không ta còn thực sự không phải độc này long mãng đối thủ. Lao Kim cũng chạy tới, ghé vào Vân Hạo đầu vai, sợ nói rằng, "Chủ nhân, vừa rồi thật là nguy hiểm. Chúng ta vẫn là nhanh rời đi nơi này à, vạn nhất gặp lại yêu thú lợi hại hơn làm sao bây giờ?" Vân Hạo gật đầu, từ độc long mãng đầu lấy ra một quả lớn nhỏ cỡ nắm tay màu đen yêu đan tản ra nồng đậm linh lực, còn mang theo nhàn nhạt độc tính. Nhưng cũng đúng vào lúc này, trước đó những người kia bỗng nhiên xuất hiện ở Vân Hạo bên phía, đem hắn cùng A Vô bao vây lại. Người cầm đầu, toàn thân khí tức phát ra, uy áp không che giấu chút nào hướng về Vân Hạo vượt trên đến, thâm trầm cười nói, "Tiểu tử, cũng là các ngươi có chút bản sự, thế mà có thể giết độc mãng, giao ra độc mãng yêu đan, bản tọa thả các ngươi rời đi." Đối mặt năm người khí tức, Vân Hạo cảm nhận được đều là nguyên anh cấp bậc. Người cầm đầu khí tức ít nhất đều là nguyên anh hậu kỳ, thậm chí càng mạnh. Bốn người khác có hai tên nguyên anh trung kỳ, hai tên là nguyên anh sơ kỳ. Nhìn rất cường đại. Nhưng Vân Hạo lại không thèm để ý, bởi vì hắn biết rõ, A Vô giết nguyên anh hậu kỳ như thường miểu sát. Chương 491, Vạn độc đàm chương 491, Vạn độc đàm không nghĩ tôi à, ngược lại để ngươi nhặt được cái tiện nghi. Lão giả thâm trầm cười, ánh mắt gắt gao khóa chặt Vân Hạo trong tay yêu đan, trong giọng nói mang theo không thể nghi ngờ bá đạo. "Tiểu tử, thức thời liền đem độc long mãng yêu đan giao ra, bản tọa nể tình ngươi tuổi còn trẻ, tha cho ngươi một cái mạng, nếu không..." Hắn cố ý dừng lại, trong mắt lóe lên một tia sắc ý, "Cái này độc tiên cốc chỗ sâu, chính là các ngươi nơi táng thân." Lão Kim bị nguyên anh hậu kỳ uy áp dọa đến toàn thân phát run, gắt gao nuốt ở Vân Hạo đầu vai, liền đầu cũng không dám ngẩng lên. A Vô thì cầm thật chặt Vân Hạo tay, quanh thân màu đen nhạt thi khí lặng yên tràn ngập, trong mắt lóe lên một tia cảnh giác, nhưng lại chưa lộ ra e ngại. Đối nàng mà nói, cảnh giới uy áp có lẽ có thể ảnh hưởng tu sĩ, lại không cách nào chấn nhiếp hạn bạt bản nguyên. Vân Hạo cảm thụ được năm người tán phát khí tức, nhưng trong lòng không có chút nào gợn sóng. Nguyên Anh hậu kỳ lại như thế nào? Năm đó ở Hắc Phong Nguyên, hắn liền Nguyên Anh tu sĩ cũng không phải chưa từng giết. Bây giờ có A ở bên người, càng là không sợ bất kỳ Nguyên Anh cấp tu sĩ. Hắn cầm yêu đan tay không chỉ có không có buông ra, ngược lại có chút giơ lên, ngựa khí bình thản nói rằng, yêu đan là ta giết độc lòng mãng đoạt được, vì sao phải cho các ngươi? Dựa vào cái gì? Lão giả giống như là nghe được chuyện cười lớn, nghiêm nghị quát, chỉ bằng bản tọa là Nguyên Anh hậu kỳ, dựa vào chúng ta có 5 người. Tiểu tử, đừng cho thể diện mà không cần. Thức thời tranh thủ thời gian giao ra yêu đan, nếu không đừng trách bản tọa không khách khí. Phía sau hắn một tên Nguyên Anh trung kỳ tu sĩ cũng đi theo phụ họa, ngựa khí hung ác, sư minh nói đúng. Ngươi một cái kim đan tu sĩ, cho dù có mấy phần bản sự, chẳng lẽ còn có thể đánh được chúng ta 5 người? Thức thời một chút, giao ra yêu đan, lan ra độc tiên cốc. Mấy ngày nay chậm chạp không có động thủ, kỳ thật chính là kiêng kỵ Vân Hạo bên người A Vô. Đến mức Vân Hạo, bọn hắn thật không để vào mắt. Vừa rồi A Vô ra tay giết độc mãng, bọn hắn thế nhưng là thấy rất rõ ràng. Mặc dù tứ giai độc mãng, tương đương với Nguyên Anh sơ kỳ, nhưng cũng không phải giống A Vô đồng dạng liền nhẹ nhõm trấn áp. Vân Hạo nhếch miệng lên một vệt cười lạnh, không tiếp tục cùng bọn hắn nói nhảm, chỉ là đối với bên người A Vô nhẹ nói, "A Vô, những người này quá ổn, giải quyết đi." Hắn đã mất đi cùng những người này cãi nhau hào hứng, cũng nhìn ra được, năm người đều không phải là người tốt lành gì. Trực tiếp để A Vô ra tay, chính mình tùy thời mà động. Tại độc tiên cốc chỗ sâu, liền xem như bọn hắn năm người có lai lịch thế nào, chết ở chỗ này cũng không người nào biết. Đến mức có thể hay không cho bọn họ thế lực sau lưng đưa tin, Vân Hạo không quan trọng. Chính mình bây giờ sau khi đi ra, chính là một tên không môn không phái tán tu, lẻ loi một mình, cũng không sợ bọn họ tìm tới Hắc Phong Nguyên đi. Những người này càng sẽ không tra được Vân Yêu Thành. A Vô trong mắt xích hồng quang mang lóe lên, khẽ gật đầu một cái. Không chờ tà tu nhóm kịp phản ứng, nàng thân hình bỗng nhiên biến mất tại nguyên chỗ, như là thuấn di giống như xuất hiện tại lão giả dẫn đầu trước mặt. Lão giả con ngươi đột nhiên co lại, trong lòng dâng lên cảm giác nguy hiểm mãnh liệt cảm giác, vô ý thức tế ra một mặt màu đen tâm chắn, ngăn khuất trước người, mặt này tâm chắn là hắn tốn hao trọng kim luyện chế Nguyên Anh cấp phòng ngự pháp khí, từng ngăn trở qua Nguyên Anh hậu kỳ tu sĩ một kích toàn lực. Phanh! A Vô thanh bàn tay màu đen trực tiếp đập ở trên thiên, không có kinh thiên động địa tiếng vang, chỉ có một tiếng trầm muộn va chạm. Có thể một giây sau, làm cho người khiếp sợ một màn xuất hiện, màu đen tấm chắn như là yếu ớt như lưu ly, trong nháy mắt che kín vết rạn, sau đó răng rắc một tiếng vỡ vụn thành vô số mảnh vỡ. A Vô bàn tay không có dừng lại, trực tiếp xuyên qua mảnh vỡ, đập vào lão giả ngực. Phốc, lão giả phát ra một tiếng kêu thảm thiết đau đớn, thân thể như là giống như diều đứt dây bay rất ra ngoài, nặng nề mà đâm vào xa xa nham thạch bên trên, trong miệng phun ra một ngụm lớn máu tươi, khí tức trong nháy mắt bị bại. Hắn khó có thể tin mà nhìn mình ngực, nơi đó xuất hiện một cái lỗ máu. Nguyên Anh đang từ huyết động bên trong rẽ rủa lấy mong muốn chạy ra, lại bị A Vô rỗi ra một cái tay khác gắt gao bắt lấy. Không, thả ta ra Nguyên Anh. Lão giả phát ra tuyệt vọng gào thét, trong mắt tràn đầy sợ hãi, đạo hữu tha mạng. Yêu đàn cho ngươi. Chúng ta từ bỏ, ta bằng lòng thần phục với ngươi. Cầu ngươi tha ta một mạng. A Vô mặt không biểu tình, trong tay có chút dùng sức. Chỉ nghe răng rắc một tiếng, lão giả Nguyên Anh trực tiếp bị bóp nát, thân thể của hắn cũng theo đó mất đi sức sống, mềm mềm ngã xuống đất. Đây hết thảy phát sinh ở giữa điện quang hỏa thạch, từ A Vô động thủ đến lão giả mất mạng, bất quá ngắn ngủi mấy hơi thời gian. Còn lại bốn tên tà tu hoàn toàn động, đứng tại chỗ, trong ánh mắt tràn đầy chấn kinh cùng sợ hãi, dường như gặp quỷ đồng dạng, Nguyên Anh hậu kỳ sư minh, thế mà bị cái này nhìn như nhu nhược nữ tử miểu sát. Cái này sao có thể? Ngươi là quái vật gì? Một tên Nguyên Anh sơ kỳ tu sĩ âm thanh run rẩy, trong tay pháp khí đều đang không ngừng lắc lư, hiển nhiên đã sợ đến đã mất đi đầu trí. A Vô không để ý đến bọn hắn, thân hình lần nữa chớp động, giống như tử thần xuyên thẳng qua tại bốn tên tà tu ở giữa. Tiếng kêu thảm thiết liên tiếp vang lên, không có bất kỳ cái gì lo lắng. Bốn tên tà tu thậm chí không thể chống nổi một hiệp, liền bị A Vô từng cái chém giết, Nguyên Anh hoặc là bị bóp nát, hoặc là trực tiếp bị cầm ra thể nội, hoàn toàn mất mạng. Ngắn ngủi một lát, năm tên Nguyên Anh tu sĩ liền toàn bộ ngã xuống đất, đã mất đi sinh cơ. Trung quanh chướng khí tựa hồ cũng bị máu tươi nhiễm đỏ, trong không khí tràn ngập nồng đậm mùi máu tươi. Lão Kim Tử Vân Hạo đầu vai thò đầu ra, nhìn xem thi thể trên đất, trong mắt tràn đầy chấn kinh, nhỏ giọng nói rằng: "Chủ nhân, A Vô cô nương thật là lợi hại a." Thế mà lập tức liền đem những người xấu này đều giải quyết. Vân Hạo cười sờ lên lão Kim đầu, lại nhìn về phía bên người A Vô. Trong mắt tràn đầy dịu dàng, "Vất vả ngươi, A Vô." A Vô toàn thân thi khí tán đi, khôi phục bình thường, đi đến Vân Hạo bên người, khẽ khẽ lắc đầu, vươn tay, đem người cuối cùng Nguyên Anh đưa tới Vân Hạo trước mặt. Đây là trong đó một tên Nguyên Anh trung kỳ tu sĩ Nguyên Anh, còn tại có chút giấy rủa. Vân Hạo tiếp nhận Nguyên Anh, không có lập tức bóp nát, mà là vận chuyển linh lực, bắt đầu siêu hồn, có lẽ có thể từ những này tà tu trong trí nhớ, tìm tới liên quan tới Miêu Điên Chi hoặc Độc Tiên Cốc chỗ sâu nhiều đầu mối hơn. Với hắn mà nói, dù là có bất cứ hy vọng nào, đều không thể bỏ qua. Những người này có thể thân ở Độc Tiên Cốc chỗ sâu, cũng là một cái manh mối. Một lát sau, Vân Hạo buông tay ra, Nguyên Anh mất đi linh lực trèo trống, dần dần tiêu tán. Hắn trong mắt lóe lên một tia hiểu rõ, những này tà tu đến từ một cái tên là Vạn Độc Giáo tà tu môn phái, lần này tiến vào Độc Tiên Cốc, không chỉ có là vì tìm kiếm cao giai yêu đan. Căn cứ ký ức, Vạn Độc Giáo tại Độc Tiên Cốc chỗ sâu còn bố trí không ít nhãn tuyến, dường như đang tìm kiếm vật gì đó. Nhưng cụ thể là cái gì, trong trí nhớ lại không có. Bất quá bọn hắn muốn đi một chỗ, gọi Vạn Độc Đàm. Thứ muốn tìm có lẽ ngay tại Vạn Độc Đàm. Hơn nữa dường như còn có thế lực khác cùng tu sĩ cũng đi Vạn Độc Đàm. Xem ra cái này Độc Tiên Cốc chỗ sâu, so với chúng ta trong tưởng tượng còn muốn phức tạp. Vân Hạo đối với A Vô cùng Lão Kim nói rằng, chúng ta đến càng thêm cẩn thận, mau chóng tìm tới Vạn Độc Đàm, hy vọng nơi đó có thể có yên chi tin tức. Hắn đem Độc Long Mạng Yêu Đan cẩn thận cất kỹ, lại từ tà tu trên thi thể tìm ra mấy cái túi chứa vật, bên trong ngoại trừ không ít thượng phẩm linh thạch cùng đê giai yêu đan, còn có mấy chương liên quan tới Độc Tiên Cốc chỗ sâu địa đồ. So Long Thiến vẽ càng thêm kỹ càng, tiêu chú không ít ẩn dấu bí cảnh cùng yêu thú xảo huyệt. Chủ nhân, những này địa đồ tốt kỹ càng a. Có những này địa đồ, chúng ta liền có thể càng mau tìm hơn tới Vạn Độc Đàm. Lão Kim hưng phấn nói, trong mắt sợ hãi sớm đã biến mất không thấy gì nữa. Vân Hạo gật đầu, triển khai một tấm trong đó địa đồ, xác nhận Vạn Độc Đàm vị trí, ngay tại phía trước ước chừng nửa canh giờ lộ trình chỗ. Hắn đem địa đồ cất kỹ, đối với A Vô cùng Lão Kim nói rằng, đi thôi, chúng ta mau chóng xuất phát, tranh thủ tại trời tối trước đuổi tới Vạn Độc Đàm. Không còn lưu lại, dọc theo địa đồ đánh dấu lộ tuyến, tiếp tục hướng phía Độc Tiên Cốc chỗ sâu đi đến. Ven đường ngẫu nhiên gặp phải tuần tra Vạn Độc giáo đệ tử, đều bị Vân Hạo cùng A Vô lặng lẽ giải quyết, không có gây nên bất kỳ bạo động. Chứng khí càng ngày càng đậm, trung quanh kịch độc linh thảo cũng càng ngày càng nhiều, không khí bên trong độc tính cơ hồ có thể ăn mòn tu sĩ linh lực, nhưng A Vô thi khí có thể nhẹ nhõm chống cự. Vân Hạo cũng có thể ngăn cản, cũng là Lão Kim lại phục dụng biên thứ hai hoa chướng. Hán Thiên Cương bản nguyên thần ma chi cốt hộ thể, cũng là không bị ảnh hưởng. Lại đi ước chừng nửa canh giờ, phía trước chướng khí bỗng nhiên biến mỏng manh lên, mơ hồ có thể nhìn thấy một mảnh hồ nước màu đen. Đầm nước hiện ra quỷ dị quang trạch, giống như là mực nước đen nhánh, trung quanh sinh trưởng rất nhiều kịch độc linh thảo, trong đó một đóa đóa hoa màu đen phá lệ dễ thấy, cánh hoa tầng tầng lớp lớp, tản ra nhàn nhạt mùi thơm, chính là Vạn Độc Hoa. Kia là Vạn Độc Hoa. Vân Hạo trong lòng vui mừng, bước nhanh hướng phía đầm nước đi đến. Nhưng lại tại hắn tới gần đầm nước lúc, đột nhiên cảm nhận được trận pháp chấn động. Trận pháp này đường vân khúc chết phức tạp, ẩn chứa nồng đậm độc tính. Tại trong trận pháp có một cỗ khí tức, nhường Vân Hạo run lên trong lòng. Đã cách nhiều năm, nhưng Vân Hạo vẫn là ngay đầu tiên xác định, cỗ khí tức này là Miêu Yên Chi khí tức. Yên Chi khí tức. Vân Hạo kích động nói. Chương 492, Tam đại nguyên anh đại viên mãn đỉnh phong. Chương 492, Tam đại nguyên anh đại viên mãn đỉnh phong. Vân Hạo nắm A Vô tay, dọc theo địa đồ đánh dấu lộ tuyến hướng phía Vạn Độc Đàm tiến lên, khoảng cách đầm nước còn có 4-50 chỗ lúc, chóp mũi bỗng nhiên quanh quẩn lên một sợi khí tức quen thuộc. Kia là Miêu Yên Chi khí tức hương vị, dù là bị nồng đậm chướng khí pha loãng, Vân Hạo vẫn như cũ có thể bị hắn tinh chuẩn bắt giữ. Tiên chi khí tức. Vân Hạo trái tim đột nhiên co rụt lại, đầu ngón tay vô ý thức nắm chặt, liền hô hấp đều biến dồn dập lên. Cái này sợi khí tức như là kinh lôi, trong lòng hắn nhấc lên sóng lớn. Có mất mà được lại ngạc nhiên mừng rỡ, càng có mơ hồ kinh hãi. Vui mừng chính là, rốt cuộc khoảng cách gần cảm nhận được Miêu Yên Chi tung tích, chứng minh nàng sát thực tới qua nơi này. Kinh hãi chính là, Vạn Độc Đàm bên cạnh nguy cơ từ phía, khí tức của nàng như còn lưu lại tại phụ cận, có thể hay không gặp phải nguy hiểm. Hắn vô ý thức tăng tốc bước chân, lại tại tới gần đầm nước 30 chỗ lúc, đột nhiên dừng thân hình. Phía trước Vạn Độc Đàm biên giới, thình lình đứng đấy ba đạo thân ảnh. Ba người hiện lên tam giác chi thế đứng tại bờ đầm, đều là đưa lưng về phía hắn, ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm đen nhánh đầm nước, quanh thân tản ra như có như không linh lực ba động, hiển nhiên là tại trấn thủ nơi đây. A Vô, đừng động. Vân Hạo hạ giọng, đối với bên người A Vô nhẹ giọng căn dặn, lập tức lôi kéo nàng trốn đến một gốc chết héo cổ thụ sau. Cái này quả cổ thụ thân cây trắng kiện, cành lá mặc dù đã khô héo, lại có thể vừa lúc che chắn ba tầm mắt của người. Cấp tốc vận chuyển tiên diễn bảo giám bên trong liễm tức quyết quanh thân linh lực trong nháy mắt thu liễm, liền hô hấp đều biến yếu ớt, cả người như là dung nhập bóng ma, cùng hoàn cảnh chung quanh hoàn mỹ phù hợp. Chủ nhân, bọn hắn giống như đang ngó chừng đầm nước, không biết rõ đang chờ cái gì. Lão Kim từ Vân Hạo trong ngực thò đầu ra, móng vuốt nhỏ nắm thật chặt Vân Hạo vào áo, nhẹ giọng nói. Nó rất rõ ràng, trước mắt ba người này tuyệt không phải người lương thiện, nếu là bị phát hiện, hậu quả khó mà lường được. Vân Hạo nhẹ nhàng vỗ vỗ Lão Kim đầu, ra hiệu nó giữ yên lặng. Một bên A Vô thì khéo léo dựa vào ở bên cạnh hắn, quanh thân không có chút nào khí tức tiết lộ. Ngày thường nàng vốn là liền giống như người bình thường, không chủ động phóng thích thi khí lúc, cho dù là nguyên anh tu sĩ, cũng chỉ biết cảm thấy nàng là cái thể chất đặc thù phàm nhân, hoàn toàn nghĩ không ra nàng sẽ là có thể miểu sát nguyên anh hậu kỳ hạt bạn. Trốn ở cổ thụ sau, Vân Hạo cẩn thận quan sát lấy bờ đầm ba người. Ba người này đều thân mang pháp bào màu đen, pháp bào cổ áo thêu lên một đóa màu đen độc hoa, cùng lúc trước chém giết Vạn Độc giáo tà tu phục sức tương tự, hiển nhiên là cùng một môn phái người. Càng làm cho tâm hắn kinh hãi là, ba người quanh thân khí tức kéo dài mà cường đại, viễn siêu lúc trước hắn gặp phải nguyên anh hậu kỳ tu sĩ. Linh lực ngưng mà không phát, lại như là vận sức chờ phát động núi lửa, mơ hồ lộ ra làm người sợ hãi bị áp. Chủ nhân, ba người kia đều là nguyên anh đại viên mãn đỉnh phong. Làm sao ngươi biết? Lão Kim bỗng nhiên nhỏ giọng nói rằng, trong giọng nói mang theo vài phần đắc ý, ngươi có thể được bên, ta thế nhưng là tầm bảo thử huyết mạch, thượng cổ thần thú huyết mạch cũng không phải ăn chay. Mặc dù sức chiến đấu giúp không được gì, nhưng phương diện khác, ta vẫn rất có đại tác dụng, những năm gần đây ta huyết mạch tiến hóa qua hai lần, nhiều chút truyền thừa trong trí nhớ thần thông thiên phú, có thể xem thấu người khác cảnh giới khí tức, ba người kia tu vi, tuyệt đối là nguyên anh đại viên mãn đỉnh phong. Ngươi có thể xem thấu cảnh giới. Vân Hạo trong lòng giật mình, quay đầu nhìn về phía Lão Kim. Hắn chỉ biết là Lão Kim có tầm bảo thiên phú, lại không nghĩ rằng huyết mạch tiến hóa sau còn nhiều thêm thần thông như vậy. Này thiên phú đang dò xét địch tình, lẩn tránh nguy hiểm lúc, quả thực là thần kỹ. Lão Kim đắc ý ưỡn ngực, cái đầu nhỏ có chút dơ lên, kia là tự nhiên. Trước đó không có nói cho ngươi, là bởi vì không có gặp phải có thể cần dùng đến địa phương. Bất quá chủ nhân ngươi yên tâm, về sau gặp phải tu sĩ, ta đều có thể giúp ngươi nhìn ra bọn hắn cảnh giới, bảo đảm sẽ không để cho ngươi ăn thiệt thòi. Vân Hạo trong lòng một hồi vui vẻ, lão Kim này thiên phú, không nghi ngờ gì vì hắn tiếp xuống hành trình tăng thêm không thiếu bảo chứng. Hắn đè xuống vui sướng trong lòng, lần nữa nhìn về phía bờ đầm ba người, chân mày hơi nhíu lại, Nguyên Anh đại viên mãn đỉnh phong. Vạn Độc giáo lại có nhiều như vậy cao thủ, bọn hắn canh giữ ở Vạn Độc đàm bên cạnh, không biết rõ đang chờ cái gì, có phải hay không là đang chờ Yên Chi cô nương. Lão Kim nhỏ giọng suy đoán, hay là đang thủ hộ trong đầm thứ gì. Ngươi nhìn cái này Vạn Độc đàm nước, đen sì chẳng khác nào mặc, khí độc so địa phương khác nồng gấp bội, bên trong nói không chừng cất giấu bà bối, cũng có thể là cất giấu nguy hiểm. Vân Hạo gật đầu, ánh mắt rơi vào Vạn Độc đàm trên mặt nước, đầm nước bình tĩnh không lay động, lại lộ ra một cỗ sâu không thấy đáy quỷ dị, ngẫu nhiên có bọt khí từ đáy đầm dâng lên, vỡ tan lúc lại phát ra càng dày đặc khí độc, liền chung quanh nham thạch đều bị ăn mòn đến mấp mô. Nhẹ nói, rất có thể là Vạn Độc giáo người, trước đó chém giết tà tu trong trí nhớ nâng lên, Vạn Độc giáo tại Độc Tiên cốc chỗ sâu bố trí nhãn tuyến, dường như đang tìm kiếm cái gì. Bọn hắn thủ tại chỗ này, có lẽ cùng Yên Chi có quan hệ, cũng có thể là cùng trong đầm đồ vật có quan hệ. Trước hết chờ một chút, xem bọn hắn động tác kế tiếp, biết rõ ràng lại nói. Lão Kim ngoan ngoãn gật đầu, không nói thêm gì nữa, chỉ là cảnh giác nhìn chằm chằm bờ đầm ba người. A Vô tựa ở Vân Hạo bên người, đen nhánh ánh mắt tò mò nhìn ba người kia, thỉnh thoảng ngẩng đầu nhìn về phía Vân Hạo, dường như tại hỏi thăm phải chăng muốn động thủ. Đúng lúc này, bờ đầm trong ba người, bên trái một tên thân hình cao lớn tu sĩ bỗng nhiên mở miệng, thanh âm mang theo vài phần không kiên nhẫn, phá vỡ bờ đầm yên tĩnh, cái này đều 8 năm, cái kia tiểu tiện nhân có thể hay không đã chết tại Vạn Độc Đàm bên trong. Chúng ta thủ tại chỗ này 8 năm, liền cái bóng đều không có gặp, tiếp tục như vậy nữa, coi như cầm tới Vạn Độc Châu, cũng phải chậm trễ chúng ta trưởng khống tông môn đại sự. Tiểu tiện nhân. Vân Hạo trong lòng căng thẳng, đầu ngón tay trong nháy mắt ngưng tụ lại linh lực, xương hô thế này mang theo mãnh liệt tác ý, hắn gắt gao nhìn chằm chằm nói chuyện tu sĩ, lắng tai nghe hai người khác đáp lại, trái tim bởi vì khẩn trương mà nhảy lên kịch liệt. Nơi này phát hiện Miêu Yên Chi khí tức, trong miệng người này tiểu tiện nhân, Vân Hạo nghĩ đến có thể là Miêu Yên Chi. Phía bên phải một tên khuôn mặt nham hiểm tu sĩ cười lạnh một tiếng, trong giọng nói tràn đầy không cam lòng, gấp cái gì? Nếu không phải kia tiểu tiện nhân gặp vận may, được đến đời trước lao giáo chủ truyền thừa, chúng ta cần phải tại cái chỗ chết tiệt này thủ 8 năm. Năm đó chúng ta thật vất vả bắt lấy nàng, vốn định buộc nàng giao ra truyền thừa, kết quả lao giáo chủ di mệnh thảo luận, chỉ có cầm tới Vạn Độc Đàm đấy Vạn Độc Châu, khả năng kế thừa giáo chủ chi vị. Kia Vạn Độc Châu là bảo vật trần giáo, cũng là lao giáo chủ tín vật, chúng ta chỉ có thể buộc nàng tới lấy. Nói đúng. Ở giữa thân mang pháp bảo màu tím tu sĩ chậm rãi mở miệng, hắn khí tức mạnh nhất, hiển nhiên là ba người thủ lĩnh, trong giọng nói mang theo một tia kiếm kỵ, kia tiểu tiện nhân tuy chỉ là kim đan tu vi, có thể lao giáo chủ truyền thừa huyền diệu thật sự, ai biết nàng có cái gì thủ đoạn bảo mệnh. Hơn nữa đấy đầm còn có lao giáo chủ tọa kỵ, đầu kia độc giao long. Chúng ta mặc dù đã là Nguyên Anh đại viên mãn đỉnh phong, có thể độc giao long ở trong nước chiến lược gấp bội, tăng thêm đấy đầm độc thủy đối linh lực ăn mòn, tùy tiện xuống dưới chính là chịu chết. Cao lớn tu sĩ bực bội đạp đạp dưới chân nham thạch trong nháy mắt bị kịch độc ăn mòn ra một cái hố, nhưng chúng ta cũng không thể một mực chờ xuống dưới. Một lúc sau trong giáo các trưởng lao khác liền phải bắt đầu chất vấn chúng ta, lấy thêm không đến Vạn Độc Châu, trưởng khống tông môn kế hoạch liền ngâm nước nóng. Kia tiểu tiện nhân hoặc là chết tại độc giao long thủ bên trong, hoặc là chính là cố ý trốn ở phía dưới không ra, muốn đợi chúng ta rời đi. Hung ác nham hiểm tu sĩ trong mắt lóe lên một tia ngân lệ, nàng nếu dám tránh, chúng ta liền rông dài. Vạn Độc Đàm đấy tuy có linh mạch, có thể nàng một cái kim đan tu sĩ, có thể chống đỡ bao lâu? Đợi nàng linh lực hao hết, hoặc là bị độc giao long ăn hết, hoặc là liền phải ngoan ngoãn đi lên. Đến lúc đó chúng ta không chỉ có thể cầm tới Vạn Độc Châu, còn có thể buộc nàng giao ra truyền thừa, nhất cử lưỡng tiện. Thủ linh trầm mặt một lát, chậm rãi gật đầu, cũng chỉ có thể dạng này, lao giáo chủ truyền thừa cùng Vạn Độc Châu, chúng ta nhất định phải nắm bắt tới tay. Lại thủ nửa năm, nếu là còn không có động tĩnh, liền nghĩ biện pháp dẫn độc giao long đi lên, dù là nỗ lực chút một cái giá lớn, cũng muốn bức kia tiểu tiện nhân hiện thân. Trốn ở cổ thụ sau Vân Hạo, nghe đến đó, huyết dịch cả người cơ hồ đều muốn ngưng kết, ba người trong miệng tiểu tiện nhân Vân Hạo cho rằng rõ ràng chính là Miêu Yên Chi. Nàng không chỉ có bị Vạn Độc giáo bắt lấy, còn bị buộc tiến vào Vạn Độc Đàm lấy Vạn Độc Châu, bây giờ sinh tử chưa biết. Mà ba người này, đúng là Vạn Độc giáo trưởng lão, vị trưởng không tông môn, không tiếc hy sinh Miêu Yên Chi, còn kiêng kỵ đấy đầm độc giao long cùng truyền thừa, không dám tùy tiện nhập đầm. Chủ nhân, Lao Kim cũng nghe rõ, thanh âm mang theo run rẩy, Yên Chi cô nương, nàng bị bọn hắn bức tiến trong đầm. Kia đấy đầm còn có độc giao long, nàng có thể hay không? Vân Hạo gắt gao cắn răng, đốt ngón tay bởi vì dùng sức mà trắng bệnh, trong mắt sát ý cũng không còn cách nào ức chế. Dường như thấy được 8 năm trước, Miêu Yên Chi lẻ loi một mình đi vào huyền linh thế giới, không chỉ có muốn đối mặt hoàn cảnh lạ lẫm, còn muốn bị Vạn Độc giáo bức bách, xâm nhập như thế hung hiểm Vạn Độc Đàm, cái này 8 năm bên trong, nàng đến tột cùng trải qua nhiều ít cực khổ. Vân Hạo hít sâu một hơi, cưỡng ép đè xuống lập tức lao ra chém giết ba người xúc động. Hắn biết rõ, hiện tại động thủ mặc dù có thể giết ba người này, lại khả năng đánh rắn độc cỏ, thậm chí quấy nhiều đáy đầm độc giao long, nếu là Miêu Yên Chi còn tại đáy đầm, hậu quả khó mà lường được. Chờ một chút. Vân Hạo thanh âm mang theo một tia khàn khàn, lại kiên định lạ thường, bọn hắn không dám vào đầm. Chúng ta vừa vặn có thể thừa cơ quan sát đáy đầm tình huống. Nếu là Yên Chi còn sống, khẳng định sẽ nghĩ biện pháp đi ra, chúng ta đến tại nàng đi ra lúc, bảo vệ nàng, đồng thời giải quyết ba người này. Chủ nhân. Lao Kim cũng nghe rõ, thanh âm mang theo run rẩy, lập tức lại đè thấp âm lượng, tràn đầy lo âu nói rằng, ba tên Nguyên Anh đại viên mãn đỉnh phong à, chủ nhân. Mặc dù A Vô cô nương lợi hại, trước đó miểu sát Nguyên Anh hậu kỳ cùng chơi dường như, có thể đối mặt tam đại đỉnh phong Nguyên Anh, cũng không biết có thể hay không ứng phó. Hơn nữa một khi động thủ, bọn hắn khẳng định sẽ phân công, dù là có trong đó một tên Nguyên Anh để mắt tới ngươi, ngươi mới Kim Đan đại viên mãn đỉnh phong, căn bản gánh không được a. Vẫn là phải làm tốt chuẩn bị ở sau dự định, cũng không thể tại lật thuyền trong mương. Vân Hạo nghe vậy, chân mày nhíu chặt hơn, đầu ngón tay vô ý thức vuốt ve góc áo. Lão Kim nói không sai, A Vô thực lực tuy mạnh, có thể Nguyên Anh đại viên mãn đỉnh phong cùng Nguyên Anh hậu kỳ có bản chất khác nhau, không chỉ có linh lực càng hùng hậu, còn có thể nắm giữ lấy lĩnh vực hoặc mạnh hơn thần thông, ba người liên thủ, A Vô chưa hẳn có thể nhẹ nhõm ứng đối. Mà chính hắn, mặc dù có thể cùng Nguyên Anh của nhau, đối mặt Nguyên Anh đại viên mãn đỉnh phong, liền phản kháng chỗ trống đều không có, một khi bị để mắt tới, đúng là tai họa ngập đầu. Hắn trầm mặc một lát, trầm ngâm nói, "Ừm, đúng là như thế. Nếu là Nguyên Anh hậu kỳ, ta mượn nhờ Thiên Diễn kiếm cùng trời cương bản nguyên chi lực, còn có thể miễn cưỡng ứng phó mấy chiêu, có thể Nguyên Anh đại viên mãn đỉnh phong, ta liền thực lực của bọn hắn ranh giới cuối cùng đều không mò ra, tùy tiện đối đầu, chính là chịu chết." Lão Kim con mắt nhỏ quay tròn đảo quanh, móng vuốt tại Vân Hạo trên vạt áo nhẹ nhàng cào, đột nhiên hai mắt tỏa sáng, tiến đến Vân Hạo bên hai, thanh âm ép tới thấp hơn, "Chủ nhân, đến lúc đó nhường ngự hồn trung bên trong thử nhân La Sát Vương đi ra a." "Ngài quên, những năm gần đây, ngài chém giết tà tu, yêu thú, hồn phách đều thu vào ngự hồn trung, thử nhân La Sát Vương hấp thu nhiều như vậy hồn phách, thực lực đã sớm đột phá tới Nguyên Anh sơ kỳ. Hơn nữa nó còn có thể điều khiển những cái kia hồn phách, bố trí xuống mê hồn trận. Chỉ cần để nó mang theo hồn phách quấn lấy trong đó một hai, kéo lên một lát, A Vô cô nương liền có thể trước giải quyết đi một cái, chúng ta lại thừa cơ lần lượt đánh tan, nói không chừng liền có thể thắng." Vân Hạo trong lòng hơi động, hắn sát thực suýt nữa quên mất ngự hồn trung bên trong thử nhân La Sát Vương. Cái này La Sát Vương là năm đó tại Đại Ngù thu phục, những năm này dựa vào thôn vệ hồn phách, thực lực bước bước tăng lên, tăng thêm có thể điều khiển hồn trận, đúng là cái không sai trợ lực. Hơn nữa ngự hồn trung có thể ẩn nấp hồn phách khí tức, chỉ cần không đến thời khắc mấu chốt phóng thích, vợ đầm ba người căn bản không phát hiện được. Biện pháp này có thể thực hiện. Vân Hạo trong mắt lóe lên một chút ánh sáng, trong lòng lo nghĩ tiêu tán mấy phần, bất quá thử nhân La Sát Vương thực lực, đối mặt Nguyên Anh đại viên mãn đỉnh phong, nhiều nhất chỉ có thể kéo lên thời gian một nén nhang, chúng ta nhất định phải trong đoạn thời gian này giải quyết đi ít ra một người tu sĩ, nếu không hồn trận vừa bỡ, chúng ta vẫn là sẽ lâm vào bị động. Một nén nhang đầy đủ. Lão Kim lòng tin tràn đầy nói, A Vô cô nương miểu sát Nguyên Anh hậu kỳ đều không dùng đến một hơi, đối phó Nguyên Anh đại viên mãn đỉnh phong, nhiều nhất mấy hơi liền có thể giải quyết một cái. Chỉ cần thử nhân La Sát Vương có thể kéo lại hai cái, chúng ta nhất định có thể thắng. Vân Hạo nhẹ gật đầu, đưa tay từ trong túi chứa vật lấy ra một cái lớn chừng bàn tay màu đen trung đồng, chính là ngự hồn trung. Trung thân bên trên khắc đầy quỷ dị hồn văn, mơ hồ có thể nghe được trung bên trong truyền đến yếu ớt hồn phách tiếng gào thét. Chương 493, rơi vào độc đầm sinh tử một đường. Chương 493, rơi vào độc đầm sinh tử một đường. Vân Hạo tay trái nắm chặt Thiên Diễn kiếm, trên thân kiếm kim sắc thiên cương bản nguyên chi lực mơ hồ lưu chuyển. Tay phải nâng ngự hồn trung thân khắc đầy hồn văn tại linh lực thôi động hạ hiện ra nhàn nhạt hắc quang. Thể nội bảo bình hư ảnh như ẩn như hiện, thời khắc chuẩn bị phun ra nuốt vào linh lực. Bên người A Vô mặc dù nhìn như yếu đuối, quanh thân lại quanh quẩn lấy liền hắn đều nhìn không thấu khí tức thần bí. Trong lực lao kim thì dựng thẳng lỗ tai, mắt nhỏ cảnh giác quét mắt bốn phía, tùy thời chuẩn bị nhắc nhở hắn nguy hiểm. Có cái này mấy tầng bảo hộ tại, trong lòng của hắn an định không ít. Vạn độc đàm bên cạnh ba tên Nguyên Anh đại viên mãn đỉnh phong tu sĩ, đổi lại bất kỳ một tên Kim Đan tu sĩ, đừng nói trêu chọc, chỉ sợ liền đến gần dũng khí đều không có. Dù sao Nguyên Anh cùng Kim Đan ở giữa, cách lệch trời giống như trên lệch cảnh giới. Có thể Vân Hạo khác biệt, vì điều tra rõ ba người trong miệng tiểu tiện nhân có phải là hay không Miêu Yên Trì, đừng nói ba tên Nguyên Anh đại viên mãn, liền xem như hóa thần tu sĩ cản đường, hắn cũng dám xông vào một lần. Vừa nghĩ tới Miêu Yên Trì khả năng còn tại đáy đầm chịu khổ, Vân Hạo tâm tình trong lòng liền khó mà ức chế cuộn, quanh thân linh lực ba động cũng theo đó biến hỗn loạn. Hắn cuối cùng vẫn là coi thường Nguyên Anh đại viên mãn đỉnh phong tu sĩ cảm giác lực. Cường liệt như vậy tâm tình chập chờn, dù là hắn vận chuyển liễm tức quyết, cũng căn bản không thể gạt được ba cảm giác con người. Bọn chuột nhắt phương nào, núp trong bóng tối nhìn trộm, cho bản tọa đi ra. Một tiếng sấm nổ giống như gầm thét đống nhiên vang lên, nói chuyện chính là ba tên tu sĩ bên trong thân hình cao lớn cái kia, hắn danh hào Độc Sơn lão quái là vạn độc giáo tư lịch già nhất trưởng lão, chủ tu độc công, tính tình táo bạo nhất. Lời còn chưa dứt, một đạo tiếng xé gió đống nhiên đánh tới, Vân Hạo thậm chí không kịp phản ứng, chỉ thấy một cái bao trùm lấy màu đen xương độc to lớn bàn tay từ trên trời giáng xuống, trưởng phong lôi cuốn lấy nồng đậm khí độc, đem chúng quanh trường khí đều quấy đến sôi trào. Cẩn thận! Lão Kim thét lên tiếng. Vân Hạo sắc mặt đổi biến, vô ý thức đem ngự hồn trung ngăn khuất trước người, đồng thời vận chuyển toàn thân linh lực rót vào trung bên trong. Đông, trầm muộn tiếng chuông vang lên, màu đen hồn văn trong nháy mắt bộc phát, hình thành một đạo màu đen bình trướng, cùng to lớn độc trưởng đụng vào nhau. Oeng! Kịch liệt bạo tạc tiếng điếc tai nhức óc, Vân Hạo dưới chân mặt đất trong nháy mắt sụp đổ, chung quanh cổ thụ, núi đá tại trưởng phong cùng tiếng chuông trùng kích vào, toàn bộ hóa thành một mịt. Bụi mù tràn ngập bên trong, Vân Hạo thân ảnh hoàn toàn bại lộ tại ba tên tu sĩ tầm mắt bên trong. Hắn lảo đảo lui lại mấy bước, thể nội khí huyết sôi trào, cổ họng một hồi phát mặt, cưỡng ép đem bọt tới máu tươi bên mép nuốt trở vào. Vẹn vẹn tùy ý một kích, liền để hắn toàn lực phòng ngự mới miễn cưỡng ngăn cản, ngự hồn trung mặt ngoài thậm chí xuất hiện mấy đạo nhỏ xíu vết rách. Nguyên Anh đại viên mãn đỉnh phong thực lực, quả nhiên so với hắn trước đó gặp phải Nguyên Anh hậu kỳ tu sĩ cường hành số không chỉ gấp 10 lần. Một cái nhỏ tiểu kim đan, cũng dám đến vạn độc đàm nhìn trộm, coi là thật không biết sống chết. Độc Sơn lão quái lơ lửng ở giữa không trung, nhìn xuống Vân Hạo, trong mắt tràn đầy khinh miệt cùng sát ý, "Tiểu tử, xương tên ra, ngươi là đệ tử của ai? Tại sao lại xuất hiện ở đây?" Vân Hạo ngẩng đầu nhìn lại, lúc này ba tên tu sĩ đã đều vây quanh. Ngoại trừ thân hình cao lớn độc sơn lão quái, hai người khác cũng đều có đặc thù, một người khuôn mặt nghiêm hiểm, thân mang pháp bảo màu đen, ống tay áo treo lên độc chữ, chính là vạn độc giáo độc ảnh trưởng lão Am Hiểu ẩn nấp cùng độc thuật. Một người khác mặc pháp bảo màu tím, khí tức nhất là hùng hậu, là ba người thủ lĩnh, vạn độc giáo độc tôn trưởng lão nắm giữ lấy vạn độc giáo hạch tâm độc công. Ba người ánh mắt rơi vào Vân Hạo trên thân, làm quét đến bên cạnh hắn A Vô Lục, con người bỗng nhiên co vào, trên mặt kinh miệt trong nháy mắt bị chấn kinh thay thế. Cái này, này khí tức là độc ảnh trưởng lão thanh âm phát run, gắt gao nhìn chằm chằm A Vô, không có khả năng. Tại sao có thể có vạn năm hạt bạn? Độc tôn trưởng mặt mo sắc cũng biến thành cực kỳ ngưng trọng, quanh thân linh lực màu đen trong nháy mắt bộc phát, không sai, là hạt bạn thi khí, mà lại là vạn năm khó gặp hạt bạn chi thần. Loại này tồn tại, không phải sớm đã tuyệt tích sao? Độc sơn lão quái cũng thu hồi khinh thị, trong mắt tràn đầy kiên kỵ. Khó trách tiểu tử này dám đến nơi này, hóa ra là có hạn bạt bảo hộ. Bất quá hạn bạt tuy mạnh, ba người chúng ta đều là nguyên anh đại viên mãn đỉnh phong, liên thủ phía dưới chưa hẳn không thể chấn áp. Trước hết giết tiểu tử này, liên thủ tiếp chấn áp hạn bạt. Độc tôn trưởng lão lệ âm thanh quát, tiểu tử này đã có thể tìm tới nơi này, nói không chừng cùng đấy đầm nữ nhân kia có quan hệ, tuyệt không thể lưu lại. Lời còn chưa dứt, ba người đồng thời động thủ. Độc sơn lão quái lần nữa đánh ra một trường, màu đen xương độc ngưng tụ bàn tay so trước đó càng lớn, mang theo ăn mòn tất cả lực lượng, hướng phía Vân Hạo đánh tới. Độc ảnh trưởng lão thì thân hình lóe lên, hóa thành một đạo hắc ảnh, trong tay xuất hiện một thanh tôi đầy kịch độc dao găm, hướng phía Vân Hạo hậu tâm đâm tới. Độc tôn trưởng lão thì tế ra một cái màu đen độc châu trên không trung nổ tung, vô số độc châm hướng phía Vân Hạo phong tới. A Vô, Vân Hạo hô to một tiếng, đồng thời vung lên tiên diễn kiếm, kim sắc kiếm khí hướng phía độc châm chém tới, ngự hồn trung lần nữa ngăn khuất trước người, ngăn cản độc sơn lão quái trưởng lực. A Vô trong mắt xích hồng quang mang tăng gọn, quanh thân thi khí như là núi lửa giống như phun trào, trong nháy mắt hình thành một đạo màu đen vòng bảo hộ, đem Vân Hạo bảo hộ ở sau lưng. Nàng duỗi ra thanh bàn tay màu đen, một phát bắt được độc ảnh trưởng lão dao găm, nhẹ nhàng bóp, dao găm liền hóa thành một mịn. Đồng thời, nàng thân hình lóe lên, hướng phía độc sơn lão quái phóng đi, bàn tay mang theo nồng đậm thi khí, cùng độc sơn lão quái độc trưởng đụng vào nhau. Phanh! Tiếng vang qua đi, độc sơn lão quái bị chấn động đến lui lại mấy bước, trên cánh tay màu đen xương độc bị thi khí ăn mòn, lộ ra cháy đen lẳng ra. Trong mắt của hắn tràn đầy chấn kinh, cái này hạn bạt lực lượng lại khủng bố như thế. Độc tôn trưởng lão cùng độc ảnh trưởng lão thấy thế, cũng không còn bảo lưu thực lực, nhao nhao tế ra thủ đoạn mạnh nhất, hướng phía A Vô công tới. Độc tôn trưởng ra độc châu hóa thành một đầu màu đen độc long, mở ra miệng lớn hướng phía A Vô tát tới. Độc ảnh trưởng lão thì bố trí xuống độc trận, vô số tơ độc quấn quanh lấy thi khí, ý đồ vây khốn A Vô. A Vô không sợ chút nào, quanh thân thi khí hóa thành vô số màu đen xúc tu, cùng độc long, tơ độc chiến đấu cùng một chỗ. Trong lúc nhất thời, vạn độc đàm bên cạnh bộc phát ra kinh thiên động địa chiến đấu âm thanh, màu đen xương độc cùng màu đen nhạt thi khí đan vào một chỗ, liền không gian chung quanh đều dường như bị bóp méo, trực khí bị chiến đấu dư ba thổi tan, lộ ra nguyên bản bầu trời đen nhánh. Vân Hạo đứng tại A Vô sau lưng, mong muốn tiến lên hỗ trợ, lại phát hiện chính mình căn bản không xen tay vào được. Ba người công kích dư ba đều đủ để hắn trọng thương, chớ nói chi là tham dự chiến đấu. Hắn chỉ có thể nắm chặt thiên diễn kiếm, cảnh giác nhìn chằm chằm chiến trường, đồng thời vận chuyển linh lực khôi phục trước đó bị hao tổn thân thể. Không thể để cho tiểu tử này quấy nhiễu chúng ta. Độc ảnh trưởng lão thấy A Vô nhất thời khó mà trấn áp, trong mắt lóe lên một tia ngân lệ, đồng nhiên thay đổi phương hướng, hướng phía Vân Hạo vào tới, trong tay ngưng tụ ra một đạo màu đen độc lưỡi đao, hướng phía Vân Hạo ngực đâm tới. A Vô thấy thế, mong muốn trở lại cứu viện, lại bị độc tôn trưởng lão cùng độc sơn lão quái kéo chặt lấy, không cách nào thoát thân. Vân Hạo trong lòng căng thẳng, vội vàng vung lên thiên diễn kiếm ngăn cản, kim sắc kiếm khí cùng độc lưỡi đao đụng vào nhau, lại bị độc lưỡi đao tùy tiện chém vỡ. Độc lưỡi đao dư thế không giảm, hướng phía Vân Hạo bả vai chém tới. "Chủ nhân, cẩn thận." Lão Kim thét lên lên tiếng. Vân Hạo nghiêng người tránh đi độc lưỡi đao, lại không nghĩ rằng độc ảnh trưởng lão sớm có chuẩn bị ở sau, hắn một cước đá vào Vân Hạo ngực, lực lượng khổng lồ đem Vân Hạo đạp bay rất ra ngoài, trực tiếp hướng phía vạn độc đàm phương hướng rơi xuống. "Tiểu tử, cút cho ta tiến trong đầm." Độc ảnh trưởng lão cười lạnh một tiếng, lại đánh ra một đạo linh lực, đem Vân Hạo hướng phía trong đầm đẩy đi. Vân Hạo trên không trung không cách nào mượn lực, chỉ có thể trơ mắt nhìn xem chính mình hướng phía đen nhánh độc đầm rơi xuống. Cái này vạn độc đàm độc thủy liền nguyên anh đỉnh phong tu sĩ đều không dám tùy tiện nhiễm, một khi rơi vào trong đó, cho dù có linh lực hộ thể, cũng sẽ bị kịch độc ăn mòn, thậm chí khả năng kinh động đáy đầm độc giao long. A Vô. A Vô nhìn thấy Vân Hạo bị đánh nhập trong đầm, trong mắt xích hồng trong nháy mắt biến càng thêm nồng đậm, quanh thân thi khí tăng vọt mấy lần, nguyên bản cùng ba người thế lực ngang nhau cục diện trong nháy mắt bị đánh phá. Đông. Vân Hạo rơi vào độc đầm trong nháy mắt, to lớn bọt nước văng lên, màu đen độc thủy như là sôi trào giống như lan lộn. Hắn vừa mới tiếp xúc độc thủy, cũng cảm giác làn da truyền đến kịch liệt nhói nhói, linh lực hộ thể che đậy như là giấy giống như bị ăn mòn, kịch độc theo lỗ chân lông xâm nhập thể nội, kinh mạch trong nháy mắt truyền đến tiêu đốt giống như đau đớn. Dãy rủa lấy mong muốn nổi lên mặt nước, lại phát hiện độc thủy bên trong ẩn chứa một cỗ cường đại hấp lực, đem hắn hướng phía đáy đầm lôi kéo mà đi. Đúng lúc này, trên bờ bỗng nhiên truyền đến một tiếng kinh thiên động địa thét dài, kia là A Vô thanh âm. Trong tiếng gào tràn đầy vô tận phẫn nộ cùng bi thương, dường như có thể xé rách thiên địa. Theo tiếng gào vang lên, trên bầu trời mây đen trong nháy mắt ngưng tụ, tia chớp màu đen tại tầng mây bên trong xuyên thẳng qua, toàn bộ vạn độc đàm trùng quanh mặt đất bắt đầu chấn động kịch liệt, vô số nham thạch từ trên núi lăn xuống, nhập vào trong đầm. A Vô quanh thân thi khí hoàn toàn bộc phát, hình thành một đạo to lớn màu đen hư ảnh cao đến trăm trượng, giống như tử thần giáng lâm. Nàng không còn phòng ngự, điên cuồng hướng lấy ba tên trưởng lão công tới, bàn tay mang theo có thể ăn mòn tất cả thi khí, mỗi một kích đều ẩn chứa lực lượng hủy thiên diệt địa. Không tốt, cái này Hạn Bạt nổi điên. Độc Tôn Trường Lao sắc mặt đại biến, mong muốn lui lại, lại bị A Vô màu đen xúc tu cuốn lấy. A! Một tiếng hét thảm vang lên, Độc Sơn lão quái bị A Vô bàn tay vỗ trúng lực. Độc Ảnh Trường lão dọa phải hồn phi phách tán, quay người mong muốn chạy trốn, lại bị màu đen hư ảnh một phát bắt được, đâm đâm thủng thân thể. Ba người đối mặt, hắn nhìn xem mất khống chế A Vô, trong mắt tràn đầy ngưng trọng. Không muốn bảo lưu lại, kết trận áp chế Hạn Bạt, nếu không hôm nay chúng ta cũng phải chết ở trên tay nàng. Độc Tôn Trường lão trầm thấp, không nói đến bạn Độc giáo Tam đại trưởng lão cùng A Vô hoàn toàn chém giết, Vân Hạo thì là hướng về độc đầm hạ xuống mà đi, trong đầm ngoại trừ độc thủy ăn mòn thân thể bên ngoài, còn có một cỗ xé rách chi lực đem hắn hướng xuống rơi xuống. Vân Hạo thân hình vừa chạm đến độc đầm nước mặt, một cỗ làm cho người buồn nôn tanh hôi liền bay thẳng xoắn mũi, ngay sau đó, thấu xương phòng cảm giác theo da thịt cấp tốc lan tràn ra. Độc kia nước dường như nắm giữ sinh mệnh giống như, điên cuồng hướng lấy tứ chi bách hải của hắn chui vào, những nơi đi qua, kinh mạch dường như bị vô số căn châm nhỏ đồng thời đâm đâm, đau đến hắn trên trán trong nháy mắt che kín mồ hôi lạnh. Hắn không dám chậm trễ chút nào, lập tức vận chuyển thể nội linh lực, một tầng nhạt linh lực màu xanh lam vòng bảo hộ trong nháy mắt bao phủ toàn thân, ý đồ đem độc thủy ngăn cách bên ngoài. Nhưng mà, độc này đậm chi độc xa so với hắn tưởng tượng muốn kinh khủng hơn nhiều. Bất quá ngắn ngủi mấy hơi thời gian, nguyên bản nhìn như kiên cố linh lực vòng bảo hộ liền bắt đầu xuất hiện vết rách, tựa như yếu ớt thủy tinh gặp cực đoan, tư tư rung động bên trong, vòng bảo hộ lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được tan rã lấy. Vân Hạo trong lòng cảm giác nặng nề, hắn có thể cảm giác được một cách rõ ràng, chính mình bất và ngưng tụ linh lực tại độc thủy ăn mòn phía dưới, đang phi tốc tiêu tán, căn bản là không có cách hình thành hữu hiệu phòng ngự. Không thể cứ như vậy từ bỏ. Vân Hạo cắn răng, thể nội linh lực điên cuồng phun trào, đồng thời hai tay nhanh chóng kết ấn, trong miệng khẽ quát một tiếng, Lang Huyền chiến giáp hiện. Theo tiếng nói của hắn rơi xuống, một bộ hiện ra hào quang màu trắng bạc chiến giáp trong nháy mắt bao trùm toàn thân, chiến giáp bên trên điêu khắc hoa văn phức tạp, tản mát ra khí tức cường đại. Lang Huyền chiến giáp lực phòng ngự cực mạnh, trước kia dù là đối mặt cường đại tới đâu công kích, cũng có thể nhẹ nhõm chống cự. Nhưng mà đối mặt độc trong đầm độc thủy, Lang Huyền chiến giáp lại có vẻ hơi bất lực. Độc thủy dường như không nhìn chiến giáp phòng ngự, trực tiếp xuyên thấu chiến giáp, thẩm thấu tới nhục thể của hắn bên trong. Trong khoảnh khắc, Vân Hạo cảm giác thân thể của mình giống như là bị đầu nhập vào nóng hởi nham tương, lại giống là bị ngàn vạn độc trùng cắn nuốt, kịch liệt đau nhức khó nhịn. Càng đáng sợ chính là, ngoại trừ nhục thân thừa nhận thống khổ, một cỗ âm lãnh lực lượng vị dị còn theo kinh mạch của hắn, thẳng bức thần hồn mà đi. Lực lượng kia như là giòi trong xương, cuốn chặt lại lấy thần hồn của hắn, không ngừng từng bước xâm chiếm lấy ý thức của hắn, nhường trước mắt hắn trận trận biến thành màu đen, trong đầu thậm chí bắt đầu xuất hiện một chút hỗn loạn huyết tượng. Song trọng chi độc, lại là nhục thân cùng thần hồn song trọng chi độc. Vân Hạo trong lòng tràn đầy tuyệt vọng, hắn có thể cảm giác được sinh mệnh lực của mình đang trôi qua nhanh chóng, bất luận là nhục thân chống cự, vẫn là thần hồn thủ vững, đều tại độc thủy ăn mòn hạ dần dần sụp đổ. Hắn ý đồ điều động càng nhiều linh lực đi chống cự, có thể linh lực trong cơ thể tựa như mất khống chế ngựa hoang, căn bản không nghe sai khiến, ngược lại tại độc lực ảnh hưởng dưới biến càng thêm hỗn loạn. Ngay tại Vân Hạo cho là mình hẳn phải chết không nghi ngờ, chuẩn bị từ bỏ chống lại thời điểm, trong cơ thể hắn bỗng nhiên truyền đến một hồi yếu ớt ấm áp. Ngay sau đó, một đạo ánh sáng nhu hòa từ bộ ngực hắn chỗ phát ra, quang mang kia chính là tới từ hắn một mực đeo ở trên người bảo bình. Cái này bảo bình là hắn ngẫu nhiên đoạt được, cho tới nay cũng không phát hiện có chỗ gì đặc biệt, không nghĩ tới tại cái này sống chết trước mắt, nó vậy mà chủ động vừa tỉnh lại. Chỉ thấy bảo bình sáng bóng mang càng ngày càng thịnh, hình thành một cái vô hình vòng xoáy, bắt đầu điên cuồng hấp thu xâm nhập Vân Hạo độc trong người chi lực. Những cái kia nguyên bản ở trong cơ thể hắn tứ ngược độc lực, tựa như là tìm tới chỗ tháo nước, liên tục không ngừng hướng phía bảo bình dũng mãnh lao tới. Vân Hạo có thể cảm giác được một cách rõ ràng, theo độc lực bị hấp thu, thân thể thống khổ đang nhanh chóng giảm bớt, trong đầu hỗn loạn huyễn tượng cũng dần dần biến mất, nguyên bản gần như sụp đổ thần hồn cũng một lần nữa ổn định lại. Quá tốt rồi. Cái này bảo bình vậy mà có thể hấp thu độc lực. Vân Hạo mừng rỡ trong lòng, căng cứng thần kinh rốt cục buông lỏng xuống. Hắn hoạt động một chút thân thể, phát hiện trước đó bị độc thủy trói buộc cảm giác đã biến mất không thấy gì nữa, thân thể lần nữa khôi phục tự do. Cảm thụ được thể nội dần dần khôi phục lực lượng, Vân Hạo trong mắt lóe lên vẻ hưng phấn, hắn ngẩng đầu nhìn phía trên, Tam đại trưởng lão cùng A Vô chém giết không biết rõ như thế nào, bất quá bây giờ hắn đã không có tâm tư đi chú ý những thứ này. Đối A Vô Vân Hạo có lòng tin, coi như A Vô cuối cùng không địch lại ba người, mong muốn thoát thân nên vấn đề không lớn. Đã độc đầm độc lực đối mình đã không có uy hiếp, vậy không bằng thừa cơ thăm dò một chút độc này đầm phía dưới sẽ hay không là yên chi. Vân Hạo hít sâu một hơi, điều chỉnh một chút trạng thái, sau đó ánh mắt nhìn về phía độc đầm chỗ sâu. Đúng lúc này, hắn chú ý tới độc đáy đầm bộ dường như có yêu ớt ánh sáng đang lóe lên, tia sáng ngời tại đen nhánh trong đầm nước lộ ra phá lệ bắt mắt. Đáy đầm lại có sáng ngời. Chẳng lẽ phía dưới có vật gì đặc biệt? Vân Hạo trong lòng hơi động, lòng hiếu kỳ bị triệt để câu lên. Hắn không chút do dự, lập tức vận chuyển linh lực, tăng thêm tốc độ hướng phía độc đáy đầm bộ hạ xuống mà đi. Theo không ngừng lặn xuống, đáy đầm ánh sáng càng ngày càng rõ ràng. Chương 494, Vạn Độc Giáo Lao Giáo Chủ. Chương 494, Vạn Độc Giáo Lao Giáo Chủ. Vân Hạo theo đáy đầm ánh sáng không ngừng lặn xuống, bốn phía độc thủy tại bảo bình che chở cho tự động tránh đi, ngay tiếp theo kia cỗ xé rách chi lực cũng yếu đi hơn phân nửa. Ước chừng nửa nén hương công phu, một đạo hiện ra ám tử sắc vầng sáng bình chướng bỗng nhiên xuất hiện tại trước mắt. Kia đúng là một tòa che kín phức tạp phù văn kết giới trận pháp. Phù văn tại bình chướng thượng lưu chuyển, khi thì sáng lên u lục quang, khi thì ẩn vào hắc ám, tản mát ra cổ lão mà khí tức thần bí. Hiện nhiên là người vì bố trí, dùng để thủ hộ đáy đầm bí mật. Kết giới này lực lượng thật mạnh. Vân Hạo đưa tay đụng vào, đầu ngón tay truyền đến một hồi nhói nhói, phù văn trong nháy mắt sáng lên, hình như có phản phệ chi lực. Ngay tại hắn suy tư như thế nào phá giải lúc, thể nội bảo bình bỗng nhiên có chút rung động, một đạo nhu hòa bạch quang theo cánh tay của hắn tuôn hướng kết giới. Chuyện kỳ diệu đã xảy ra, nguyên bản sắc bén phủ văn lại như gặp phải nắng ấm như băng tuyết chậm rãi tan rã, ám tử sắc bình chướng vỡ ra một đạo chỉ chứa một người thông qua khe hở, ngay tiếp theo chúng quanh độc lực cũng ôn thuận rất nhiều. Vân Hạo trong lòng vui mừng, biết là bảo bình lực lượng có tác dụng, lập tức túi người tiến vào khe hở. Xuyên qua kết giới trong nháy mắt, cảnh tượng trước mắt bỗng nhiên biến hóa. Hắn lại đưa thân vào một cái to lớn không gian độc lập bên trong. Không gian phía trên là mông lung màu xám mái vòm, dưới chân là cứng rắn màu đen nham thạch khe hở bên trong ngẫu nhiên chảy ra mấy giọt độc thủy, lại tại rơi xuống đất trước liền bị một cỗ lực lượng vô hình bốc hơi. Càng làm cho người ta khiếp sợ là, trong không gian trên đài cao, một đầu toàn thân bao trùm xích hồng lân phiến giao long đang chiếm cứ trên đó. Kia bảy rồng tại mờ tối dưới ánh sáng hiện ra như kim loại quang trạch, mỗi một phiến đều có lớn chừng bàn tay, thân thể tráng kiện như núi nhỏ, cuộn mình lên lại chiếm đài cao hơn phân nửa, một đôi kim sắc dựng thẳng đồng đóng chặt, khí tức trầm ngưng như vực sâu, hiển nhiên ở vào ngủ say hoặc điều tức trạng thái. Mà liền tại giao long trước người, một đạo mảnh khảnh thân ảnh đang đưa lưng về phía Vân Hạo đứng thẳng. Thân ảnh kia mặc một thân màu hồng nhạt quần áo, váy rủ xuống tại nham thạch bên trên, tóc dài đen nhánh như là thác nước rối tung ở đầu vai, đuôi tóc còn dính lấy mấy sợi chưa khô giọt nước. Vẹn vẹn một cái bóng lưng, lại để cho Vân Hạo trái tim đột nhiên co quắp, một cú quen thuộc vừa xa lạ rung động trong nháy mắt quét sạch toàn thân. Tiên tri, hắn cơ hồ là vô ý thức khẽ gọi lên tiếng. Dù là chưa từng nhìn thấy chính diện, cái kia thân hình, khí chất kia, đều cùng hắn ngày nhớ đêm mong miêu Yên Chi giống nhau như lúc. Hắn nhớ kỹ nàng thích nhất xuyên màu hồng quần áo, nhớ kỹ nàng tóc dài rủ xuống lúc bộ dáng, nhớ kỹ nàng đứng ở dưới cây hoa đào lúc, cũng là an tĩnh như vậy nhìn qua phương xa. Lúc này, bóng lưng kia dường như chính đối giao long thấp giọng nói gì đó, thanh âm êm dịu, lại bị không gian tiếng vang quấy đến mơ hồ không rõ, nghe không chân thực. Hai tay của nàng còn tại có chút bung lên, đầu ngón tay quanh quẩn lấy nhàn nhạt lục sắc vầng sáng, giống là đang thi triển một loại nào đó pháp thuật, lại giống là tại cùng giao long khai thông. Ngay tiếp theo giao long khí tức trên thân cũng theo đó chấn động, xích hồng lân phiến thỉnh thoảng sẽ sáng lên một tia ánh sáng nhạt. Vân Hạo nhìn nhập thần, chợt nhớ tới Lao Kim kiến thức rộng rãi, có lẽ có thể nhìn ra cái này giao long lai lịch, liền vô ý thức muốn mở miệng hỏi thăm. Lao Kim, ngươi nhìn cái này. Lời còn chưa dứt, hắn mới đột nhiên nhớ lại, rơi vào độc đầm lúc sợ Lao Kim bị độc thủy gây thương tích, đã sớm đem nó thu vào bảo bình không gian. Hắn vội vàng vận chuyển linh lực, đối với bảo bình nói khẽ, Lao Kim, ra đi à, hiện tại an toàn. Quang mang lóe lên, Lao Kim thân ảnh trong nháy mắt rời trên bờ bay. Nó vừa mới hiện thân, liền bị trên đài cao độc giao long dọa đến toàn thân lông tóc dựng đứng, lục đầu giống như ánh mắt chừng đến căng tròn, thanh âm đều đang phát run, nam, ngũ giai độc giao long. Ông trời của ta, chủ nhân, đây chính là có thể so sánh hóa thần hậu kỳ tu sĩ tồn tại à. Lao Kim kinh hô còn chưa rơi xuống, Vân Hạo đã kìm nén không được kích động trong lòng, hướng phía bóng lưng kia run giọng hô, Yên Chi, thật là ngươi sao? Dứt lời, bóng lưng kia đột nhiên dừng lại, lập tức chậm rãi xoay người lại. Thấy rõ gương mặt kia trong nháy mắt, Vân Hạo hốc mắt trong nháy mắt đỏ lên, mày liễu, hành hành mắt, bên khóe miệng bệt kia quen thuộc lún đồng tiền, rõ ràng chính là Miêu Yên Chi. Yên Chi, thật là ngươi. Hắn vui mừng quá đỗi, tất cả lo lắng cùng nghi hoặc đều ném đến tận lên chín tầng mây, giang hai cánh tay liền muốn hướng phía nàng chạy tới, muốn đem cái này ngày nhớ đêm mong người chăm chú ôm vào trong ngực. Nhưng lại tại hắn sắp đến gần mấy mắt, Miêu Yên Chi ánh mắt bỗng nhiên trở nên lạnh. Cặp con mắt kia không còn là ngày xưa dịu dàng linh động, ngược lại giống che kín một tầng hàn băng, không có chút nào nhiệt độ. Không chờ Vân Hạo kịp phản ứng, nàng đột nhiên vung tay lên, một đạo linh lực màu đen trong nháy mắt ngưng tụ thành móng vuốt, trực tiếp hướng phía Vân Hạo cái cổ chụp tới. Răng rắc một tiếng vang nhỏ, Vân Hạo chỉ cảm thấy cổ căng một cái, cả người bị cố lực lượng kia gắt gao bóp lấy, hai chân cách mặt đất, liền hô hấp đều biến khó khăn. "Son, Tiên Chi, ngươi thế nào?" "Là ta." Vân Hạo a hai tay của hắn bắt lấy cái kia linh lực ngưng tụ tay, khó khăn mở miệng, trong mắt tràn đầy chấn kinh cùng không hiểu. Vì sao luôn luôn đối với hắn dịu dàng Miêu Yên Chi, lại đột nhiên đối với hắn hạ sát thủ? Một bên lão Kim cũng đã nhận ra không thích hợp, nó nhìn chằm chằm Miêu Yên Chi, chóp mũi không ngừng co rúm, đống nhiên run giọng hô, "Chủ nhân, không thích hợp. Nàng không phải Miêu Yên Chi cô nương. Ngươi nhìn khí tức trên người nàng, kia là viễn siêu cảnh giới hóa thần uy áp. Làm sao có thể có mạnh như vậy khí tức?" Lão Kim lời nói như là một đạo kinh lôi, nổ vang tại Vân Hạo trong đầu. Hắn đột nhiên ngẩng đầu, nhìn về phía Miêu Yên Chi ánh mắt, cặp con mắt kia chỗ sâu, ngoại trừ băng lãnh, dường như còn cất giấu một tia không thuộc về Miêu Yên Chi lạ lẫm cùng quỷ dị. "Son, son." Là ta Vân Hạo móng tay thật sâu bóp tiến lòng bàn tay, chỗ cổ lực đạo còn đang không ngừng nắm chặt, trong phổi không khí cơ hồ bị ép khô, mỗi một lần hô hấp đều giống như tại nuốt đung đỏ bàn ủi. Càng đáng sợ chính là Miêu Yên Chi trên người tán phát ra uy áp, như là vạn tấn cự thạch đặt ở ngực, nhường hắn liền đầu ngón tay đều khó mà động đậy, ánh mắt dần dần bị hắc ám thôn vệ, ý thức cũng bắt đầu mơ hồ. Ngay tại Vân Hạo cho là mình sắp rơi vào tử vong vực sâu lúc, đối diện Miêu Yên Chi bỗng nhiên toàn thân run lên, nguyên bản bóp lấy hắn cái cổ tay đột nhiên dừng lại. Cặp con mắt kia bên trong cực hạn lạnh lùng như là bị đầu nhập cục đá mặt hồ, trong nháy mắt vỡ vụn ra, thay vào đó là đồng đậm lo lắng cùng bối rối. Ngay sau đó, một đạo mang theo thanh âm nức nở từ trong miệng nàng truyền ra, thanh âm kia dịu dàng lại quen thuộc, chính là Vân Hạo ngày nhớ đêm mong Miêu Yên Chi thanh âm, "Ngươi không thể giết hắn. Ngươi nếu dám giết hắn, ta và ngươi đồng quy vu tận." Vừa dứt tiếng trong nháy mắt, Vân Hạo cảm giác chỗ cổ lực đạo bỗng nhiên biến mất, ngạt thở cảm giác giống như thủy triều thối lui. Hắn lảo đảo lui lại hai bước, vị bên cạnh nham thạch kịch liệt ho khan, không khí mới mẻ tràn vào phổi, mang đến một hồi nhói nhói thư sướng. Không đợi hắn chậm qua thần, một đạo khác băng lãnh thấu xương thanh âm bỗng nhiên từ Miêu Yên Chi trong miệng vang lên, thanh âm kia khàn khàn trầm thấp, mang theo thượng vị giả tiêu căng, cùng Miêu Yên Chi thanh tuyến hoàn toàn khác biệt, nhưng lại rõ ràng quanh quẩn tại toàn bộ không gian bên trong, tiểu tử này là ngươi đạo lữ.
Vâng.
Miêu Yên Chi thanh âm vang lên lần nữa, mang theo không thể nghi ngờ kiên định, ngươi không nên động hắn, nếu không ta tuyệt sẽ không phối hợp ngươi. Băng lãnh thanh âm cười nhạo một tiếng, tràn đầy khinh thường, tốt à, chỉ là một cái nhỏ kim đan tu sĩ, bất quá là sâu kiến mà thôi. Bản tôn xem ở trên mặt của ngươi, tha hắn một lần lại như thế nào? Ta muốn cùng hắn nói chuyện cũ. Miêu Yên Chi thanh âm yếu đi mấy phần, nhưng như cũ mang theo khẩn cầu. Nhiều nhất nửa nén hương thời gian. Băng lãnh thanh âm mang theo không được xía vào uy nghiêm, sau đó liền hoàn toàn yên tĩnh lại. Vân Hạo lăng lăng đứng tại chỗ, nhìn trước mắt Miêu Yên Chi. Nàng buông phăng mắt, lông mi thật dài run nhẹ nhẹ, trên mặt còn lưu lại một tia chưa rút đi tái nhợt, vừa rồi kia phiên nói một mình giống như đối thoại, dường như sấm sét tại trong đầu hắn nổ tung. Hắn há to miệng, mong muốn nói cái gì, lại phát hiện cổ họng khô chát chát đến không phát ra được thanh âm nào. Chủ nhân lão Kim lặng lẽ tiến đến Vân Hạo bên người, thanh âm ép tới cực thấp, lục đầu giống như ánh mắt chăm chú nhìn Miêu Yên Chi, tràn đầy nghiêm trọng, Yên Chi cô nương thể nội, giống như có hai cái thần hồn. Vừa rồi bóp ngài chính là cái kia cường đại thần hồn, về sau che chở ngài, mới thật sự là Yên Chi cô nương a. Không cần lão Kim nhắc nhở, Vân Hạo giờ phút này sớm đã minh ngộ. Hắn nhìn xem Miêu Yên Chi bộ dáng, trong lòng rời sông lấp biển. Ngay từ đầu muốn đưa mình vào tử địa, căn bản không phải chân chính Miêu Yên Chi. Trong thân thể của nàng, lại còn cất giấu một cái vô cùng cường đại thần hồn. Cái kia lực lượng thần hồn viễn siêu hóa thần, đã có thể điều khiển Miêu Yên Chi thân thể, lại có thể cùng nàng đối thoại, hiển nhiên không phải bình thường đoạt xá. Nếu nói là đoạt xá, đối phương sớm đã có thể hoàn toàn trưởng khống thân thể, làm gì cùng Miêu Yên Chi đạt thành hiệp nghị. Càng giống là hai người dùng chung một bộ thân thể, dựa vào một loại nào đó ước định duy trì lấy cân bằng. Phu quân. Ngay tại Vân Hạo suy nghĩ hỗn loạn lúc, Miêu Yên Chi chậm rãi ngẩng đầu, trong mắt tràn đầy áy náy cùng đau lòng. Nàng hướng phía Vân Hạo phóng ra một bước, bước chân có chút lảo đảo, lại mang theo vô cùng kiên định. Tại Vân Hạo còn không có kịp phản ứng lúc, nàng đã duỗi ra hai tay, đem hắn chăm chú ôm vào trong ngực. Quen thuộc hương thơm quanh quẩn tại chóp mũi, kia là Miêu Yên Chi đặc lưu khí tức. Vân Hạo toàn thân cứng đờ, sau đó liền cảm nhận được trong ngực người thân thể tại run nhẹ nhẹ, nước mắt xuyên thấu qua vải áo xông vào da thịt của hắn, mang đến một hồi lạnh buốt nhiệt độ. Tất cả nghi hoặc, phẫn nộ, lo lắng, tại thời khắc này đều hóa thành vô tận đau lòng. Hắn đưa tay, nhẹ nhàng nắm ở Miêu Yên Chi phía sau lưng, thanh âm khàn khàn, "Yên Chi, ta tại." Miêu Yên Chi ôm ấp rất nhẹ, lại mang theo nhường Vân Hạo an tâm nhiệt độ, có thể kia run không ngừng bả vai, lại để cho hắn lòng tràn đầy đều là đau lòng. Hắn có thể cảm giác được một cách rõ ràng, trong ngực người khí tức chợt mạnh chợt yếu. Mạnh thời điểm mang theo kia cố làm cho người hít thở không thông uy áp, yếu thời điểm mới là thuộc về Miêu Yên Chi, khí tức quen thuộc chấn động, hiển nhiên thể nội hai cái thần hồn còn tại âm thầm đấu sức. "Yên Chi, đến cùng xảy ra chuyện gì?" Vân Hạo vỗ nhẹ nhẹ lấy phía sau lưng nàng, thanh âm thả cực đu, sợ phải yêu nhiều tới nàng, ngươi tại sao lại ở chỗ này? Thể nội một cái khác thần hồn, là ai? Miêu Yên Chi không có trả lời ngay, chỉ là đem mặt chôn ở Vân Hạo đầu vai, tham lam hấp thu hàn khí tức trên thân, phản phất muốn đem cái này đã lâu không gặp tưởng niệm đều hóa thành giờ phút này ôm nhau. Qua một hồi lâu, nàng mới chậm rãi ngẩng đầu, hốc mắt đỏ bừng, trên mặt còn mang theo chưa khô vệt nước mắt, thanh âm mang theo vừa khóc qua khàn khàn, "Phu quân, ta có lỗi với ngươi, là ta liên lụy ngươi. Năm đó sau khi ta rời đi, vốn muốn đi tìm ngươi, lại tại nửa đường gặp nàng. Chính là ta thể nội thần hồn, nàng tự xưng độc tôn là vạn độc giáo đời trước lao giáo chủ." "Độc tôn?" Vân Hạo nhướng mày, cái danh hiệu này hắn lúc trước siêu hồn bạn độc giáo tu sĩ thời điểm tại đối phương trong trí nhớ thấy qua. Vạn độc giáo đời trước lao giáo chủ đã mất tích hơn 1000 năm, thực lực sâu không lường được, ngàn năm trước sớm đã siêu việt cảnh giới hóa thần, không nghĩ tới lại lấy phương thức như vậy tồn tại. Chương 495, một thể song hồn chương 495, một thể song hồn Miêu Yên Chi tựa ở Vân Hạo trong ngực, đầu ngón tay nhẹ nhàng xẹt qua cánh tay hắn bên trên chưa hoàn toàn biến mất vết thương, trong ánh mắt tràn đầy hối náy cùng tưởng niệm. Nàng hít sâu một hơi, chậm rãi mở miệng, đem năm đó rời đi đại ngu sau kinh nghiệm, mỗi chữ mỗi câu kể ra đi ra, những cái kia phủ bụi trong năm tháng quá khứ, theo nàng giản thuật, một lần nữa hiện lên ở hai người trước mắt. Miêu Yên Chi thanh âm mang theo nhàn nhạt hoài niệm, người sau khi đi, ta mỗi ngày đều đang liều mạng tu luyện, không dám có chút buông lỏng, chính là nghĩ đến có thể sớm một chút đạt tới trúc cơ đỉnh phong, sớm một chút khởi động truyền tống trận đi tìm ngươi. Vân Hạo nắm thật chặt tay của nàng, trong lòng tràn đầy đau lòng. Hắn có thể tưởng tượng tới, tại chính mình rời đi những trong năm kia, Miêu Yên Chi một người tại đại ngu tu luyện cố gắng, lại muốn tiếp nhận tưởng niệm dày vò, nên khó khăn thế nào. Công phu không phụ lòng người, tại ngươi rời đi đại ngu năm thứ năm, ta rốt cục đột phá đến trúc cơ đỉnh phong cảnh giới. Miêu Yên Chi trên mặt lộ ra một nụ cười vui mừng. Dường như lại về tới cái kia kích động lòng người thời khắc, lúc ấy ta cao hứng một đêm không ngủ, lập tức liền đi mật phong ti cùng tiên triệu ti, muốn cho bọn hắn hỗ trợ tìm kiếm khởi động truyền tống trận cần thiết linh thạch. Ngươi cũng biết, khởi động hắc phong nguyên truyền tống trận cần đại lượng linh thạch, ta trước đó để giành được những cái kia căn bản không đủ. Nói đến đây, Miêu Yên Chi dừng một chút, trong ánh mắt hiện lên một tia may mắn, không nghĩ tới mật phong ti cùng tiên triệu ti người đối ta rất là để bụng, bọn hắn biết ta muốn đi tìm ngươi, liền toàn lực giúp ta tìm kiếm linh thạch. Tin tức tốt là, nói tại đại ngu biên cảnh một tòa trong núi sâu, phát hiện một tòa cỡ nhỏ linh quáng. Mặc dù kia linh quán quy mô không lớn, nhưng bên trong ẩn chứa linh thạch số lượng lại vượt xa khỏi chúng ta mong muốn. Một tòa cỡ nhỏ linh quáng. Vân Hạo hơi kinh ngạc, hắn biết linh quáng chân quý, nhất là tại đại ngu địa phương như vậy, có thể tìm tới một tòa cỡ nhỏ linh quáng, đã là thiên đại vật khí. Miêu Yên Chi nhẹ gật đầu, tiếp tục nói, đúng vậy à, mỏ linh quáng kia trọn vẹn sản xuất mấy chục vạn linh thạch. Lúc ấy ta cầm tới linh thạch thời điểm, tay đều đang phát run, bởi vì ta biết, có những linh thạch này, ta liền có thể khởi động truyền tống trận, liền có thể đi tìm ngươi. Khởi động truyền tống trận một lần cần 10.000 hạ phẩm linh thạch, mấy chục vạn linh thạch, đầy đủ ta đi tới đi lui nhiều lần. Cho nên ta không chút do dự, lập tức liền mang theo linh thạch khởi động truyền tống trận. Ta lúc đầu coi là có đầy đủ linh thạch, khởi động truyền tống trận sẽ không có cái vấn đề lớn hơn gì, ta cũng có thể thuận lợi đến huyền linh thế giới, tìm tới ngươi. Miêu Yên Chi ánh mắt tối xuống, trong giọng nói tràn đầy thất lạc, có thể ta không nghĩ tới, truyền tống trận khởi động sau, không gian bỗng nhiên biến cực kỳ không ổn định, xung quanh cảnh tượng bắt đầu vặn mèo, một cỗ cường đại hấp lực từ trong truyền tống trận trung tâm truyền đến, đem ta mạnh mẽ hút vào. Chờ ta mở mắt lần nữa thời điểm, ta người đã ở đèn kịt một màu trong hư không, xung quanh khắp nơi đều là răng khắp nơi vết nứt không gian, cái kia chính là hư không khe hở hình thành hư không không gian. Vân Hạo nghe đến đó, trong lòng đột nhiên trầm xuống. Hắn rốt cuộc minh bạch, vì cái gì Miêu Yên Chi không có đúng hạn đến huyền linh thế giới. Hắc Phong Nguyên truyền tống trận vào lúc đó còn không có chữa trị tốt, dựa theo Tần Nguyên lời nói, truyền tống trận định vị bất ổn, vô cùng có khả năng bị truyền tống tới địa phương khác đi, Yên Chi chính là loại tình huống này. Lúc ấy chưa kịp hoàn toàn chữa trị. Không nghĩ tới, cũng là bởi vì truyền tống trận không có chữa trị tốt, mới đưa đến Miêu Yên Chi tại truyền tống thời điểm xuất hiện biến cố, bị truyền tống tới cực kỳ nguy hiểm trong hư không. Yên Chi, thật xin lỗi, đều tại ta. Vân Hạo trong lòng tràn đầy tự trách, năm đó ta đi vào huyền linh thế giới 5 năm về sau mới tìm được truyền tống trận, khi đó truyền tống trận có chút hư hao, có thể ta lại không có kịp thời chữa trị, mới khiến cho ngươi tao ngộ lớn như thế nguy hiểm. Miêu Yên Chi lắc đầu, nhẹ khẽ vuốt vuốt Vân Hạo gương mặt, ôn nhu nói, "Phu quân, cái này cũng không trách ngươi, ngươi cũng không biết sẽ xảy ra chuyện như thế. Hơn nữa, có thể gặp ngươi lần nữa, ta liền đã rất thỏa mãn, trước đó những cái kia nguy hiểm đều không tính là gì." Nàng dừng một chút, tiếp tục giảng thuật chính mình ở trong hư không kinh lịch, vừa tới hư không không gian thời điểm, ta cả người đều động. Nơi đó đen kịt một màu, nhìn không đến bất luận cái gì đồ vật, chỉ có thể cảm nhận được trung quanh cường đại không gian chi lực cùng kinh khủng hư không phong bạo. Ta thử nghiệm vận chuyển linh lực, muốn phá vỡ hư không, trở lại đại ngu hoặc là tiến về huyền linh thế giới, có thể ta rất nhanh liền phát hiện, vậy căn bản liền là chuyện không thể nào. Bằng vào ta lúc ấy trúc cơ cảnh giới tu vi, ở trong hư không, liền tự vệ đều rất khó khăn, chớ nói chi là phá vỡ hư không. Trong hư không không gian chi lực cực kỳ cuồng bạo, hơi không cẩn thận, liền sẽ bị vết nứt không gian xé rách thân thể. Hơn nữa, nơi đó còn thỉnh thoảng sẽ xuất hiện hư không phong bạo. Hư không phong bạo uy lực mạnh, cho dù là nguyên anh kỳ tu sĩ gặp phải, cũng rất khó toàn thân trở ra. Miêu Yên Chi thanh âm có chút run rẩy, hiển nhiên là hồi tưởng lại ngay lúc đó kinh khủng cảnh tượng. Ta ở trong hư không đồng bền dòng dã 3 ngày 3 đêm, linh lực đã tiêu hao đến không sai biệt lắm, thân thể cũng bởi vì nhận không gian chi lực ăn mòn mà biến càng ngày càng suy yếu. Ta lúc ấy coi là chính mình khẳng định phải chết ở nơi đó, sẽ không còn được gặp lại ngươi. Vân Hạo nghe đến đó, lòng đều xoắn, hắn ôm thật chặt Miêu Yên Chi, sợ nàng sẽ lần nữa biến mất tại trước mắt mình. Ngay tại ta tuyệt vọng lúc, một đạo hào quang nhỏ yếu đống nhiên xuất hiện tại trước mắt ta. Miêu Yên Chi trong ánh mắt hiện lên một tia hy vọng, chiều ta lấy quang mang chuyển đến phương hướng nhìn lại, chỉ thấy một cái hơi mở nguyên thần đồng bình ở nơi đó. Cái kia nguyên thần khí tức rất là cường đại, mặc dù nhìn có chút suy yếu, giống như là nhận lấy nghiêm trọng tổn thương, nhưng vẫn như cũ cho người ta một loại cực kỳ uy nghiêm cảm giác. Về sau ta mới biết được, cái kia nguyên thần chính là Độc Tôn. Độc Tôn? Vân Hạo nhíu nhíu mày, cái tên này hắn còn là lần đầu tiên nghe nói. Ừm, nàng tự xưng Độc Tôn, là vạn độc giáo mất tích lao giáo chủ, danh xưng Độc Tôn nhưng thật ra là Độc Tôn. Miêu Yên Chi giải thích nói, lúc ấy nàng nhìn thấy ta, cũng rất là kinh ngạc, nàng nói cho ta, nhục thể của nàng sớm tại ngàn năm trước liền bị hủy, chỉ còn lại có cái này một sợi nguyên thần. Những năm gần đây, nàng một mực ở trong hư không du đãng, bởi vì không có nhục thân, lại nhận lấy nghiêm trọng nguyên thần tổn thương, cho nên một mực bị vây ở hư không trong cái khe, không cách nào rời đi. Nàng nhìn thấy ta về sau, liền hướng ta đưa ra một cái hiệp nghị. Miêu Yên Chi tiếp tục nói, nàng bằng lòng tiến vào ý thức hải của ta, mượn nhờ thân thể của ta tạm thời cư trú, đồng thời giúp ta phá vỡ hư không khe hở, trở lại huyền linh thế giới. Để báo đáp lại, ta muốn giúp nàng tìm tới tọa kỵ của nàng, tỉnh lại tọa kỵ của nàng, sau đó trợ nàng trọng trưởng vạn độc giáo. Vân Hạo nghe đến đó, trong lòng lập tức cảnh giác lên, hắn nhìn xem Miêu Yên Chi, vội vàng hỏi, Yên Chi, đây không phải đoạt xá sao? Nàng tiến vào ý thức hải của ngươi, rất dễ dàng liền có thể cướp đoạt ngươi quyền khống chế thân thể, đến lúc đó ngươi làm sao bây giờ? Miêu Yên Chi vội vàng nắm chặt Vân Hạo tay, ôn nhu an ủi, phu quân, ngươi đừng lo lắng, lúc ấy ta cùng Độc Tôn đều là tự thân khó đảm bảo, hợp tác là cục diện hai phe đều có lợi, nói nàng tuyệt đối sẽ không đoạt xá thân thể của ta. Hơn nữa, nàng cũng đã nói, ta một cái nho nhỏ trúc cơ tu sĩ, nàng căn bản chướng mắt nhục thể của ta. Nàng có phân thân của mình, chỉ cần nguyên thần của nàng có thể trở lại phân thân bên trong, nàng liền không cần lại mượn nhờ thân thể của ta. Ta lúc ấy cùng Đường Mạt Lộ, lại nghĩ đến có thể sớm một chút trở lại huyền linh thế giới tìm ngươi, liền đáp ứng hiệp nghị của nàng. Phân thân của nàng? Vân Hạo nghi hoặc mà hỏi thăm, kia nàng vì cái gì không trực tiếp đi tìm phân thân của mình, ngược lại muốn lưu tại ý thức hải của ngươi, còn muốn cho ngươi giúp nàng tìm tọa kỵ đâu? Bởi vì nàng không dám. Miêu Yên Chi trong ánh mắt hiện lên một tia ngưng trọng, nàng nói, ngàn năm trước hủy nàng nhục thân người, bây giờ đang ở vạn độc giáo bên trong. Nàng lo lắng nguyên thần của mình trực tiếp đi vạn độc giáo tìm kiếm phân thân, sẽ bị người kia phát hiện, đến lúc đó không chỉ có phân thân không gánh nổi, nguyên thần của nàng cũng biết hoàn toàn tiêu tán. Cho nên nàng trước hết tìm tới tọa kỵ của mình, mượn nhờ tọa kỵ lực lượng, khả năng an toàn trở lại vạn độc giáo, tìm tới phân thân. Tọa kỵ của nàng chính là trước mắt đầu này ngũ giai đỉnh phong độc giao long. Vân Hạo nhìn về phía trên đài cao độc giao long, trong lòng có chút kinh ngạc. Vũ giai đỉnh phong độc giao long, thực lực đã có thể so với hóa thần hậu kỳ tu sĩ, dạng này tồn tại cường đại, cũng chỉ là độc tôn tọa kỵ. Bởi vậy có thể thấy được, độc tôn năm đó thực lực nên cường đại cỡ nào. Miêu Yên Chi nhẹ gật đầu, nói rằng, không sai, đầu này độc giao long chính là độc tôn tọa kỵ, ngàn năm trước, độc tôn nhục thân bị hủy sau, tọa kỵ của nàng cũng nhận trọng thương, lâm vào ngủ say, một mực chờ tại độc này trong đàm. Độc tôn nói, chỉ có nguyên thần của nàng chi lực, khả năng tỉnh lại đầu này độc giao long, cho nên chúng ta mới có thể lại tới đây, tiến vào độc đầm, chính là vì cùng độc giao long tướng nhận, tỉnh lại nó. Vân Hạo đột nhiên nhớ tới trước đó tại độc bờ đầm gặp phải ba tên vạn độc giáo trưởng lão, liền hỏi, Yên Chi, kia vạn độc đàm bên cạnh ba tên vạn độc giáo trưởng lão, lại là chuyện gì xảy ra? Bọn hắn vì sao lại ở nơi đó? Nâng lên ba tên vạn độc giáo trưởng lão, Miêu Yên Chi trong ánh mắt hiện lên một tia phức tạp, ba tên kia trưởng lão là vạn độc giáo hiện tại trưởng lão, bọn hắn cũng không biết độc tôn còn sống, vẫn cho là độc tôn cũng sớm đã vất lạc. Ngay từ đầu độc tôn đi điểm giáo thời điểm đụng phải bọn hắn cho là ta được độc tôn truyền thừa, bởi vì những năm gần đây, tại độc tôn chỉ điểm, tu vi của ta tăng lên rất nhanh, hơn nữa còn nắm giữ một chút vạn độc giáo bí thuật, cho nên bọn hắn liền coi ta là thành được đến độc tôn truyền thừa người. Cho nên ba người kia liền muốn để cho ta phục tùng khống chế của bọn hắn, giúp bọn hắn làm việc, bọn hắn biết độc tôn tọa kỵ ngay tại vạn độc đàm bên trong, liền để cho ta xuống đến độc trong đầm, đem độc giao long thu phục, giao cho bọn hắn. Miêu Yên Chi cười lạnh một tiếng, độc tôn làm sao lại để bọn hắn đạt được? Nàng liền mượn thân thể của ta, tương kế tiểu kế, đáp ứng yêu cầu của bọn hắn, tiến vào độc đầm. Ba tên kia trưởng lão mặc dù tu vi không kém, đều là nguyên anh cảnh giới đỉnh cao, nhưng bọn hắn cũng không dám xuống đến độc trong đầm, bởi vì độc trong đầm độc lực quá mạnh, bọn hắn căn bản không chịu nổi. Mà ta, bởi vì có độc tôn nguyên thần tại ý thức hải bên trong, độc tôn có thể khống chế độc lực, cho nên xuống đến độc trong đầm, với ta mà nói tựa như là về nhà như thế, căn bản không cần lo lắng độc lực ăn mòn. Chỉ là chúng ta đều không nghĩ tới, ngươi lại đột nhiên xuất hiện ở đây, còn bỏ vào độc trong đầm. Miêu Yên Chi nhìn xem Vân Hạo, trong mắt tràn đầy ngạc nhiên mừng rỡ cùng may mắn, làm ta nhìn thấy ngươi thời điểm, ta thật cho là mình là đang nằm mơ, ta không nghĩ tới, vậy mà có thể ở nơi này nhìn thấy ngươi. Vân Hạo trong lòng tràn đầy cảm động, hắn ôm thật chặt Miêu Yên Chi, nói rằng, Yên Chi, có thể nhìn thấy ngươi, ta cũng rất kích động, chỉ là, ta vẫn là không yên lòng ngươi. Ta là tại một người tu sĩ trong trí nhớ thấy được ngươi manh mối, một đường tìm đến nơi đây, không nghĩ tới thật đúng là tìm được ngươi. Mặc dù độc tôn nói nàng sẽ không đoạt sáng ngươi, nhưng đem sinh mệnh của ngươi giao cho một cái lạ lẫm cường giả trong tay, ta từ đầu đến cuối không cách nào an tâm. Miêu Yên Chi biết Vân Hạo lo lắng, nàng nhẹ nhàng vô vô Vân Hạo phía sau lưng, nói rằng, phu quân, ta biết ngươi lo lắng ta, nhưng ngươi yên tâm, độc tôn nàng thật không có gạt ta. Những năm gần đây, nàng mặc dù thỉnh thoảng sẽ không chế thân thể của ta, nhưng nàng chưa từng có tổn thương qua ta, hơn nữa còn một mực chỉ điểm ta tu luyện. Nếu không phải nàng, ta cũng không có khả năng tại ngắn ngủi thời gian 20 năm bên trong, từ trúc cơ sơ kỳ tăng lên tới kim đan cảnh giới đại viên mãn, còn nắm giữ nhiều như vậy bí thuật. Vân Hạo trầm mặc, hắn biết Miêu Yên Chi thực sự nói thật. Kim đan cảnh giới đại viên mãn, đối với rất nhiều tu sĩ tới nói, khả năng cần mấy trăm năm thậm chí hơn ngàn năm khả năng đạt tới, mà Miêu Yên Chi chỉ dùng 20 năm, ở trong đó tất nhiên có độc tôn trợ giúp. Hơn nữa, Miêu Yên Chi còn nắm giữ vạn độc giáo bí thuật, cái này cũng chứng minh độc tôn đúng là chỉ điểm nàng tu luyện. Nhưng là, vạn nhất nàng về sau đổi ý làm sao bây giờ? Vân Hạo vẫn còn có chút lo lắng. Thực lực của nàng cường đại như vậy, một khi nàng mong muốn đoạt sáng ngươi, ngươi căn bản không có năng lực phản kháng. Miêu Yên Chi vừa định mở miệng an ủi Vân Hạo, thân thể lại đột nhiên run rẩy kịch liệt. Ánh mắt của nàng trong nháy mắt biến băng lãnh, trước đó loại kia thuộc về độc tôn uy nghiêm khí tức lần nữa phát ra. Rất hiển nhiên, độc tôn nguyên thần lại bắt đầu tranh đoạt quyền khống chế thân thể. Tiểu Giang Hỏa, ngươi cũng là rất quan tâm nàng. Độc tôn thanh âm từ Miêu Yên Chi trong miệng truyền ra, băng lãnh mà khàn khàn, cùng Miêu Yên Chi thanh âm ôn nhu hoàn toàn khác biệt, bất quá, ngươi cũng quá buồn lo vô cớ. Bản tọa đã đồng ý không làm thương hại nàng, liền tuyệt sẽ không đổi ý. Hơn nữa, bản tọa thực lực, căn bản không cần đoạt xá nàng dạng này một cái nho nhỏ kim đan tu sĩ thân thể. Bản tọa có phân thân của mình, chỉ cần tỉnh lại tọa kỵ, trở lại vạn độc giáo tìm tới phân thân, bản tọa tự nhiên sẽ rời đi thân thể của nàng. Vân Hạo nhìn trước mắt Miêu Yên Chi biết giờ phút này khống chế thân thể là độc tôn. Hắn trong lòng căng thẳng, mặc dù biết chính mình không phải độc tôn đối thủ, nhưng vì Miêu Yên Chi an toàn, hắn vẫn là lấy dũng khí, nói rằng, tiền bối, nói miệng không bằng chứng, ngươi mặc dù nói sẽ không đoạt xá Yên Chi, nhưng ta làm sao biết ngươi nói có phải thật vậy hay không? Bạn nhất ngươi đến lúc đó đổi ý, Yên Chi làm sao bây giờ? Hừ, bản tọa đường đường vạn độc giáo giáo chủ, sao lại lừa gạt ngươi một cái nho nhỏ kim đan tu sĩ? Độc tôn trong giọng nói tràn đầy khinh thường, bản tọa tại toàn bộ tu tiên giới đều là nói một không hai nhân vật, còn chưa từng có thất tín với người chuyện. Mặc kệ tiền bối nói thế nào, ta đều không thể tin được. Vân Hạo kiên định nói, trừ phi ngươi ở ngay trước mặt ta, phát hạ thiên đạo lời thề, thề tuyệt đối sẽ không đoạt xá Yên Chi, đồng thời sẽ nói được thì làm được, chờ ngươi trở lại phân thân về sau, liền lập tức rời đi Yên Chi thân thể, sẽ còn cho Yên Chi một trận tạo hóa. Nếu không, ta tuyệt sẽ không tin tưởng ngươi. Cùng lắm thì, hôm nay ta liền đánh bạc cái mạng này, liều mạng với ngươi. Chương 496, độc tôn, 1, chương 496, độc tôn, 1, Vân Hạo nói xong, lập tức thúc dục thể nội bảo bình chi lực. Hắn biết, đây là hắn chỗ dựa duy nhất. Theo hắn thôi động, bảo bình trong nháy mắt tản mát ra hào quang chói sáng, một cỗ cường đại mà khí tức thần bí từ bảo bình bên trong bạo phát đi ra, bao phủ tại Vân Hạo quanh thân. Đồng thời, Vân Hạo toàn bộ thân cũng nổi lên lít nha lít nhít tụ linh minh văn, những này minh văn lóe ra kim sắc quang mang, tản mát ra cường đại linh lực ba động. Đây là Vân Hạo lần thứ nhất đối với người khác trước mặt biểu hiện ra bảo bình lực lượng. Trước đó, hắn một mực đem bảo bình coi như bí mật của mình, chưa hề tùy tiện gặp người. Nhưng bây giờ, vì Miêu Yên Chi an toàn, hắn không thể không đem bí mật này bạo lộ ra. Cảm nhận được Vân Hạo trên thân bạo phát đi ra khí tức, Độc Tôn ánh mắt trong nháy mắt thay đổi. Nàng vốn cho là Vân Hạo chỉ là một cái bình thường kim đan tu sĩ, chính mình vây tay một cái liền có thể đem hắn chém giết. Có thể giờ phút này, nàng nhưng từ Vân Hạo trên thân cảm nhận được một cỗ nhường nàng tim đập nhanh khí tức. Cỗ khí tức kia rất là thần bí, nàng căn bản nhìn không thấu, cũng không cách nào phán đoán mạnh yếu. Nhưng nàng có thể cảm giác được, cỗ khí tức này cực kỳ nguy hiểm, một khi bạo phát đi ra, chỉ sợ liền nguyên thần của nàng đều sẽ nhận tổn thương. Độc Tôn trong lòng tràn đầy chấn kinh. Nàng toàn thịnh thời kỳ, thế nhưng là siêu việt cảnh giới hóa thần phân thần cảnh cường giả, dù là hiện tại chỉ là một sợi nguyên thần, cảnh giới giảm lớn, nhưng nguyên thần bản chất vẫn như cũ là phân thần cảnh. Ở trong mắt nàng, kim đan tu sĩ liền như là sâu kiến đồng dạng, căn bản không đáng giá nhắc tới. Nhưng trước mắt cái này kim đan tu sĩ, lại để cho nàng sinh ra lòng kiêng kỵ, đây là nàng chuyện chưa từng có. Độc Tôn hít sâu một hơi, đè xuống kiếp sợ trong lòng, ngựa khí cũng biến thành dịu đi một chút. Tiểu tử, ngươi cũng là có chút bản sự. Mà thôi, bản tọa cũng không cùng người so đo. Tiên Chi nói với ngươi đều là lời nói thật, bản tọa xác thực sẽ không tổn thương nàng, chỉ là cần nàng giúp ta một đoạn thời gian, chờ bản tọa nguyên thần trở về tới phân thân thể nội, tự nhiên sẽ rời đi thân thể của nàng. Hơn nữa, bản tọa nói được thì làm được, không chỉ có sẽ không tổn thương nàng, sẽ còn đưa nàng một trận tạo hóa. Nha đầu này tiên phú rất không tệ, cùng bản tọa rất phù hợp, bản tọa dự định thu nàng làm quan môn đệ tử, nhường nàng trở thành vạn độc giáo thánh nữ. Đến lúc đó, nàng tại vạn độc giáo địa vị sẽ không ai bằng. Độc Tôn dừng một chút, tiếp tục nói, ngươi cũng hẳn là có thể cảm giác được, nha đầu này tu vi hiện tại đã là kim đan đại viên mãn. 20 năm trước, bản tọa vừa nhìn thấy nàng thời điểm, nàng vẫn chỉ là một cái trúc cơ cảnh tiểu tu sĩ mà thôi. Ngắn ngủi thời gian 20 năm, nàng liền có thể có thành tựu như vậy, ngoại trừ nàng tự thân thiên phú bên ngoài, càng nhiều hơn chính là dựa vào bản tọa chỉ điểm. Hơn nữa, nàng còn nắm giữ bản tọa độc đạo bí pháp, những bí pháp này đủ để cho nàng tại tu tiên giới đặt chân, ngươi hẳn là yên tâm a. Vân Hạo nhìn xem Độc Tôn, trong lòng có chút lung lay. Hắn biết, Độc Tôn thực sự nói thật. Miêu Yên Chi tu vi tốc độ tăng lên sát thực nhanh đến mức kinh người, hơn nữa còn nắm giữ cường đại độc đạo bí pháp, cái này đối với nàng mà nói, đúng là một trận thiên đại tạo hóa. Nếu như Độc Tôn thật có thể thu Miêu Yên Chi vì đệ tử, nhường nàng trở thành vạn độc giáo thánh nữ, như vậy Miêu Yên Chi tiền đồ tương lai sẽ bất khả hạn lượng. Nhưng là, Vân Hạo vẫn là không cách nào hoàn toàn yên tâm. Hắn nhìn xem Độc Tôn, nói rằng, tiền bối, ta biết ngươi nói những này đối Yên Chi tới nói là một trận tạo hóa. Nhưng là, nói mà không có bằng chứng, ta vẫn là hy vọng ngươi có thể ở ngay trước mặt ta, phát hạ thiên đạo lợi thể. Chỉ có dạng này, ta khả năng chân chính yên tâm. Nếu không, coi như ngươi nói cho dù tốt, ta cũng sẽ không tin tưởng ngươi. Cùng lắm thì, hôm nay ta liền liều mạng với ngươi, cho dù chết, ta cũng muốn bảo hộ Yên Chi an toàn. Ngươi! Độc Tôn bị Vân Hạo cố chấp tức giận đến không nhẹ, nàng không nghĩ tới, một cái nho nhỏ kim đan tu sĩ, cũng dám dạng này nói chuyện với mình. Nàng vốn định phát tác, đem Vân Hạo chém giết, nhưng nghĩ đến Vân Hạo trên thân kia cố khí tức thần bí, nàng lại có chút do dự. Nàng lo lắng, một khi tự mình động thủ, Vân Hạo thật sẽ liều lĩnh bộc phát kia cố lực lượng thần bí, đến lúc đó coi như mình có thể chém giết Vân Hạo, chỉ sợ cũng phải nhận không nhỏ tổn thương. Nàng hiện tại chỉ là một sợi nguyên thần, một khi nhận tổn thương, mong muốn khôi phục liền khó khăn. Độc Tôn trầm mặc hồi lâu, cuối cùng vẫn là thở dài một cái, nói rằng, mà thôi, bản tọa theo ý ngươi lời nói. Thiên đạo ở trên, ta vạn độc giáo giáo chủ, Viên Châu ở đây phát hạ thiên đạo lời thề, ta lấy nguyên thần làm dẫn, tuyệt không đoạt xá Miêu Yên Chi chi thân, chờ ta nguyên thần trở về phân thân về sau, lập tức rời đi Miêu Yên Chi ý thức hải, lại sẽ thu Miêu Yên Chi làm quan môn đệ tử, giúp đỡ trở thành vạn độc giáo thánh nữ, ban thưởng kỳ độc nói truyền thừa, nếu có vi phạm, thiên đạo chu diệt, nguyên thần câu diệt. Theo Độc Tôn vừa dứt tiếng, trên bầu trời đột nhiên hiện lên một đạo kim sắc quang mang kia trong nháy mắt dung nhập Miêu Yên Chi thể nội. Vân Hạo biết, đây là thiên đạo lời thể có hiệu lực dấu hiệu. Một khi Độc Tôn vi phạm với lời thể, liền sẽ nhận thiên đạo trừng phạt, nguyên thần câu diệt. Nhìn thấy thiên đạo lời thể có hiệu lực, Vân Hạo lo âu trong lòng rốt cục giảm bớt một chút. Hắn nhìn xem Độc Tôn, nói rằng, đa tạ tiền bối hết lòng tuân thủ lứa hẹn. Tiền bối, có thể hay không lại cho chúng ta một chút thời gian, để cho ta cùng Yên Chi mới hảo hảo trò chuyện. Chúng ta đã rất nhiều năm không gặp, có rất nhiều lời muốn đối lẫn nhau nói. Độc Tôn không có trả lời ngay, nàng ngẩng đầu nhìn một cái độc đầm phía trên, trong ánh mắt hiện lên một tia ngưng trọng. Một lát sau, nàng mới chậm rãi mở miệng nói ra, tiểu gia hỏa, không phải bản tọa không muốn cho ngươi thời gian, mà là phía trên phiền toái đã lửa xém lông mày. Độc Tôn thanh âm bỗng nhiên trầm xuống, nguyên bản coi như khí tức bình hòa nhiều hơn mấy phần bội vàng sao động, nàng ánh mắt khóa chặt độc đầm phía trên, ánh mắt dường như xuyên thấu tất cả đồng dạng. Đầu ngón tay vô ý thức vuốt ve ống tay áo, kia là nàng tâm thần không yên lúc thói quen động tác, phía trên hạn bạc đã hoàn toàn phát cuồng, nàng bây giờ căn bản không quan tâm, chỉ muốn hủy độc này đầm. Ngươi có biết cái này đấy đầm độc giao long còn tại ngủ say. Bản tọa đang muốn lấy nguyên thần chi lực tỉnh lại nó, như kia hạn bạc thật đem độc đầm hủy, đấy đầm linh mạch vừa đức. Giao Long sẽ lâm vào càng sâu ngủ say, đến lúc đó đừng nói tỉnh lại nó, chỉ sợ liền bản tọa phân thân manh mối đều muốn hoàn toàn gây mất. Vân Hạo chấn động trong lòng, hắn giờ mới hiểu được, Độc Tôn vội vã đuổi hắn đi, cũng không phải là đơn thuần lo lắng an nguy của hắn, càng sợ A Vô cử động điên cuồng xáo trộn nàng toàn bộ kế hoạch. Đồng thời nội tâm âm thầm rung động, độc này tôn đến cùng tu vi cảnh giới cường hãn bao nhiêu? Thế mà thân ở đáy đầm chỗ sâu, đều có thể nhìn thấy độc đầm phía trên tình huống. Không hề nghi ngờ, chính mình xuất hiện cùng ba tên kia vạn độc giáo trưởng lao ở giữa độc thủ, nghĩ đến Độc Tôn cũng là biết được. coi là thật kinh khủng. Có thể hắn nhìn xem Miêu Yên Chi phiếm hồng hốc mắt, thực sự không cách nào nhẫn tâm quay người, có thể Yên Chi còn ở nơi này, ta sao có thể? Có bản tọa tại, nàng so ngươi an toàn gấp trăm lần. Độc Tôn cắt ngang hắn, ngữ khí mang theo không thể nghi ngờ hung hăng, nhưng lại tận lực chậm lại mấy phần, kia hạn bạc lực lượng khắc chế độc vận, độc đầm lại ngăn không được sự điên cuồng của nàng xung kích. Ngươi lưu tại nơi này, chỉ có thể xấu bản tọa đại sự, thậm chí liền mệt mọi người trong lòng của ngươi, bản tọa tin tưởng kia hạn bạc là người của ngươi, cũng nghe ngươi, ngươi bây giờ lập tức rời đi, đi đem hạn bạc trấn an xuống tới, bản tôn còn muốn tỉnh lại giao long, hơi không cẩn thận chính là cả bản đều thua. Ngươi mau mau rời đi, ta nhất định phải đưa ngươi ra ngoài, chậm thêm liền không còn kịp rồi. Ngay sau đó Miêu Yên Chi thanh âm vang lên, nhẹ nhàng lôi kéo Vân Hạo ống tay áo, dưng dưng lắc đầu, "Phu quân, nghe tiền bối lời nói à, ta ở chỗ này thật không có việc gì, ngươi nếu là xảy ra chuyện, ta..." Nói còn chưa dứt lời, nước mắt trước hết rơi xuống. Chương 496, Độc Tôn 2, chương 496, Độc Tôn 2, Vân Hạo nhìn xem nàng mặt tái nhợt gò má, trong lòng như bị như kim đâm khó chịu. Hắn biết Độc Tôn thực sự nói thật, chính mình lưu tại cái này không chỉ có giúp không được gì, ngược lại sẽ trở thành liên lụy. Trọng điểm là A Vô khả năng cho là mình bị đánh nhập độc đầm chết, hoàn toàn lâm vào cuồng bạo trạng thái bên trong. Thật đúng là đừng nói, A Vô hóa thân hạn bạt về sau, hoàn toàn chính xác có năng lực đem độc đầm lật qua. Hắn nắm chặt Miêu Yên Chi tay, lòng bàn tay nhẹ nhàng cọ qua mu bàn tay của nàng, thanh âm mang theo đè nén khẳng hạn, "Yên Chi bảo trọng, ta sẽ mau chóng mạnh lên, nhất định sẽ tới tìm ngươi, ngươi phải thật tốt, chờ ta. Phu quân đừng lo lắng ta, trăm năm về sau, ta chắc chắn đi tìm ngươi." Miêu Yên Chi dùng sức gật đầu, nước mắt lại càng lưu càng hùng, "Ngươi cũng muốn thật tốt, đừng để ta lo lắng." Hai người nắm tay nhau, thẳng đến Độc Tôn lần nữa ho khan nhắc nhở, mới chậm rãi tách ra. Vân Hạo cuối cùng nhìn Miêu Yên Chi một cái, đưa nàng dưng dưng bộ dáng khắc vào đáy lòng, sau đó liền bị một cỗ nhu hòa lại không cách nào kháng cự lực lượng bao khỏa, hướng phía độc đầm phía trên lướt tới. Hắn nhớ tới còn giống như không có cho Miêu Yên Chi nói địa phương, đội vàng la lớn, "Yên Chi, trăm năm về sau ngươi đi Đông Bực Vân Yêu thành Hắc Phong Nguyên, ta sẽ ở nơi đó chờ ngươi." Bên hai còn có thể mơ hồ nghe được Miêu Yên Chi căn dặn, thanh âm kia càng ngày càng xa, thẳng đến bị đầm nước tiếng oanh minh bao phủ hoàn toàn. Soạt, bọt nước văng khắp nơi, Vân Hạo thân thể sông phá mặt nước, rơi ầm ầm bờ đầm trên đồng cỏ. Hắn vừa chống đất ngồi dậy, liền nghe tới một tiếng chấn động đến sơn lâm đều đang run rẩy thét dài, tiếng hú kia bên trong tràn đầy hủy thiên diệt địa điên cuồng, khiến lòng người phát lạnh. Ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy Hạn Bạt A Vô đứng tại cách đó không xa trên đá lớn, tóc dài như cuồng thảo giống như loạn vũ, hai mắt đỏ ngầu bên trong không có chút nào lý trí, chỉ có đậm đến tan không ra sát ý trong tay nàng ngưng tụ một đoàn màu đỏ thẫm sương mù, kia sương mù những nơi đi qua, liền không khí đều tại tư tư rung động, hiển nhiên ẩn chứa lực lượng kinh khủng. Mà ánh mắt của nàng đang gắt gao nhìn chằm chằm độc đầm, dường như một giây sau liền phải nhào tới, đem vũng nước này hoàn toàn lật tung. A Vô. Vân Hạo trong lòng căng thẳng, vừa định mở miệng gọi nàng, đã thấy A Vô đột nhiên quay đầu, cặp kia xích hồng ánh mắt trong nháy mắt khóa chặt hắn. Không có chút gì do dự, A Vô dưới chân đạp một cái, cả người như mũi tên rời cùng hướng phía Vân Hạo vào tới, trong tay màu đỏ thấm xương mủ ngưng tụ thành lợi trảo, mang theo xé rách không khí rồi băng, thẳng đến lồng ngực của hắn. Không tốt. Vân Hạo con người đột nhiên co lại, hắn không nghĩ tới A Vô lại đột nhiên đối tự mình động thủ, hơn nữa ra tay chính là sát chiêu. Hắn muốn thôi động không yêu văn hoặc là bảo bình chi lực, nhưng thân thể mới từ độc đầm đi ra, linh lực vẫn chưa hoàn toàn bình phục, căn bản không kịp ngưng tụ vòng phòng hộ. Thời khắc ngàn cân treo sợi tóc, Vân Hạo cơ hồ là dựa vào bản năng gào thét lên tiếng, "A Vô, là ta, ta là Vân Hạo." Têu một tiếng này, đã dùng hết hắn khí lực toàn thân, giữa rừng núi quanh quẩn. Mà nguyên bản đã vọt tới trước mặt hắn A Vô, động tác đột nhiên dừng lại. Cái kia mang theo màu đỏ thấm xương mù lợi trảo, liền dừng ở Vân Hạo ngực trước, khoảng cách trái tim của hắn chỉ có một tấc xa. Vân Hạo thậm chí có thể cảm nhận được trên lợi trảo lạnh lẽo thấu xương, mồ hôi lạnh trong nháy mắt thấm ướt phía sau lưng. Hắn ngừng thở, chăm chú nhìn A Vô ánh mắt, tim đập loạn không ngừng. Thời gian dường như tại thời khắc này đứng im. Qua mấy giây, A Vô trong mắt xích hồng dần dần rút đi, kia cô hủy thiên diệt địa điên cuồng cũng chậm chậm tiêu tán, thay vào đó là một tia mê mang. Nàng nhìn xem Vân Hạo, chân mày hơi nhíu lại, giống như là tại cố gắng nhớ lại cái gì, trong miệng tự lẩm bẩm, "A, ô, tựa hồ muốn nói ngươi là Vân Hạo đồng dạng." "Là ta, A Vô, ta là." Vân Hạo vội vàng ứng thanh, thanh âm bởi vì khẩn trương mà có chút phát run, "Ngươi bình tĩnh một chút, đừng xúc động, ta trở về, ta không sao." A Vô ánh mắt lại mê mang một lát, sau đó mới hoàn toàn tỉnh táo lại. Nàng nhìn xem chính mình dừng ở Vân Hạo ngửa tay, lại nhìn một chút xung quanh bừa bộn cảnh tượng, trên mặt lộ ra một vẻ bối rối, đội vàng thu tay lại, màu đỏ thâm xương mù cũng trong nháy mắt tiêu tán. "A O, a." Cô nói không ra lời nói, nhưng a o biểu đạt rất rõ ràng, tựa hồ muốn nói ta vừa rồi thế nào đồng dạng. "Ngươi vừa rồi nổi điên, may mắn hiện tại tỉnh." Vân Hạo thật dài thở dài một hơi, căng cứng thân thể trong nháy mắt sụ xuống, phía sau lưng đã bị mồ hôi lạnh thấm đẫm, vừa rồi trong nháy mắt đó, hắn thật cho là mình muốn biết gì chút ở đây rồi. Hắn bị bên cạnh thân cây, chậm rãi đứng người lên, nhìn xem A O, ngựa khí mang theo vài phần nghĩ mà sợ, ngươi vừa rồi kém chút liền giết ta. A Vô sắc mặt trong nháy mắt biến tái nhợt, nàng nhìn xem Vân Hạo, trong mắt tràn đầy áy náy, "A O A O." A Vô cơ tay khoa tay trong miệng A O không ngừng, trong ánh mắt tràn đầy áy náy, giống như là tại nói xin lỗi, ta sai rồi như thế biểu đạt. Vân Hạo khoát tay áo, mặc dù còn có chút nghĩ mà sợ, nhưng cũng biết A Vô mới vừa rồi là đã mất đi lý trí, cũng không phải là bản ý, "Không sao, ngươi tỉnh lại liền tốt." "Đúng rồi, Vạn Độc giáo ba vị trưởng lão đâu?" Nâng lên ba vị trưởng lão, A Vô ánh mắt sắc bén mấy phần, đưa tay chỉ một bên khác. Kết quả Vân Hạo nhìn lại, khá lắm, lập tức cũng là trong lòng có quắc một trận. A Vô ngón tay chỉ địa, đầy đất thịt nát xương vỡ. Không hề nghi ngờ là trước kia vạn độc giáo ba tên kia trưởng lão thi thể. Chỉ có điều, bị A Vô cho xé thành mảnh nhỏ, một chút xíu hoàn chỉnh đều không có lưu lại. Trong lòng cũng là sợ hãi thán phục vô cùng, A Vô cùng bạo phía dưới hóa thành hạt bạc thời điểm, sức chiến đấu so chính mình tưởng tượng còn cường đại hơn. Đồng thời càng thêm vui mừng cảm động, cái này trên đất thịt nát thi thể, nghĩ đến là lúc ấy mình bị đánh vào độc đầm sau, A Vô hoàn toàn phát cuồng về sau, đem ba người chém thành muôn mảnh. Hắn nhìn thoáng qua độc đầm, trong lòng tràn đầy đối Miêu Yên Trì lo lắng, không biết rõ nàng tại đấy đầm thế nào sẽ như thế nào. Độc Tôn có thể hay không thuận lợi tỉnh lại độc giao long. A Vô một tiếng mềm nhu hừ nhẹ bỗng nhiên tại bên tai vang lên, mang theo vài phần thận trọng thăm dò. Vân Hạo sửng sốt một chút, mới bừng tỉnh là A Vô thanh âm. Hắn nghiêng đầu, liền thấy A Vô đang mở to một đôi thanh tịnh ánh mắt nhìn qua hắn. Trước đó bởi vì phát cuồng mà phiếm hồng con ngươi sớm đã khôi phục thành bình thường màu nâu đậm, giờ phút này bên trong tràn đầy lo lắng. Không chờ Vân Hạo mở miệng, A Vô do dự một chút, nhẹ nhàng vươn tay, cẩn thận từng ly từng tí bắt lấy cánh tay của hắn, sau đó nhẹ nhàng lay động. Động tác kia mang theo vài phần tính trẻ con vụ bè, giống như là đang cố gắng an ủi tâm tình không tốt đồng bạn, lại sợ cử động của mình sẽ chọc cho hắn không vui. Cảm nhận được trên cánh tay rất nhỏ lắc lư, Vân Hạo trong lòng ấm áp, nguyên bản tâm tình nặng nề cũng nhẹ nhanh thêm mấy phần. Hắn dừng bước lại, nhìn về phía A Vô, lúc này mới chú ý tới trên người nàng dị dạng, quần áo của nàng rách nướt, mấy chỗ địa phương đều bị máu tươi thấm thấu, lộ ra trên da thịt, thình lình có mấy đạo vết thương sâu tới xương. Vết thương biên giới hiện ra nhàn nhạt màu tím đen, hiển nhiên là chúng độc sau dấu hiệu, giờ phút này còn tại chậm rãi thấm lấy vết châu, nhìn thấy mà giật mình. Vân Hạo ánh mắt trong nháy mắt trầm xuống, trong lòng tràn đầy áy náy. Hắn lập tức liền kịp phản ứng, những vết thương này khẳng định là chính mình tại độc đầm hạ cùng Miêu Yên Trì, độc tôn trò chuyện lúc, A Vô một mình cùng vạn độc giáo tam đại trưởng lao chém giết lưu lại. Tam đại trưởng lão đều là nguyên anh đỉnh phong tu vi, thủ đoạn tàn nhẫn, A Vô coi như thực lực không tầm thường, một mình đứng đối ba người, chắc hẳn cũng trải qua một trận ác chiến. Mà chính mình lại tại đầm hạ hoàn toàn không biết gì cả, thậm chí tại sau khi ra ngoài, cũng bởi vì lo lắng Miêu Yên Trì mà không để ý đến thương thế của nàng. "A Vô, thương thế của ngươi?" Vân Hạo thanh âm mang theo một tia không dễ dàng phát giác run rẩy. Hắn đưa tay mong mủ ôm đùm vào A Vô vết thương, lại sợ làm đau nàng, ngón tay ở giữa không trung ngừng lại. A Vô dường như không có cảm thấy vết thương có nhiều đau, nàng theo Vân Hạo ánh mắt nhìn về phía mình vết thương, sau đó lắc đầu, đối với Vân Hạo lộ ra một cái nụ cười nhàn nhạt, giống như là đang nói ta không sao. Có thể nụ cười kia rơi vào Vân Hạo trong mắt, lại để cho hắn càng thêm đau lòng. Vân Hạo không do dự nữa, lập tức từ trong túi chứa vật lấy ra một cái tiểu xảo bình ngọc. Vặn ra nắp bình, cẩn thận từng ly từng tí đổ ra một giọt bóng ánh sáng long lanh chất lỏng, kia là hắn ngẫu nhiên được đến bản nguyên chi tinh, ẩn chứa cực kỳ năng lượng tinh thuần. Đối tu sĩ thương thế khôi phục có kỳ hiệu. Bản nguyên chi tinh mặc dù chân quý, nhưng giờ phút này nhìn thấy A Vô vết thương, không hề nghĩ ngợi liền đem ra. "A Vô, đến, đem cái này ăn hết, đối thương thế của ngươi có trợ giúp." Vân Hạo đem bản nguyên chi tinh đưa tới A Vô trước mặt, thanh âm thả phá lệ nhu hòa. Kỳ thật hắn cũng không xác định, bản nguyên chi tinh đối A Vô bực này hạn bạn chi thân có tác dụng hay không. Chương 497, thu hoạch yêu đan chương 497, thu hoạch yêu đan. A Vô tò mò nhìn chằm chằm giọt kia bản nguyên chi tinh, nó dưới ánh mặt trời hiện ra vầng sáng nhàn nhạt, tản ra một cỗ làm cho lòng người an năng lượng khí tức. Nàng không có lập tức tiếp nhận, mà là ngẩng đầu nhìn về phía Vân Hạo, trong ánh mắt mang theo vài phần nghi hoặc, dường như tại hỏi thăm đây là cái gì. Vân Hạo cười cười, kiên nhẫn giải thích nói, đây là bản nguyên chi tinh, có thể khôi phục nhanh chóng thương thế, ngươi ăn nó đi, vết thương trên người rất nhanh liền có thể tốt. Lời tuy như thế, Vân Hạo trong lòng lại có chút không xác định. Hắn biết bản nguyên chi tinh đối phổ thông tu sĩ hiệu quả rõ rệt, có thể A Vô là hạn bạc chi thân, thể chất đặc thù, cùng tu sĩ tầm thường hoàn toàn khác biệt. Chưa hề thử qua dùng bản nguyên chi tinh trị liệu hạn bạc thương thế, cũng không biết loại này năng lượng tinh thuần có thể hay không cùng A Vô thể chất sinh ra xung đột, thậm chí đối nàng tạo thành tổn thương. Nghĩ tới đây, Vân Hạo tay có chút dừng một chút, trong ánh mắt hiện lên một chút do dự. Nhìn xem A Vô ngây thơ ánh mắt, trong lòng có chút xoắn xuýt, nếu như bản nguyên chi tinh đối A Vô vô dụng còn tốt, nhưng nếu là đối nàng có hại, vậy mình chẳng phải là hảo tâm làm chuyện xấu. A Vô dường như đã nhận ra Vân Hạo do dự, nàng nghiêng đầu một chút, sau đó vươn tay, nhẹ nhàng cầm Vân Hạo cầm lấy bản nguyên chi tinh ngón tay, đem giọt kia bản nguyên chi tinh cẩn thận từng ly từng tí tới. Nàng không có lập tức nuốt vào, mà là đặt ở chóp mũi nhẹ nhàng hít hà. Sau đó ngẩng đầu đối với Vân Hạo nhẹ gật đầu, giống như là tại nói cho Vân Hạo ta tin tưởng ngươi. Nhìn xem A Vô ánh mắt tín nhiệm, Vân Hạo trong lòng do dự trong nháy mắt tan thành mây khói. Hắn hít sâu một hơi, nói rằng: "A Vô, ngươi nếu là cảm giác không thoải mái, nhất định phải lập tức nói cho ta." A Vô nhẹ gật đầu, sau đó đem giọt kia bản nguyên chi tinh đưa vào trong miệng. Bản nguyên chi tinh vào miệng tan đi, hóa thành một cỗ ấm áp năng lượng, theo cổ họng của nàng trượt vào thể nội, cấp tốc khuếch tán tới toàn thân. Vân Hạo chăm chú nhìn A Vô phản ứng, sợ nàng xuất hiện khó chịu. Một lát sau, hắn nhìn thấy A Vô ánh mắt có chút phát sáng lên, gò má lúc đầu tái nhợt cũng nổi lên một tia huyết sắc, vết thương trên người chỗ màu tím đen đang chậm rãi biến mất, dưới máu tốc độ cũng rõ ràng giảm bớt. Hữu dụng. Vân Hạo trong lòng vui mừng, nỗi lòng lo lắng rốt cục để xuống. Xem ra bản nguyên chi tinh không chỉ có đối A Vô thương thế có trợ giúp, hiệu quả vẫn còn so sánh hắn dự đoán thân thiết. A Vô cũng cảm nhận được thân thể biến hóa, nàng cúi đầu nhìn một chút miệng vết thương của mình, lại ngẩng đầu nhìn về phía Vân Hạo, trong mắt tràn đầy ngạc nhiên mừng rỡ, sau đó đối với Vân Hạo dùng sức nhẹ gật đầu, trong miệng lần nữa phát ra a o thanh âm, giống như là tại biểu đạt cảm tạ. Vân Hạo nhìn xem A Vô vui vẻ bộ dáng, trên mặt cũng lộ ra nụ cười. Hắn đưa tay nhẹ nhàng sờ lên A Vô đầu, ôn nhu nói, "Tốt, thương thế sẽ từ từ sẽ khá hơn. Chúng ta trước tìm địa phương an toàn nghỉ ngơi một chút, chờ ngươi thương thế ổn định, chúng ta lại tính toán sau." A Vô nhu thuận gật gật đầu, chủ động khoác lên Vân Hạo cánh tay, đi theo hắn cùng một chỗ hướng phía nơi núi rừng sâu xa đi đến. Hai người sóng vai đi tại nơi núi rừng sâu xa, lá rơi dưới chân bị dẫm đến vang xào xạc. A Vô kéo Vân Hạo cánh tay, đầu thỉnh thoảng nhẹ nhàng dựa vào hướng bờ vai của hắn, giống con dịu dàng ngoan ngoãn thú nhỏ, trong mắt tràn đầy ý lại. Dương quang xuyên thấu qua cành lá khe hở, tại nàng dần dần khôi phục huyết sắc trên mặt nhảy vọt, nguyên bản vết thương sâu tới xương, tại bản nguyên chi tinh tẩm bổ phía dưới, đã bắt đầu kết vảy, biên giới màu tím đen cũng biến mất hơn phân nửa. Vân Hạo có thể cảm giác được một cách rõ ràng, A Vô kéo chính mình cánh tay tay càng ngày càng hữu lực, trước đó bởi vì thương thế cùng phát cuồng mang tới cảm giác suy yếu ngay tại nhanh chóng biến mất. Trong lòng của hắn âm thầm may mắn bản nguyên chi tinh đối A Vô hạn bạc chi thân hữu hiệu, nếu không lấy nàng trước đó thương thế, chỉ sợ rất khó chống nổi tiếp sau lộ trình. Chúng ta ngay ở phía trước sơn động nghỉ ngơi đi. Vân Hạo chỉ vào cách đó không xa một cái ẩn nấp tại sau lùm cây sơn động nói rằng, hang núi kia nhìn không lớn, nhưng vị trí vắng vẻ, chung quanh cây cối rậm rạp, không dễ bị người phát hiện, vừa vặn thích hợp tạm thời đặt chân. A Vô theo Vân Hạo chỉ phương hướng nhìn lại, sau đó dùng sức nhẹ gật đầu, tăng tốc bước chân hướng phía sơn động đi đến. Mới vừa đi tới sơn động cửa ra vào, nàng đột nhiên dừng bước, cảnh giác nhìn về phía sau lưng rừng cây, cái mũi có chút co rúm, trong miệng phát ra trầm thấp âm thanh, giống như là đã nhận ra nguy hiểm gì. Vân Hạo trong lòng run lên, trong nháy mắt đem A Vô bảo hộ ở sau lưng, đồng thời vận chuyển linh lực, tay phải lặng yên nắm chặt bội kiếm bên hông, mắt sáng như đuốc quét về phía A Vô cảnh giác phương hướng. Chỉ thấy mảnh rừng cây kia lùm cây bỗng nhiên kịch liệt lắc lư, nương theo lấy răng rắc cây cối đứt gãy âm thanh, một đầu hình thể khổng lồ yêu thú từ trong rừng cây bò ra. Yêu thú kia tương tự mãnh hổ, lại so bình thường mãnh hổ lớn hơn gấp 3 có thừa, toàn thân bao trùm lấy thanh vảy màu đen, trên lân phiến còn mơ hồ hiện ra kịch độc cu quang. Một đôi trung đồng lớn ánh mắt xích hồng như máu, khóe miệng chảy sền sệt chất lỏng màu xanh sẫm, giọt rơi trên mặt đất lá rụng bên trên, trong nháy mắt đem lá rụng ăn mòn ra nguyên một đám lỗ nhỏ, tản mát ra mùi gay mũi, là tứ giai yêu thú mặc lân hổ. Vân Hạo đối bạn độc giáo người siêu hồn về sau, một chút ký ức cũng đã nhận được tiêu hóa, nhận ra yêu thú này là mặc lân hổ. Tứ giai yêu thú thực lực có thể so với nguyên anh trung kỳ tu sĩ, lại cái này mặc lân hổ không chỉ có lực phòng ngự kinh người, nước bọt cùng lợi chảo còn có mang kịch độc, tu sĩ tầm thường gặp phải, cơ hồ không có còn sống khả năng. Mặc lân hổ vừa mới hiện thân, liền hướng phía Vân Hạo cùng A Vô bổ nhào tới, mang theo một cô gió canh, lợi chảo thẳng đến Vân Hạo đầu lâu, khí thế hùng hổ, không cho hai người bất kỳ thời gian phản ứng. A Vô, cẩn thận! Vân Hạo hô to một tiếng, đồng thời đem linh lực quán chú tới bội kiếm bên trong, bội kiếm trong nháy mắt bộc phát ra bạch quang chói mắt, hắn vung kiếm hướng phía mặc lân hổ lợi chảo chém tới. Ken một tiếng vang dọn, kiếm chảo chạm vào nhau, một cỗ cường đại lực trùng kích theo thân kiếm truyền đến Vân Hạo cánh tay, nhường cánh tay hắn run lên, liên tiếp lui về phía sau ba bước mới đứng vững thân hình. Mà mặc lân hổ cũng bị một kiếm này chấn động đến dừng lại một chút, hiển nhiên không nghĩ tới trước mắt cái này nhìn như bình thường kim đan tu sĩ, vậy mà có thể đón lấy chính mình một kích toàn lực. Ngay tại mặc lân hổ ngây người trong nháy mắt, A Vô nắm lấy cơ hội, thân hình như điện từ Vân Hạo bên người thoát ra. Trong cơ thể nàng hạn bạt chi lực toàn diện bộc phát, nguyên bản đã kết vảy vết thương tại lực lượng trùng kích vào lần nữa vỡ ra, chảy ra máu tươi, lại không có ảnh hưởng chút nào tốc độ của nàng. Hai tay của nàng hóa thành sắc bén lợi chảo, hiện ra nhàn nhạt hắc hào quang màu đỏ, mang theo xé rách không khí rồi bang, mạnh mẽ chụp vào mặc lân hổ phần bụng. Nơi đó là mặc lân hổ lân phiến bao trùm tương đối yếu kém địa phương. Giống. Mặc lân hổ phát giác được phần bụng truyền đến nguy hiểm, nổi giận gầm lên một tiếng, thân thể đột nhiên thay đổi, mong muốn tránh đi A Vô công kích. Nhưng A Vô tốc độ thực sự quá nhanh, mặc lân hổ vẫn là chậm một bước, lợi chảo mạnh mẽ chụp vào bụng của nó trên lân phiến, mặc dù không thể trực tiếp xé mở lân phiến, nhưng cũng lưu lại bốn đạo thật sâu vết cào, mặc dòng máu màu xanh lục từ vết cào bên trong chảy ra. Bị đau mặc lân hổ biến càng thêm cuồng bạo, quay người hướng phía A Vô đánh tới, mở ra huyết buồn đại khẩu, mong muốn đem A Vô nuốt vào trong bụng. Vân Hạo thấy thế, không dám có chút do dự, lập tức thôi động bảo bình chi lực. Một đạo nhu hòa lại ẩn chứa năng lượng cường đại bạch sắc quang mang từ trong cơ thể hắn phát ra, hắn đem ánh sáng mang ngưng tụ tại bội kiếm phía trên, thân kiếm quang mang càng tăng lên, hắn lần nữa vung kiếm, hướng phía mặc lân hổ cái cổ chém tới. Một kiếm này ngưng tụ linh lực của toàn thân hắn cùng bảo bình lực lượng, tốc độ cực nhanh, góc độ xảo trá. Mặc lân hổ đang toàn lực đối phó A Vô, căn bản không kịp phòng bị sau lưng công kích, phất một tiếng, bội kiếm mạnh mẽ chạm tại mặc lân hổ chỗ cổ, mặc dù không có thể đem đầu lâu chặt đứt, nhưng cũng đâm thật sâu vào cái cổ, mặc dòng máu màu xanh lục phun ra ngoài. Giống. Mặc lân hổ phát ra một tiếng kêu thảm thiết đau đớn, chỗ cổ kịch liệt đau nhức để nó hoàn toàn điên cuồng. Nó không còn công kích A Vô, mà là quay người hướng phía Vân Hạo điên cuồng phản công, mong muốn cùng Vân Hạo đồng quy vu tận. A Vô làm sao lại cho nó cơ hội này, nàng cấp tốc vây quanh mặc lân hổ sau lưng, hai tay lợi chảo lần nữa phát động công kích, mạnh mẽ chộp vào mặc lân hổ cái cổ miệng vết thương, dùng sức xé ra, mảng lớn lân phiến cùng huyết đục bị xé rách xuống tới, mặc dòng máu màu xanh lục như suối phun giống như tuôn ra. Mặc lân hổ động tác trong nháy mắt cứng đờ, thân thể cao lớn lung lay, sau đó ầm ầm một tiếng ngã xuống đất, co quắp mấy lần sau, hoàn toàn không có khí tức. Vân Hạo cùng A Vô lẫn nhau, đều từ đối phương trong mắt thấy được sống sót sau hai nạn may mắn, trên thân hai người đều dính đầy mặc lân hổ huyết dịch, có vẻ hơi chật vật, nhưng ánh mắt nhưng như cũ kiên định. Chủ yếu là A Vô trên người có thương thế, nếu không chỉ là một đầu tứ giai hổ yêu, đối A Vô tới nói chính là vẫy tay một cái miểu sát. Hô, cuối cùng giải quyết. Vân Hạo thở dài một hơi, thu hồi bội kiếm, xoa xoa mồ hôi chán. Hắn đi đến mặc lân hổ bên cạnh thi thể, dùng bội kiếm xé ra mặc lân hổ đầu lâu, lấy ra một khỏa lớn nhỏ cỡ nắm tay, hiện ra hào quang màu xanh đen yêu đan. Tứ giai yêu đan ẩn chứa cực kỳ năng lượng tinh thuần, bất luận là dùng tới tu luyện, vẫn là dùng đến luyện chế đan dược, pháp khí, đều là bảo vật khó được, đối với hắn và A Vô tới nói, không thể nghi ngờ là một khoản trọng yếu thu hoạch. Đúng rồi, Lão Kim còn tại bảo bình không gian bên trong. Vân Hạo đột nhiên nhớ tới bị chính mình thu vào bảo bình không gian thử vương Lão Kim, trước đó tình huống khẩn cấp, một mực chưa kịp đưa nó phong xuất. Hắn vội vàng vận chuyển linh lực, đối với ngực bảo bình nhẹ nói, "Lão Kim, ra đi à, hiện tại an toàn." Theo Vân Hạo vừa dứt tiếng, bảo bình tản mát ra một đạo ánh sáng lưu hòa, một đạo màu vàng kim nhạt thân ảnh từ quang mang bên trong thoát ra, rơi trên mặt đất, chính là thử vương Lão Kim. Lão Kim mới vừa ra tới, liền hiếu kỳ đánh giá bốn phía, cái mũi càng không ngừng co rút lấy, sau đó nhảy đến Vân Hạo trên bờ vai, hưng phấn nói, "Chủ nhân, nơi này là Độc Tiên Quốc ca. Ta ngửi thấy thật nhiều khí tức của linh dược, còn có vừa rồi cái kia tứ giai yêu thú hương vị, thật là nồng nặc năng lượng a." Vân Hạo gật đầu cười, "Không sai, nơi này chính là Độc Tiên Quốc. Ngươi đã có thể ngửi được khí tức của linh dược, vậy kế tiếp liền dựa vào ngươi, giúp chúng ta tìm xem nhìn có cái gì chân quý linh dược." "Không có vấn đề, giao cho ta a." Lão Kim vô vô bộ ngực, một bộ đã tính trước dáng vẻ. Xem như tâm bảo thử, tìm kiếm bảo vật cùng linh dược là thiên phú bản năng của nó, nhất là tại loại này linh khí cùng linh dược khí tức nồng đậm địa phương, huyết mạch của nó năng lực có thể phát huy đến cực hạn. Lão Kim từ Vân Hạo trên bờ vai nhảy xuống, hướng về một phương hướng chạy tới, một bên chạy một bên hô, "Chủ nhân, A Vô cô đường, đi theo ta, bên này có đồ tốt." Vân Hạo cùng A Vô vội vàng đuổi theo Lão Kim bước chân. Tại Lão Kim chỉ dẫn dưới, bọn hắn tại Độc Tiên Quốc bên trong xuyên thẳng qua, tránh đi không ít ẩn dấu độc trùng cùng đê giai yêu thú. Lão Kim tầm bảo năng lực quả nhiên danh bất hư truyền, ngắn ngủi nửa canh giờ, liền mang theo bọn hắn tìm tới mấy gốc chân quý linh dược. Có thể khôi phục nhanh chóng linh lực ngưng linh thảo, có thể giải độc thanh độc hoa, còn có thể tầm bổ thần hồn dưỡng hồn chi, mỗi một gốc đều là ngoại giới khó gặp bảo bối. Vân Hạo đem những linh dược này cẩn thận từng ly từng tí thu vào trong túi trữ vật, trong lòng tràn đầy vui vẻ, có những linh dược này, bất luận là hắn tu luyện, vẫn là giúp A Vô điều trị thân thể, đều có thể đưa đến tác dụng lớn. Mấy ngày kế tiếp, Vân Hạo, A Vô cùng Lão Kim một mực chờ tại Độc Tiên Cốc bên trong. Ban ngày, Lão Kim phụ trách tìm kiếm linh dược cùng yêu thú tung tích, Vân Hạo thì mang theo A Vô chém giết những cái kia cản đường yêu thú. Độc Tiên Cốc bên trong yêu thú số lượng đông đảo, trong đó không thiếu tam giai cùng tứ giai yêu thú. Vân Hạo nương tựa theo bảo bình chi lực cùng tinh xảo kiếm thuật, A Vô thì dựa vào cường hãn hạn bạt chi thân cùng lợi trảo, hai người phối hợp càng ngày càng ăn ý, chém giết yêu thú tốc độ cũng càng lúc càng nhanh. Mỗi chém giết một con yêu thú, Vân Hạo đều sẽ lấy ra yêu đan, tam giai yêu đan mặc dù không bằng tứ giai yêu đan chân quý, nhưng tích lũy cũng là một khoản không nhỏ tài phú, hơn nữa yêu đan bên trong năng lượng còn có thể dùng để phụ trợ tu luyện. Trong lúc đó, bọn hắn còn gặp mấy cái mắt không mở yêu thú cấp 3 gai độc thần lằn cùng một đầu tứ giai yêu thú xích diễm rắn. Gai độc thần lằn am hiểu phun ra gai độc, tốc độ cực nhanh. Xích diễm rắn thì có thể phun ra hỏa diễm cùng kịch độc, lực phòng ngự cũng không yếu. Nhưng ở Vân Hạo cùng A Vô liên thủ phía dưới, những này yêu thú cuối cùng đều thành thủ hạ của bọn hắn vong hồn, bọn hắn trong túi chứa vật cũng nhiều mấy quả chân quý yêu đan. A Vô trong chiến đấu, thực lực cũng tại vững bước tăng lên, hạn bạc chi lực vận dụng đến càng ngày càng thuần thục, trước đó thương thế tại bản nguyên chi tinh cùng linh dược tầm bổ phía dưới, cũng đã cơ bản khỏi hẳn, khí tức so trước đó càng thêm trầm ổn cường đại. Lại qua 3 ngày, Lão Kim đã đem Độc Tiên Cốc bên trong đa số khu vực linh dược đều tìm kiếm đến không sai biệt lắm, Vân Hạo trong túi chứa vật linh dược cùng yêu đan cũng tích lũy tới tương đối khả quan số lượng. Hơn nữa, bọn hắn tại Độc Tiên Cốc bên trong đợi thời gian càng dài, liền càng dễ dàng gặp phải vạn độc giáo người hoặc là yêu thú càng mạnh mẽ hơn, tiếp tục chờ đợi phong hiểm quá lớn. "Lão Kim, linh dược không sai biệt lắm a. Chúng ta nên rời đi Độc Tiên Cốc." Vân Hạo nhìn xem trong túi chứa vật tràn đầy thu hoạch, đối với ngay tại gặp ăn linh quả Lão Kim nói rằng. Lão Kim nhẹ gật đầu, trong miệng chất đầy linh quả, mơ hồ không rõ nói, "Ừm. Chủ nhân, phụ cận linh dược đều tìm đến không sai biệt lắm, lại tiến vào trong đi, khí tức càng ngày càng nguy hiểm, hẳn là có yêu thú càng mạnh mẽ hơn, chúng ta xác thực cần phải đi." A Vô cũng nhìn về phía Vân Hạo, trong mắt mang theo hỏi thăm, thấy Vân Hạo gật đầu, nàng cũng nhu thuận gật đầu, biểu thị đồng ý không do dự nữa, chỉnh lý tốt hành trang sau, hướng phía Độc Tiên Cốc cửa ra vào phương hướng đi đến. Rời đi Độc Tiên Cốc sau, đi chỗ nào, thành một vấn đề. Đã Yên Chi đã tìm tới, cũng biết trong vòng trăm năm, Yên Chi không có việc gì, việc này xem như chấm dứt. Tiếp xuống, Vân Hạo chuẩn bị tiến về Đông Ngực Hạch Tâm Chi Địa, Côn Lôn Châu đi. Đi tìm một chút đại tế ti ánh tiên, cô câu ngu thanh hồng, Thảo Nhi, vị lạc dương chờ những này cố nhân thân bằng. Đương nhiên trọng yếu nhất là, hắn muốn tìm cầu đột phá nguyên anh thời cơ.